Chương 1438 Càn Khôn Thức, chương 1438 Càn Khôn Thức Tiên Đạo Dị Thường Khu Vực, Lý Ngôn Sơ Bàng Khê ngồi tại dưới cổ thụ. Trong cơ thể hắn trong tiểu thiên địa, vạn dặm sơn hà bàng bạc trắng quang, lôi chỉ trọng địa, vô tận biển lửa trùng trùng điệp điệp, nhìn hết sức kinh người. Đây đều là hắn lĩnh ngộ đại đạo chân ý mở ra tới đầu tiên, ngày sau thành tựu tất nhiên phi phàm. Bây giờ hắn cũng có được một tòa động nguyên, chỉ bất quá hắn chỉ cho rằng là ba tòa tiên sơn hợp nhất, cũng không vì đó mệnh danh. Bàng bạc tiên khí liên tục không ngừng tràn vào trong đó, hóa thành mênh mông pháp lực. Nơi xa, đột nhiên có cường hành khí tức hiện hiện, Lý Ngôn Sơ hai con người mở ra. Một bóng người trên bầu trời lướt qua, bị người cho ngăn lại. Đây là một cái váy vàng nam tử, mười phần tiêu sái. Trung quanh hắn có từng đầu hỏa long hiện hiện, ngay tại không ngừng cắn xé hắn. Thế nhưng là hắn đứng ở hỏa long bên trong huy kiếm, không ngừng chém giết. Rất nhanh, hỏa long đều bị chém giết. Một bóng người sừng sững vào trong hư không, nhìn xem một màn này, nhíu mày. Hỏa Bộ Thiên Tôn hơi không kiên nhẫn. Hắn tới đây là tìm kiếm vị tiểu đạo sĩ kia tung tích. Vừa vặn có một chỗ ẩn tàng di tích từ trong hư không như thế, lấy thân phận của hắn, những cái kia đến đây nơi đây tán nhân tiên vương căn bản là không có cách cùng hắn tranh đoạt. Như những vật khác, hắn có lẽ sẽ không hạ mình ra tay, thế nhưng là pháp bảo này khác biệt. Đây là một thanh màu đen cây thước, Càn Khôn Thước, cổ lao thời đại nhiên đăng đạo nhân pháp bảo. Mà cái này váy vàng nam tử tu vi cường hành, tại tán nhân bên trong cũng rất nổi danh, hắn chính là Văn Kiện Cốc ba bạn bên trong Trần Ngọc Phủ, tu luyện lịch chuyển vô cực huyền công, nguyên thần luyện 10 phần cường hãn, đã chạm đến lớn mạnh bất diệt chân linh cấp độ này. Phải biết bất diệt chi linh chỉ có một điểm, ma diệt đằng sau liền triệt để tiêu vong. Thế nhưng là cái này Trần Ngọc Phủ thiên tư cực cao, lịch chuyển vô cực huyền công lại vẫn thật bị hắn đã luyện thành. Nếu không phải tài nguyên không đủ, bây giờ tất nhiên cũng đã tiến vào tiên quân cấp độ. Hỏa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, triệt để mất đi kiên nhẫn, một trường vô tới, trong một chớp mắt hư không chấn động. Trần Ngọc Phủ như bị sét đánh, phun ra máu tươi, khí tức lập tức bể bại rơi xuống trên mặt đất. Hỏa Bộ Thiên Tôn lạnh lùng nói, không biết sống chết, và ngươi cũng dám đến đoạt bản tôn cơ duyên. Trần Ngọc Phủ một thanh xóa đi máu tươi bên mép, hận hận nhìn xem trước mặt Hỏa Bộ Thiên Tôn. Đáng tiếc trong tay hắn cũng không đủ tài nguyên, không phải vậy bây giờ cũng là tiên quân. Càn Khôn Thức hắn vừa mới đạt được, còn chưa kịp tiếp luyện hóa, căn bản không phát huy ra uy lực. Hỏa Bộ Thiên Tôn cường hành đến cực điểm, một trường liền đả thương hắn. Thiên tài địa bảo, người tài mới có, ta lại có gì sai? Trần Ngọc Phủ ngạo nghễ nói. Hỏa Bộ Thiên Tôn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Vừa rồi Trần Ngọc Phủ có thể tiếp được hắn một trường, đã để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn bấm tay gảy nhẹ, lên sát tâm. Khả Trần Ngọc vừa trên thân bỗng nhiên hiện hiện một đạo thanh quang, đem nó ngăn cản xuống tới. Trần Ngọc Phủ lúc này dãy rủa đứng dậy, toàn thân xương cốt sắp nát, lại đè nén hàm răng không nói một lời. Đây là hắn lấy được một kiện bảo vật, ngăn cản tiên quân một kích đã là cực hạn. Bây giờ đã triệt để hủy đi. Trung quanh có người xa xa thấy cảnh này. Bây giờ thiên địa biến đổi lớn, tiên đạo dị thường khu vực trong có không ít cao thủ đều ở đây. Tám nhân bên trong có một cái nam tử nho nhã, gọi là La Đạo Kiêm, là cổ đại luyện khí sĩ cách ăn mặc, khoan bào đại tụ, bên hông treo một cây thanh trúc trượng, đạp giày cỏ, tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc, Hỏa Bộ Thiên Tôn tự mình xuất thủ, Trần Ngọc Phủ căn bản ngăn cản không nổi. Bên cạnh hắn có một cái lao nhân, mặc trên người đạo bào màu xám, làn da tinh tế tỉ mỉ, tựa như đồng tử. Hắn gọi Thiên Kỳ Ổ Cổ, cùng La Đạo Khiêm một dạng, đều từng tại Tiên Đỉnh làm quan, về sau về bượn. Lúc này hắn cũng cảm khái nói ra, ngay cả Hỏa Bộ Thiên Tôn loại nhân vật này cũng nhịn không được đến nơi đây tầm bảo. Hắn không chỉ có đối với tiền đồ có chút lo lắng, thực lực bọn hắn mạnh hơn, thế nhưng là cùng hôm nay Tôn tướng tranh cũng tuyệt không đắc thắng khả năng. Thiên Thánh Sơn chung có về vườn tiên quân, thế nhưng là cũng không bằng Hỏa Bộ Thiên Tôn như mặt trời ban trưa, chiến lược siêu tuyệt. Thiên Hư Tử thở dài, trên mặt nổi lên nụ cười khổ sở, đây chính là Càn Khôn Thức a. Đáng tiếc, hôm nay tới không phải người bên ngoài, là Hỏa Bộ Thiên Tôn. Nếu là đổi lại khác tiên quân, có lẽ bọn hắn còn có tranh đấu chi tâm. Nguyên bản tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân Tiên Mộ bên trong động thủ một lần Trương Tùng Khê lúc này ánh mắt cũng có chút nóng rực. Càn Khôn Thức như trong tay ta, có thể trở lại tiên đỉnh ngồi ở vị trí cao cũng khó nói. Lúc này hắn bỗng nhiên bay lên không, một bước lóe ra, trong hư không liền hiện ra một bóng người. Hắn lấy tay liền đi bắt Càn Khôn Thức. Hỏa Bộ Thiên Tôn quát lạnh, lớn mật. Khủng bố tiên hỏa hiện hiện, đây là một đóa màu xanh tiên hỏa, đốt cực kỳ hung mãnh, trực tiếp đem Trương Tùng Khê thân hình bước đi ra. Trương Tùng Khê không hề sợ hãi, lần nữa lấy tay đi bắt Càn Khôn Thức. Hỏa Bộ Thiên Tôn một quyền đánh phía lồng ngực của hắn. Trương Tùng Khê ánh mắt phát sinh biến hóa, nhấc chân liền đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Càn Khôn Thức, bị hắn lấy ngự vật chi thuật lấy đi. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền từ trong hư không ngã xuống. Hỏa Bộ Thiên Tôn vừa rồi trong nháy mắt vậy mà bắn ra 7 đóa thiên hỏa, thế nhưng là chỉ có một đóa có thể làm người thấy. Mặt khác 6 đóa trực tiếp đem Trương Tùng Khê bỏng. Hắn pháp y phía trên nổi lên hỏa diễm, Trương Tùng Khê vội vàng huy trưởng đem cái này thiên lửa tắt. Ánh mắt của hắn có chút kiên kỵ, như lâm đại địch. Giữa hai người, Càn Khôn Thức cứ như vậy rơi trên mặt đất, ngược lại là không người hỏi thăm. Trương Tùng Khê cười lạnh nói, đường đường tiên tôn khi dễ một tên tiểu bối, chuyến ra ngoài chỉ sợ có hại tiên tôn uy danh. Hỏa Bộ Thiên Tôn trầm giọng nói, và ngươi cũng xứng quản bản tôn sự tình, một cái xuống đài phế vật. Trương Tùng Khê thần sắc bình tĩnh, vừa cười vừa nói, ta từng cùng lệnh lang nói qua, hắn đối với ngươi làm việc có phần lơ đễnh, bây giờ xem ra ngươi quả nhiên không có thiên tôn độ lượng rộng rãi. Hỏa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, ngươi gặp qua tà con bất hiếu kia. Trương Tùng Khê vừa cười vừa nói, theo ta thấy, vị kế tiếp Hỏa Bộ Thiên Tôn không phải lệnh lang không thể, các hạ hay là sớm đi thoái vị, toàn phụ tử tình cảm. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tần Vô Vọng mang theo hắn Ngọc Hạp rời đi chuyện này, chỉ sợ là muốn truyền ra. Hắn không khỏi nghĩ lên cưới Mai Hoa Lộc tài Bộ Thiên Tôn, thầm nghĩ, chuyện này vì cái gì cảm giác có cái bóng của hắn tại. Nếu như không có người duy trì, con bất hiếu kia cũng chưa chắc dám trộm bảo bối của mình. Trong mắt của hắn sát khí tỏa ra, một quyền đánh tới. Lập tức tiên hỏa tràn ngập, biến thành một mảnh trong lửa thiên địa. Trương Tùng Khê bị vây ở trong đó, hắn một tay vẽ hình tròn, trên bầu trời xẹt qua, trong nháy mắt liền có sông lớn bật ra, giang hạ hỏa trời thuận. Sông lớn cùng tiên hỏa đối kháng, lập tức sinh ra rất nhiều sương mù, mông mông lung một mảnh, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hỏa Bộ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng. Hai vị này tiên quân đấu hết sức lợi hại. Trần Ngọc Phủ vừa rồi bị thương, lúc này càng là suy yếu không thôi. Hắn cắn răng, muốn lại đi đoạt càn khôn thước, nhưng không ngờ bị tiên hỏa đốt tới, suýt nữa đột mạng. Hắn vội vàng thả người xa vút đi, lại bị vây ở trong mảnh sương mù này. Hai vị tiên quân giao thủ, khí thế cỡ nào kinh người, căn bản để cho người ta khó mà tự xử. Một bóng người từ trong sương mù hiện hiện, khuôn mặt uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn gần. Hỏa Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói, người tên này không biết sống chết, ở thời điểm này còn dám đột bảo. Hắn đưa tay một chỉ, điểm ra một sợi màu xanh thiên hỏa đốt đi qua. Lần này, Trần Ngọc Phủ ở trong chớp mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá sau một khắc, một bàn tay từ trong hư không ló ra, trực tiếp bắt lấy như thế màu xanh thiên hỏa. Cái này màu xanh thiên hỏa ở trong tay của hắn nhào lập tức dập tắt, hóa thành một cô khói trắng. Hỏa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, nhận ra được, trên mặt sát khí tỏa ra, là ngươi. Lúc này lần nữa đánh tới, một trường đánh rớt. Hỏa Bộ Thiên Tôn vất tay nên đón tiếp lấy, bàng bạc pháp lực ở trong hư không chấn động, hai người đều thối lui một bước. Hỏa Bộ Thiên Tôn vừa quay đầu, lại phát hiện càn khôn thức không thấy. Chính mình lưu cấm chế vậy mà trong nháy mắt liền cho xóa đi, mà cùng nhau biến mất còn có cái kia. Đạo sĩ tuổi trẻ, hôn trướng. Hỏa Bộ Thiên Tôn hét lớn một tiếng, chung quanh ngàn dặm đều hóa thành hỏa diễm. Cửu U Minh Hỏa trực tiếp đốt đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị đốt và mèo. Trương Tùng Khê biến sắc, gia hỏa này muốn liều mạng. Lập tức hắn vội vàng vận chuyển thần thông ý đồ lao ra, thế nhưng là cũng bị đốt ra chóc thịt bong. Trên người hắn có liên tục không ngừng sinh mệnh khí cơ hiện ra đến, chữa trị tự thân, nhưng vẫn là bị đốt khổ không thể tả. Mặc dù cùng là tiên quân, thế nhưng là cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn so sánh, thực lực của hắn còn kém một chút. Bất quá trong thời gian ngắn tự vệ cũng đầy đủ. Hỏa Bộ Thiên Tôn lực chú ý lúc này không ở trên người hắn. Hắn một đôi trong mắt tựa hồ có thể chiếu xuyên hư không, nhưng không có tìm được trẻ tuổi đạo sĩ thân ảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi lập tức tràn ngập hỏa diễm. Đen thấm hỏa diễm nhìn hết sức kinh người, phản phất từ cửu vũ trụ thâm nhi đến. Hắn nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ vậy mà thi triển hỏa độn chi thuật tại trong biển lửa xuyên thẳng qua. Không chỉ có như vậy, vừa rồi trong nháy mắt lại còn lừa gạt được cảm giác của mình. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đây là làm sao làm được? Lửa này trung đại đạo luyện cũng quá lợi hại, mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất không phải một cái tiên vương, mà là một vị tiên quân đang thi triển hỏa độn chi thuật, còn là tu luyện ra trong lửa đại đạo chân ý tiên quân. Lý Ngôn Sơ đoạt lấy càn khôn thước, xa cướp mà đi. Hỏa Bộ Thiên Tôn nổi giận phừng phừng, buông tha Trương Tùng Khê tiến đến đuổi hắn. Mạn Thiên Hỏa Hải biến mất không thấy gì nữa, Lý Ngôn Sơ thân hình cũng từ hỏa độn trong trạng thái kết thúc. Hắn quay đầu hướng về phía Hỏa Bộ Thiên Tôn sán lạn cười một tiếng, giương lên trong tay càn khôn thước, cây thước này không sai, tiểu tử ngươi có chút khí vận. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sán lạn, tiện tay thi triển thủ độn rời đi. Hỏa Bộ Thiên Tôn lập tức đuổi theo, chung quanh mấy vị nắm nhìn tiên giới cao thủ lập tức hai mặt nhìn nhau. Trương Tùng Khê không khỏi thở dài một hơi. Từ trình độ nào đó tới nói, tiểu đạo sĩ này cũng là xuất thủ cứu chính mình một mạng. La Đạo Khiêm kinh ngạc nói, vừa rồi vị tiểu đạo sĩ kia nói cái gì tới? Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ hắn là một vị tiên giới đại năng cố ý che đậy khí tức? Thiên Hư Tử lúc này đã sửng sốt, thì phản ứng đằng sau hắn cũng là không hiểu ra sao, khẳng định là không phải vậy ai có thể tại Hỏa Bộ Thiên Tôn thủ hạ lấy hỏa độn chi pháp rời đi, việc này có chút kinh thế hai tủ. La Đạo Khiêm hít một hơi thật sâu, đều nói tiên giới ngọa hổ tàng long, quả là thế, vừa rồi ta còn tưởng rằng là một người trẻ tuổi đâu. Thiên Hư Tử nghẹn ngào cười nói, làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới này, ít nhất cũng phải 100005. Hắn như biết Lý Ngôn Sơ chỉ tu luyện không đến 10 năm, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đạo tâm vỡ nát. Hỏa Bộ Thiên Tôn cùng Lý Ngôn Sơ một trước một sau rời đi. Lý Ngôn Sơ thi triển thuật độn thổ, Hỏa Bộ Thiên Tôn liền thi triển tiên hỏa đem đạo tràng triển khai, đem vương viên mấy vạn giảm hóa thành đạo tràng của hắn, biển lửa sôi trào. Bất quá Lý Ngôn Sơ lại thi triển hỏa độn chi thuật, tại hắn trong biển lửa xuyên thẳng qua. Hỏa Bộ Thiên Tôn muốn cảm ứng hắn cũng tốn hao chút công phu, bất quá cuối cùng vẫn là thành công đem hắn bước đi ra. Cửu U Minh Hỏa bên trong, một bóng người hiện hiện. Lý Ngôn Sơ trong tay cầm màu đen cây thước, cười ha hả nói, ngươi đến nhận thua à, thứ này đã là của ta, vì sao theo đuổi không bỏ? Giống con chó điên một dạng. Hắn có chút ghét bỏ. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng cứng lên, giận dữ nói, đồ hỗn trướng. Hắn một quyền liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trong một chớp mắt liền giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ thu hồi càn khôn thức cũng là một quyền đánh qua. Hai người trong một chớp mắt liền giao thủ 7-8 lần. Phanh phanh phanh. Hai bóng người đồng thời hơi mở. Hỏa Bộ Thiên Tôn lại vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, thực lực của hắn không thích hợp. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, làm sao, ngươi chưa ăn cơm? Hỏa Bộ Thiên Tôn im lặng, hắn lại là một quyền đánh tới. Lý Ngôn Sơ lần này trực tiếp tế ra Trạm Giao Đao. Lập tức giữa thiên địa tràn ngập tử khí, một đao bổ tới, chém bị thương Hỏa Bộ Thiên Tôn bàn tay. Bàn tay hắn đau xót, đội vàng thu hồi lại, phát hiện phía trên xuất hiện một đạo vết máu, kinh ngạc không thôi. Lý Ngôn Sơ thôi động Trạm Giao Đao vung đao chém vào, Hỏa Bộ Thiên Tôn trong đạo tràng biển lửa hội tụ, lại bị hắn từng đao bổ ra, căn bản là không có cách cẩn thân. Đao quang liễm diễm khuynh đảo xuống dưới, Hỏa Bộ Thiên Tôn cùng hắn đánh nhau, hai người đấu hơn trăm hiệp. Hỏa Bộ Thiên Tôn một trưởng bổ vào Lý Ngôn Sơ đầu vai, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đồng dạng một đao cũng đâm vào bụng của hắn. Hỏa Bộ Thiên Tôn không khỏi nhíu mày, lần này, hắn quả thật cảm nhận được người tiểu đạo sĩ này uy hiếp. Thực lực của hắn kém xa chính mình, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng là hắn vận dụng lực lượng lại cùng mình chênh lệch không phải rõ ràng như vậy. Đây quả thực không có khả năng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cùng mình đạo hạnh tương đương. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, người tiểu đạo sĩ này cây đao này cũng là tiền quân pháp bảo, màu tím đao khí phía dưới, không có gì không chém. Ngay cả hắn tiên quân chân hỏa thân thể cũng khó có thể hóa giải. Hỏa Bộ Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có một kiện tiên quân pháp bảo liền có thể khiêu chiến ta, cho cười. Ta để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tiên quân. Ầm ầm. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ đấu 10 phần kịch liệt. Hai người đấu hơn ngàn hội hợp vẫn là bất phân thắng bại. Hỏa Bộ Thiên Tôn lần này chú ý cẩn thận, không để cho chạm giao đao đao khí bổ vào trên người mình. Hắn đạo pháp thông huyền, tiên hỏa rèn luyện thân thể, lại nắm giữ trong lửa đại đạo, là cái cực kỳ nhân vật khó đối phó. Hai người tại tiên đạo dị thường khu vực dòng ra ác chiến một ngày vẫn là bất phân thắng bại. Hỏa Bộ Thiên Tôn càng đánh càng kinh hãi, hảo tiểu tử, hắn dựa vào cái gì có thể cùng ta đấu thời gian dài như vậy? Tiên khí này tiêu hao thế nhưng là cái con số kinh khủng. Hắn không biết là Lý Ngôn Sơ người mang chân chính tiên quân cấp độ nguyên, sẽ cùng hắn đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng không phải vấn đề. Hỏa Bộ Thiên Tôn trung quy là chân chính tiên quân, mà lại nắm giữ kỹ xảo chiến đấu 10 phần phong phú. Lý Ngôn Sơ hay là trẻ tuổi một chút, mặc dù là võ đạo nhân tiên, kinh nghiệm phong phú, có trời sinh trực giác, nhưng cùng cao thủ bậc này giao chiến cũng không chiếm ưu thế. Hai người lại đấu một ngày một đêm. Lý Ngôn Sơ đem Phược Long Tác, còn có Hoa Cái kia cũng tế đi ra. Hoa Cái có thể ngăn cản Hỏa Bộ Thiên Tôn công kích, Phược Long Tác có thể kiểm chế hắn hành động. Mặc dù không cách nào chân chính vây khốn hắn, phát huy Phược Long Tác uy lực, nhưng cũng để Hỏa Bộ Thiên Tôn đánh bó tay bó chân. Tiên quân ở giữa muốn phân thắng bại đơn giản, nhưng là muốn phân sinh tử lại cực kỳ khó khăn. Nhưng hôm nay hai người muốn phân thắng bại cũng là vô cùng khó. Trương Tùng Khê ở bên thăm dò, càng xem càng kinh hãi. Hắn cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn đánh nhau, tranh đấu 2 ngày 2 đêm cũng có khả năng, chỉ bất quá chỉ sợ muốn chật vật rất nhiều. Mà trái lại hai người bọn họ đánh nhau, Hỏa Bộ Thiên Tôn trên thân nhiều mấy đạo thương thế. Vị tiểu đạo sĩ kia ngược lại chiếm cứ pháp bảo lợi hại ưu thế, quần áo không nhốn bụi trần. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Hỏa Bộ Thiên Tôn cảm nhận được trong hư không những ánh mắt kia, sắc mặt càng ngưng trọng. Lúc này Lý Ngôn Sơ đang không ngừng kêu gào, đường đường Hỏa Bộ Thiên Tôn chỉ có ngần ấy bản sự. Ngươi cũng xứng xưng Thiên Tôn. Dứt khoát vị trí này để cho ta tới làm, ngươi tại dưới tay ta làm nho nhỏ lửa công đạo nhân đi. Hỏa Bộ Thiên Tôn đạo tâm cỡ nào vững chắc, tùy tiện không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là lúc này hội tụ ở chỗ này cao thủ càng ngày càng nhiều, đều đang quan sát hai người bọn họ đánh nhau. Hỏa Bộ Thiên Tôn địa vị cực cao, Lý Ngôn Sơ lại là thanh danh bừa bộn. Bởi vậy kiên trì thời gian càng dài, Hỏa Bộ Thiên Tôn sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Chương 1439 chính tông phản tặc. Chương 1439 chính tông phản tặc. Rất nhiều tiên vương tiên tiên đều tại vây xem một màn này. Một vị tiên giới cự phách Hỏa Bộ Thiên Tôn cùng một cái tuổi trẻ đạo sĩ đấu pháp ác chiến hồi lâu, bọn hắn càng xem càng kinh ngạc. Đã có người đem Lý Ngôn Sơ nhận ra được, đây là tiên giới số một phản tặc, biên hoang tóc trắng đạo nhân. Bất quá 2-3 năm mà thôi, hắn đã có thể cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn đối địch. Hỏa Bộ Thiên Tôn ngược lại bị hắn đánh bó tay bó chân, ở vào hạ phòng. Đám người hãi nhiên. Lã đạo khiêm vốn không nhận biết Lý Ngôn Sơ, nhưng lúc này những tin đồn này truyền vào trong lỗ tai của hắn cũng là có chút kinh hãi. Nếu thật là hắn, tốc độ phát triển không khỏi cũng quá nhanh. Người mặc áo bảo cho Thiên Hư Tử nói theo ta thấy, hắn hỏa diễm tựa hồ không kém gì Hỏa Bộ Thiên Tôn. Thiên Hư Tử cũng tu luyện hỏa pháp, hắn tu luyện là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đây là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Hắn thấy, người tiểu đạo sĩ này bên người hỏa diễm càng mạnh, mà lại bao hàm chủng loại càng nhiều, vận dụng cùng phổ thông hỏa pháp còn không giống mới. Đây là lĩnh ngộ trong lửa đại đạo chân ý. Thiên Hư Tử có chút không dám tin, lại nhìn hai người bọn họ đánh nhau, càng thấy có chút không giống bình thường. Khó trách Hỏa Bộ Thiên Tôn muốn cùng hắn làm sinh tử chi đấu, chỉ sợ không chỉ là bởi vì cái kia càng khôn thước. Hai người bọn họ chính là đại đạo chi địch, Hỏa Bộ Thiên Tôn há có thể dung nhịn người khác bỏ lên. Tiên đỉnh mỗi một chỗ ngồi đều là được không dễ, vì tranh quyền đoạt vị đánh đầu rơi máu chảy, các loại thủ đoạn ra hết, lại càng không cần phải nói hôm nay Tôn chi vị. Quan sát tiên quân chi chiến đối với bọn hắn những tiên nhân này tới nói rất có cảm ngộ, có lẽ sẽ đột phá nguyên bản một chút đạo pháp cảnh giới cũng có nói, nhất là trận chiến này có đại đạo chân ý nếu là có thể từ đây suy ra mà biết, từ đó linh ngộ, tất nhiên để bọn hắn được kích lợi vô cùng. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người vây xem. Có một ít quỷ dị dị thường sinh linh vậy mà cũng bị hấp dẫn tới. Đám người nhao nhao tối lui, không cùng những dị thường này sinh linh tranh đấu. Lý Ngôn Sơ mặc dù cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn đấu lợi hại, cũng cảm nhận được những dị thường này sinh linh chạy đến. Bây giờ cũng coi như hiểu rõ đến Cựu Thiên Đình di tích cùng năm đó biến cố có quan hệ. Những dị thường này sinh linh chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì Cựu Thiên Đạo cùng Tân Thiên Đạo xung đột duyên cớ, hẳn là còn trộn lẫn lấy dị vực đại đạo, có thể hủy nhân đạo đi. Hắn điều khiển Phược Long Tác trực tiếp chói lại Hỏa Bộ Thiên Tôn. Hỏa Bộ Thiên Tôn thi triển hóa thân pháp tránh thoát, nhưng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ một đao bổ vào trên bờ bay. Một đao này sâu đủ thấy xương, đau hắn cho mày, sau đó song quyền đều xuất hiện, nện vào Lý Ngôn Sơ ngực. Lý Ngôn Sơ bị hắn đánh bay ngược ra ngoài. A! Hỏa Bộ Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, nguyên lai Lý Ngôn Sơ bị hắn đánh lui thời điểm thuận thế tha đao, ngược lại đem vết thương mở rộng. Hỏa Bộ Thiên Tôn đau đớn không thôi. Hắn đã tu thành tiên quân thân thể, thương thế trên người rất nhanh khôi phục, thế nhưng là chém giao đao đao khí lại giấu ở bên trong, còn cần ngày sau coi chừng nổ. Hắn càng đánh càng kinh, tiểu đạo sĩ này xuất thủ tổn thương lại càng ngày càng cao. nguyên bản hắn tùy ý bằng vào đạo pháp liền có thể xóa đi trên người thương tích, bây giờ lại càng khó khăn. Lại như thế đâu nữa, ta chỉ sợ cũng muốn trở thành hắn mài đao chi thạch, không chừng lật thuyền trong mương, bị hắn nhắm ngay cơ hội bị thương tính mạng của ta. Hòa Bộ Thiên Tôn bắt đầu sinh phải ý, lạnh giọng nói ra, tạm thời tha mạng của ngươi. Lý Ngôn Sơ cao giọng cười nói, ngươi nói thật dễ nghe, có thể bần đạo sợ là không tha cho ngươi. Lập tức hắn một đao chém xuống, sẽ rách ngàn dặm hư không. Hòa Bộ Thiên Tôn sẽ không tiếp tục cùng hắn chiến đấu, thả người xa bước đi. Lý Ngôn Sơ lại thôi động Cửu Long Thần Hỏa che đậy giữ lại, Hỏa Bộ Thiên Tôn nắm nuốt phát ấn, sau lưng tiên hỏa phóng lên tận trời. Keng! Cửu Long Thần Hỏa che đậy chỉ hoan thế công. Hắn hộp ngọc thất lạc đằng sau liền không có tiện tay pháp bảo, chưa từng nghĩ người tiểu đạo sĩ này trong tay lại có ba kiện. Có hoa cái kia tại ta tạm thời không đả thương được hắn, tiếp tục đấu nữa hoa cái cũng không chịu nổi, nên hủy đi, bất quá trong mắt của hắn nổi lên vẻ chần chờ, suy nghĩ một chút hay là bắt đi. Làm Thiên Tôn không chỉ cần phải cực mạnh thực lực chiến công, còn cần chú ý cẩn thận, không phải vậy rất dễ dàng bị người trò kéo xuống ngựa đi. Hắn phá vỡ biển mây mà đi. Lý Ngôn Sơ lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hỏa hồng, lập tức mở thiên nhãn đánh hắn một cái. Hỏa Bộ Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân một cái lảo đảo, nhịn không được quay đầu trợn mắt nhìn, chỉ bất quá cuối cùng chiếm cứ cảnh giới ưu thế, hay là rời đi nơi đây. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng nổi nóng, nếu không phải thằng ngãi danh kia trộm ta hồng ngọc, ta sao lại có hôm nay bại trận? Đám người hãi nhiên. Hỏa Bộ Thiên Tôn vậy mà chạy trốn. Lý Ngôn Sơ thu liễm khí tức, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có vẻ sợ hãi, không dám lên trước. Ai dám ở thời điểm này trêu chọc hung nhân này? Hắn cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn ác chiến mấy ngày, Thiên Tôn đều bị đánh đều trốn, ai còn dám gây? Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua đám người, cười to mà đi. Trận chiến này hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là muốn giết Hỏa Bộ Thiên Tôn vẫn còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn tìm cái địa phương tiếp tục thăng nộ, đợi một thời gian, nhất định có thể chém giết Thiên Tôn. Lý Ngôn Sơ bay trên trời qua, hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức khóa chặt chính mình. Không ánh lửa Bộ Thiên Tôn, còn có khác Thiên Tôn ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cũng muốn tùy thời mà động. Bây giờ không có độc thủ, hẳn là không muốn cùng người bên ngoài liên thủ, lại hoặc là muốn thừa dịp ta thời điểm suy yếu nhất xuất thủ. Lý Ngôn Sơ đi vào đã từng tìm hiểu tới một ngọn núi, trên núi này có một gốc thông thiên cổ thụ, trong đó có cổ lão khổng lồ ý thức. Dưới cây này tiên khí mười phần nồng đậm, cành lá giống như là cầu long hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn từng dưới tàng cây ngộ đạo, luyện được tu di sơn chờ chút đạo tượng, bây giờ Lý Ngôn Sơ liền dứt khoát ngồi dưới tàng cây khôi phục. Lúc trước một trận chiến với hắn mà nói cảm xúc rất sâu. Ta chỉ là có được tiên quân đạo hạnh, lại chưa từng có được tiên quân thực lực, hỏa hầu hay là non nớt một chút. Lý Ngôn Sơ tự nói, tại dưới cây này tu hành, cựu chuyển huyền công vận chuyển, tiên giới động thiên tiên khí liên tục không ngừng hội tụ ở trên người hắn, chạy vào trong thân thể hắn, thể nội thiên địa bên trong vạn lý sơn hà khôi phục lại bình tĩnh. Có cựu chuyển huyền công, Lý Ngôn Sơ khôi phục cũng so người bên ngoài nhanh rất nhiều. Chỉ bất quá, lúc này trong hư không đống nhiên có người xuất thủ. Xoẹt. Một đạo lăng lệ quang mang chém tới, Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, lúc trước hắn một mực tại khôi phục, nhưng lại chưa bao giờ buông lòng cảnh giác. Hắn trực tiếp bắt đi. Nguyên bản vị trí liền xuất hiện một đạo vết chém, vô cùng rõ ràng. Không gian bị cắt chém mười phần bóng loáng, không cách nào khôi phục. Giấu đầu lộ đôi. Cút ra đây. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Hiu. Trên trán tiên nhãn mở ra, khắp chiếu hư không. Một bóng người liền bị soi đi ra. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Một cái nam tử áo đen, mắt phượng nhíu lên, nhìn xem cực kỳ ngạo khí, trong tay là một cây đại kích, thản nhiên nói, Tần Đạo Toàn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đấu bộ tam chân. Tần Đạo Toàn mỉm cười, lúc trước ta liền nói ngươi là cái tai họa, hiện tại xem ra lại còn đã có thành tựu. Tần Đạo Toàn cầm trong tay thương thiên kích, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Bang. Lý Ngôn Sơ trường đao ra khỏi vỏ, trong lòng bàn tay chém dao đao tử khí tràn ngập. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập đao ý của hắn. Tần Đạo Toàn cười nói, ngươi cũng là người mang động nguyên người, không phải vậy tuyệt sẽ không chống đỡ thời gian dài như vậy, thế nhưng là tu vi của ngươi không đủ, cái này động nguyên lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian đâu? Lý Ngôn Sơ chân mày hơi nhíu lại, động nguyên. Tần Đạo Toàn cười lạnh nói, nếu không có tiên quân cấp động nguyên, bằng ngươi có thể cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn ác chiến mấy ngày. Tiên quân động nguyên? Lý Ngôn Sơ mặt ngoài bất động thanh sắc, lập tức ý thức đạo cái này tiên quân động nguyên chỉ là bồng lai doanh châu phương trượng tam sơn hợp nhất đằng sau. Hắn lạnh lùng nói, bớt nói nhảm. Phanh. Dưới chân hắn đại địa nứt ra, trực tiếp giết đi lên. Xoát. Một đao chém ra, màu tím đao khí khuynh đảo xuống tới, vô cùng bất nhập, không có gì không chém. Thật hung đạo nhân. Tần Đạo Toàn nao nao. Hắn nguyên bản còn muốn nói mấy câu, lại không nghĩ rằng đạo sĩ kia vậy mà xuất thủ trước, hoàn toàn không để ý lúc trước hao tổn. Tần Đạo Toàn huy động trong tay thương thiên kích nên tiếp Lý Ngôn Sơ chém giao đao. Keng. Đáng sợ sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên, đao khí đi tứ tán. Trung quanh một chút cổ thụ lúc này cũng hiện lên rất nhiều vết thương. Tần Đạo Toàn lông mày dương lên. Không bằng như vậy vì nó, tiết kiệm cái kia côn lôn tán tiên khôi phục. Thế là, hắn cố ý đem Lý Ngôn Sơ đấu pháp thời điểm công kích dẫn đi cái kia cao nhất cổ thụ. Lý Ngôn Sơ nhạy cảm, lập tức phát hiện đi ra, ý thức được không đối. Ngươi muốn mượn bẩn đạo chi thủ hủy đi cây này. Tần Đạo Toàn trầm mặc không nói. Trong đó sợ là liên lụy nhân quả. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, là giỏi tính toán, lại nhát gan phách, đấu bộ tam chân một trong lại là một cái bọn chuột nhắt, thật là làm cho bần đạo thất vọng. Hắn một câu nói Tần Đạo Toàn khẽ biến sắc mặt, huy động trong tay thường thiên kích nên đón. Đang 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 keng. Trong hư không bộc phát đáng sợ tiếng nổ, hai người đánh đến mười phần kịch liệt. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem hắn bước lui, rời xa cây cổ thụ kia. Tần Đạo Toàn thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên có chút đạo hạnh, có thể phát giác ta tính toán. Hắn bây giờ rốt cục xác nhận Lý Ngôn Sơ thực lực không tại tiên quân cấp độ, lại có được tiên quân đạo hạnh. Tần Đạo Toàn trong lòng hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Đơn giản thăm dò sau, hắn phát hiện Lý Ngôn Sơ mặc dù cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn ác chiến mấy ngày, thế nhưng là khí tức nhưng như cũ hùng hồn. Bằng lực lượng một người cô quân phân chiến ở trên thiên đỉnh có thể thành tựu gì, để cho ngươi lại tiêu giao mấy ngày chính là. Tần Đạo Toàn cười lạnh không thôi. Hắn tại đấu bộ bên trong lấy tàn nhẫn sát phạt chứ danh. Lúc trước Giao Chỉ Tiên Chủ nghe nói là Tần Đạo Toàn sắp đến đây, liền tự biết bảo hộ không được Lý Ngôn Sơ, nếu không Giao Chỉ cũng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Tần Đạo Toàn thích việc lớn hám công to, tốt quyền mưu chi thuật, sát phạt quyết đoán, năm đó chính là lật đổ thiên đỉnh khai quốc công thần. Bây giờ cầm trong tay thương tiên kích, chiến lược đã vượt qua lúc này Hỏa Bộ Thiên Tôn, nhưng hắn lại cũng không đội vã từ đấu, ngắn ngủi thăm dò sau liền tiêu giao rời đi. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên ý thức được, người này mới là một cái họa tâm phúc. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhớ kỹ Tần Đạo Toàn cái tên này, như là đã bị người để mắt tới, hắn cũng không rời đi, dứt khoát tiếp tục tại dưới cổ thụ tu hành. Theo hắn lĩnh ngộ càng sâu, giữa thiên địa rời rạc đại đạo ùn ùn kéo đến. Cảm nhận được nơi đây rời rạc dấu ấn đại đạo, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Lúc trước tại tiên mộ cũng là như vậy lĩnh ngộ, thiên đạo khôi phục, hắn lại bởi vì tới gần thiên đạo, suýt nữa trầm luân trong đó. Chỉ bất quá hắn nghĩ lại, bây giờ chính mình có âm dương thiên ấn, hẳn là có thể đủ trấn áp được. Mà từ đó ngộ đạo hoàn toàn chính xác có thể cho chính mình cảm nhận được vô tận chỗ tốt. Lý Ngôn Sơ tâm trí kiên định, quyết định chủ ý cũng không chủ trừ, tu hành hẳn là dũng mãnh tiến lên, há có thể bởi vì gặp nguy hiểm liền cố bước không tiến. Thế là hắn tiếp tục ở chỗ này lĩnh ngộ, rời rạc đại đạo không ngừng hướng hắn tụ đến. Rất nhanh, phu cận tiên địa đại đạo bắt đầu khôi phục. Ầm ầm, cuồn cuộn khói mây cuồn cuộn, tiên khí trở nên nặng nề rất nhiều. Hồ khô cạn xuất hiện dòng nước, khô cạn đại địa xuất hiện chi thảo, ngọn núi trở nên xanh um tươi tốt, một tòa lại một tòa ngọn núi nguyên bản đã tịch diệt, lúc này lại bỗng nhiên có sinh cơ. Lần trước hắn ngộ đạo khôi phục thiên địa đại đạo 6000 dặm, lần này so với một lần trước càng nhanh, mà lại khoảng cách càng xa, trong phương viên vạn dặm đều bị hắn khôi phục. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, từ trong ngộ đạo bừng tỉnh. Lần này thật sự là hắn là thành thạo điêu luyện. Âm Dương Thiên ấn tỏa trấn với hắn trong biển sâu, tản ra huyền diệu nhân quả chi lực, phản phất là chư quả chi nhân, chư bởi đó quả, chiếu phá thương cùng, chống đỡ được thiên đạo dụ hoặc. Lý Ngôn Sơ tỉnh lại, sau lưng cây cổ thụ che trời kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh mảnh rừng cây kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cái thân hình như là tung bách bình thường, tướng mạo thanh kỳ đạo nhân hướng hắn đi tới. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ vừa chắp tay, khách khí nói, đa tạ đạo hữu cứu chữa tri ân. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, cũng là vừa chắp tay đáp lễ, đạo hữu hẳn là cổ thụ kia. Đạo nhân này mỉm cười nói, vần đạo du đức thần, chính là Tây Côn Lôn Tán Tiên. Lý Ngôn Sơ nhớ kỹ cái tên này sau, nhịn không được hỏi, Tây Côn Lôn. Du đức thần giải thích nói, Tây Côn Lôn năm đó thành đạo cửa tổ địa một trong, về sau Côn Lôn Sơn bị đánh nát, chư thiên vạn giới liền đều có Côn Lôn. Vân đạo năm đó từng tại Côn Lôn Ngọc Hư Cung nghe Nguyên Thủy Thánh Nhân nói qua đạo pháp. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, người này lai lịch đã vậy còn quá lớn. Hắn lại hỏi, Côn Lôn tổ địa là bị người nào đánh nát? Du Đức Thần lắc đầu, nghe nói bị diệt Côn Lôn chính là một cái thiên ngoại cự thủ, lại không biết là người phương nào cách làm. Năm đó Thánh Nhân đã biến mất, bởi vậy việc này cũng vô pháp có thể kiểm tra. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thì ra là thế. Du Đức Thần nhìn thoáng qua trung quanh khôi phục thiên địa, nói lúc trước Vân đạo ý thức bị đánh tan ở chỗ này dưỡng thương, lại bị dị vực đại đạo ảnh hưởng, rơi vào trong trạng thái ngủ say. Hôm nay đến đạo hữu viện thủ tỉnh lại, ngày sau nhưng có sai khiến, không có không theo. Lý Ngôn Sơ bộ nói, không dám, chỉ bất qua dưới tảng cây ngộ đạo mà thôi, cơ duyên xảo hợp. Du Đức Thần nghiêm mặt nói, bần đạo chẳng qua là tản ra tiên, nhưng ân cửu tất báo, nhớ trong lòng, đạo huynh chớ có chối tử, ngày sau bần đạo chắc chắn hết sức báo đáp. Lý Ngôn Sơ không biết cái này tán tiên thực lực, thế nhưng là nhìn lúc trước Tần Đạo Toàn không dám tự mình động thủ vì đi, chỉ sợ phía sau này cũng có chút huyền cơ, có chút tiên kỵ cái này tán tiên. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ, ta cùng cái này cựu thiên đạo dây dưa có phải hay không quá sâu? Đã khôi phục hai nơi thiên địa đại đạo, còn có làm ngọc đỉnh đạo nhân thân thể trường tồn, cũng coi là trợ hắn chủ sinh. Đại kiếm tiên tể tử lăng là như thế này, bây giờ cái này Tây Côn Lôn tán tiên Du Đức Thần cũng là tiên đỉnh thế lực khổng lồ, nếu muốn ở tiên giới an tâm tu luyện, hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều hơn một chút trợ lực. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trong thời gian ngắn muốn tu luyện tới tiên đế cảnh giới tuyệt không có khả năng, cho nên trước đó hắn cần an tâm tu luyện. Lý Ngôn Sơ trong lòng làm tốt dự định, muốn an tâm tu luyện, không bằng trước hết để tiên đỉnh bận rộn đi. Bây giờ tiên đỉnh hắn thấy cũng thật sự là mục nát, thiên nhân tại đấu bộ lãnh đạo phía dưới làm sự tình có thể nói đều là xâm lược. Xâm lược chư thiên vạn giới, cướp đoạt tài nguyên, loại chuyện này thực sự để cho người ta khinh thường. Tiên đỉnh bên trong chỉ sợ cũng là tàng ô nạc cấu. Dứt khoát liền khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo, để bọn hắn đấu đi thôi. Đem những cái kia cổ lão thời đại tiên nhân có thể khôi phục từng cái khôi phục, tiết kiệm tiên giới ánh mắt đều tại trên người của ta. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Nếu đem ta định là phản tặc, vậy liền thật làm chút phản tặc sự tình. Chương 1440 Ngọc Hư Cung đệ tử đời 3, chương 1440 Ngọc Hư Cung đệ tử đời 3, tiên đạo dị thường trong khu vực có thật nhiều bí tàng từ ẩn tàng trong không gian xuất hiện, dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt, cùng những cái kia sinh linh quỷ dị bạo phát rất nhiều cuộc chiến đấu. Thế nhưng là chúng tiên vẫn như cũ làm không biết mệt, nhất là một chút từng tại tiên đình làm quan, về sau lại mất thế lực người, đối với loại cơ duyên này tài nguyên xuất hiện càng là mười phần nhu cầu danh lợi, liều mạng cũng muốn đoạt. Bởi vậy rất nhiều tán nhân tràn vào nơi đây. Chỉ bất quá nhất làm cho chúng tán nhân kinh ngạc chính là, tiên đình lại cũng phái đại quân tới đây. Đấu bộ tam chân Tần Đạo Toàn xuất lĩnh nam đấu lục ti, Tây Đấu Nam Cung cũng tới đến tiên đạo dị thường khu vực trong, xem ra hết sức kinh người. Nam Đấu Lục Ti lúc đầu bị Lý Ngôn Sơ đánh cho tàn phế, thế nhưng là tiên đỉnh nhân tài đông đúc, rất nhanh lại bù đắp. Tây Đấu Nam Cung cung chủ cũng là tiên vương, lúc này đấu bộ xuất đại quân đến đây, một đám tán tiên cũng là kinh ngạc không thôi. Đấu bộ đại chiến trận như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì? Không phải là vì cùng chúng ta những tán nhân này cướp đoạt cơ duyên đi? Cái này cũng nói không chính xác, cũng mới chi chiến bên trong có không ít cao thủ chết ở chỗ này, một chút pháp bảo cường đại truyền thừa cũng lưu lại, bây giờ xuất thế, không chừng tiên đỉnh chính mình cũng động tâm. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiên đỉnh thế lực khổng lồ, chúng ta làm sao có thể cùng tiên đỉnh đối kháng? Bần đạo cùng Tây Đấu Ngụy Tiên Vương quen biết, từ trong miệng hắn hiểu rõ đến lần này bọn hắn là vì bắt một cái phản tặc mà đến. Cái gì? Liên vi bắt một người? Không sai, chính là tiên giới số một tội phạm truy nã phản tặc Lý Ngôn Sơ. Từ biên hoang bên trong quật khởi cái kia tóc trắng đạo nhân. Đúng là hắn, ngươi tới đã chậm một chút, hắn từng cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn ở chỗ này đối chiến, giao đấu hơn cái ngày đêm, bất phân thắng bại. Cái gì? Hắn đã tu thành tiên quân sao? Không có, hắn chỉ là một cái tiên vương. Lấy tiên vương chi thân quyết đấu tiên quân lại còn có thể đối kháng mấy cái ngày đêm. Không sai, ngược lại là Hỏa Bộ Thiên Tôn bại chạy trốn. Lời này vừa nói ra, tới chậm một chút tiên nhân liền rơi vào trầm mặc. Có mắt người nhọn, nhìn về phía nơi xa, kinh ngạc nói, mau nhìn, lại có thiên địa đại đạo khôi phục. Từ Lý Ngôn Sơ cùng Hỏa Bộ Tiên Tôn đánh một trận xong đã qua thời gian một tháng. Một tháng này lại có mấy chỗ thiên địa đại đạo khôi phục. Nghe nói còn có một vị cường đại tiên thần tỉnh lại. Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại có một nơi khôi phục. Đám người nhao nhao nhìn sang, kinh ngạc không thôi. Một vị tán nhân đến từ Thiên Thánh Sơn, cảm khái không thôi, nếu như cựu thiên đạo khôi phục, sẽ không lại lần bộc phát cũ mới chi chiến đi đám người hãi nhiên. Đối mặt loại đại sự này, ai cũng không dám nhiều lời. Bây giờ toàn bộ tiên giới đều ở vào tân tiên đạo phạm vi, chẳng lẽ cựu đạo thật sẽ khôi phục, ngóc đầu trở lại. Một chỗ trong hồ nước. Chỗ này hồ nước là do tiên nhân sau khi chết oán niệm hội tụ mà thành, cực kỳ âm hàn. Trong hồ nước cư trú một bộ nhục thân quái vật, là một đầu ngàn trượng quái ngư, sinh rất nhiều đôi mắt, trên thân còn sinh trưởng rất nhiều xúc tu. Từ xa nhìn lại, mười phần làm người ta sợ hãi. Trong hồ nước lúc này bạo phát một trận kinh khủng khí lãng, toàn bộ nước hồ sôi trào. Có người nhìn qua một màn này, kinh hãi không thôi. Cái kia quái hồ chỗ tất cả mọi người biết, cũng không dám tới gần, nhưng lúc này mảnh kia quái hồ lại bị người cho nâng lên. Phốc phốc. Từ trong nước hồ kia rơi xuống ra rất nhiều thịt nát. Bọn hắn định thần nhìn lại, phát hiện chính là lúc trước ở tại nơi đó con quái ngư kia, mà lúc này kéo lên nước hồ chính là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, toàn thân tử khí bần đẳng, hào quang liễm diễm. Phản tặc Lý Ngôn Sơ. Có người lên tiếng kinh hô sau lập tức im lặng, không còn dám nhìn nhiều. Lý Ngôn Sơ chém dụng con quái ngư này, đằng sau liền không còn nắm nâng hồ nước này, tùy ý hồ nước này rơi xuống. Mà hồ nước này rơi xuống sau lại cấp tốc hội tụ tại một chỗ, phản phất có sinh mệnh bình thường. Một người tướng mạo thanh kỳ đạo nhân đứng tại bên bờ mỉm cười nói, đạo huynh đạo hạnh ngày càng tăng lên, thật đáng mừng. Đạo nhân tuổi trẻ rơi xuống đất, cười nói, đạo huynh quá khen rồi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là Lý Ngôn Sơ, mà đối diện đạo nhân kia chính là Du Đức Thần. Hồ nước này cực kỳ âm hàn, chém giết nơi đây dị thường sinh linh đối với Lý Ngôn Sơ tới nói chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Mục tiêu của hắn trực chỉ dưới hồ cây trúc kia. Lúc này đã bị hắn lấy ở trong tay, dài ba thước, xanh tươi ướt át, phía trên lá cây đường vân có thể thấy rõ ràng, chính là đại đạo chi ban, tản ra vô tận đạo lực. Không sai, chính là cái này thanh tịnh trúc, năm đó Tây Phương giáo thánh nhân chuẩn đề đồ vật. Cây trúc này hết thảy có 6 cái, đây chỉ là một trong số đó, còn lại 5 cái không biết nơi nào đi. Du Đức Thần êm hài nói, Lý Ngôn Sơ tới đây, chính là nghe Du Đức Thần chỉ điểm, lúc này càng là nhẹ gật đầu, đa tạ đạo huynh chỉ giáo. Du Đức Thần nói đem căn này thanh tịnh trúc luyện tại đạo trận bên trong, có thể lĩnh ngộ trong đó đạo tắc, nhất định có thể trở thành đột phá tiên quân thời cơ. Lý Ngôn Sơ thủ giáo, có Du Đức Thần dạng này một vị đạo pháp thông huyền hạng người, Lý Ngôn Sơ lại không ngừng khôi phục nơi đây thiên địa đại đạo, mượn cơ hội quan sát, đem đạo văn đạo tắc luyện hóa thành chính mình dùng. Hai người bọn họ tại cái này tiên đạo dị thường khu vực trong không ngừng buôn ba, phía trước lại thêm một cái nữ tử. Đây là một cái nữ tử mỹ mạo, dáng vẻ đoan trang, là cổ đại luyện khí sĩ cách ăn mặc, khoan bảo đại tụ. Chỉ là nàng cặp mắt kia để cho người ta nhìn có chút e ngại. Nữ tử này chắc hẳn cũng là tính tình nóng nảy hạng người. Cái này dáng vẻ đoan trang nữ tử nói khẽ, chúng tu đạo hạng người bất quá là cầu trường sinh, tránh tam thai lục nạn, mà đạo huynh lại có thể cảm ngộ thiên đạo, quả thật là hảo thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, không dám kinh thường, chỉ bất quá muốn khôi phục một chút cổ lao thời đại đạo hữu cùng tiên đình là địch, vì cầu cái thanh tĩnh. Nữ tử này đối với hắn thản nhiên mười phần tán thành, trong mắt cũng ẩn chứa ý cười, đạo huynh đích thật là cái người sảng khoái. Du Đức Thần nói cựu thiên đình tiên thần có chết ở chỗ này không được tránh thoát, nhưng trên thực tế cũng lưu lại một chút hy vọng sống. Hôm đó ta quan sát nơi đây đại đạo, phát hiện ba loại đại đạo kết hợp xung đột, ngược lại lưu lại bọn hắn chân linh, chỉ bất qua khống chế tại dị vực trong đại đạo. Lý Ngôn Sơ giật mình, cho nên ngày đó những cái kia tiên đạo dị thường sinh linh giải thể đằng sau sẽ lần nữa khôi phục, là bởi vì chân linh bị dị vực đại đạo khống chế. Du Đức Thần gật đầu nói, không sai, đúng là như thế. Nữ tử kia hiển nhiên đối với loại này dị vực đại đạo có chút kiêng kỵ, loại vật này hay là không dính vào tốt, ngươi cũng đừng làm cho đạo huynh thân hãm bất chấp chi địa. Nữ tử này chính là Hỏa Linh Thánh Mẫu, Tiệt Giáo môn hạ, năm đó cũng là ngoại ý muốn chiến tử. Bây giờ một lần nữa phục sinh, đối với Lý Ngôn Sơ rất là cảm kích. Du Đức Thần trầm ngâm nói, theo ta thấy đạo huynh bản lĩnh so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn, có thể cảm ngộ cựu thiên đạo, tất nhiên có thể cảm ngộ dị vực đại đạo. Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, Hỏa Linh Thánh Mâu quát khẽ nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái kia dị vực đại đạo cỡ nào không rõ, hẳn là yếu hại đạo huynh tính mệnh. Du Đức Thần nói làm sao lại, chỉ là nếu có thể mượn cơ hội khống chế cái kia dị vực đại đạo, có lẽ liền có thể trợ nơi đây tiên thần phục sinh. Du Đức Thần nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt của hắn có một ít khó tự kiềm chế kích động. Theo ta phỏng đoán, không chừng có thể bởi vậy giải thoát nơi đây ba loại đại đạo dây dưa cũng có nói. Hỏa Linh Thánh Mâu nhíu mày, lời này của ngươi nói không khỏi cũng quá lớn, đạo huynh bản lĩnh tuy cao, thế nhưng là còn chưa tu thành kim tiên, mai cho tới kim tiên làm tiếp chuyện này càng thêm một thỏa. Du Đức Thần giật mình, hãy nay nói, đúng đúng, ngươi nói có đạo lý, hay là đến kim tiên càng ổn thỏa, lời mới rồi là bần đạo liều lĩnh, lô mãng. Một bên Lý Ngôn Sơ nhưng từ nghe được rõ ràng, khống chế dị vực đại đạo có cơ hội khôi phục cổ đại tiên thần. Cứ như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là cho tiên đình tạo thành chút phiền toái. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cái kia tân đạo tiên thần. Du Đức Thần giải thích nói, năm đó tân đạo sơ thành, tân đạo tiên thần chân linh cũng không ở chỗ này, hủy chính là hủy, không cách nào phục sinh. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Trên trời bỗng nhiên tối sầm, một đầu thiên bằng dựng cánh, che khuất bầu trời mà đến. Thiên bằng phía trên thái dương cùng là Vân Thanh Thiên Tôn tu hành chỗ. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được vị kia Vân Thanh Thiên Tôn. Lúc trước vì thoát đi cái này Vân Thanh Thiên Tôn khống chế, hắn nhưng là phí hết không ít khí lực, còn mượn trong thiên hà lâu thuyền. Lúc này thiên bằng dừng lại, một vị tiên quan bay xuống tới, dưới chân vân khí phiêu miểu. Hắn khách khí nói, Lý đạo trưởng đi không từ giã, Thiên Tôn rất là tưởng niệm, hôm nay cô y đến đây để cho ta đo lấy. Người này trên thực tế như Lâm đại địch. Lý Ngôn Sơ tại Thái Dương cung bên trong thế nhưng là đem kiếm tiên Lâm Phong Cửu đều chém giết, người này sát phạt quyết đoán, cũng không phải tốt sống chung hạng người. Hắn lúc nói lời này, con mắt không tự chủ về sau nghiêng mắt nhìn, thầm nghĩ, Thiên Tôn cũng là, chính mình xuống tới chính là, nhất định phải rằng cái này mà bài, để cho ta xuống tới truyền lời, vạn nhất bị tiểu tử này giết chết há không oan uổng. Mà Lý Ngôn Sơ chỉ là thản nhiên nói, đã bất đồng bất tương bìm nhưu, ngươi đi thay ta xin miễn Vân Thanh Thiên Tôn. Cái này tiên nhân tên là Trương Hoành Viễn, lúc này trên mặt hiện vẻ lằng khó, Thiên Tôn ngay ở phía trước nhìn xem đạo trưởng nếu không đi sợ không cách nào bàn giao. Hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bên người một người tướng mạo thanh kỳ đạo nhân, còn có một cái nữ tử đoan trang, thầm nghĩ, cái này Lý đạo trưởng nữ nhân duyên cũng không tệ. Lúc trước Lý Ngôn Sơ tại Thái Dương cung làm khách đạt được cái kia mỹ mạo nữ tiên Yến Hồng Trang ưu ái, về sau càng đem Yến Hồng Trang lừa gạt chạy, chuyện này, Thái Dương cung chúng tiên đã từng tự mình nghị luận, đối với Lý Ngôn Sơ nữ nhân duyên rất là hâm mộ. Lý Ngôn Sơ nhìn ra tấm này Hoành Viễn cần trường, trong lòng hơi động, đống nhiên cười nói, không cần như vậy câu thúc, ta theo ngươi đi lên chính là. Du Đức Thần nói ta theo đạo huynh cùng nhau tiến đến. Một bên Hỏa Linh Thánh Mâu cũng khẽ gật đầu, bần đạo cũng nguyện cùng đi. Trương Hoành Viễn nghe vậy trong lòng phạm vào nói thầm, thế nhưng là thật vất vả đem cái này sắt thần mời đi lên, hắn chỉ mong nhìn qua nắm chặt dao nộp sự tình, cũng không nguyện ý dây dưa. Thế là Lý Ngôn Sơ tam người liền tới đến Thái Dương cung bên trong. Thái Dương cung bên trong, Vân Thanh Thiên Tôn đã sớm đang chờ hắn. Lúc này vẻ mặt tươi cười, Lý đạo hữu lần trước đi không từ giã, để cho ta cực kỳ thương tâm, thế nhưng là ta nơi nào có chiêu đãi không chu đáo địa phương. Lý Ngôn Sơ đạo, tự nhiên là rất chu đáo, chỉ bất quá đạo không giống nhau. Vân Thanh Thiên Tôn mỉm cười. Lần trước Lý Ngôn Sơ đi không từ giã, hắn bỏ ra một chút khí lực tìm kiếm, nhưng không có tìm được hắn, lần này tại Tiên Đạo dị thường khu vực trong lại nhìn thấy hắn tung tích, trong lòng lập tức có so đo. Bây giờ tiên đình thật sự là quá mức mục nát, tài nguyên đều tại những cự đầu kia trong tay, thuộc hạ khi nào có thể có ngày nổi danh, ta thật sự là muốn mời đạo hữu cùng nhau đối kháng tiên đình. Lý Ngôn Sơ đạo, tốt. Vân Thanh Thiên Tôn sững sờ, lần trước đạo hữu cũng không phải nói như vậy, người ta đây không phải ý hợp tâm đầu sao? Lý Ngôn Sơ đạo, lần trước ta không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại sao? Khó nói. Tự nhiên có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Vân Thanh Thiên Tôn cười thầm trong lòng. Hắn vừa tới đến Tiên Đạo dị thường khu vực trong, còn không biết Lý Ngôn Sơ cùng Hỏa Bộ Thiên Tôn đại chiến sự tình. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lần này hành vi có chút khác thường, hắn quyết định hảo hảo dạy dỗ một chút người trẻ tuổi kia. Hắn là muốn một thanh đao sắc bén, mà không phải muốn một cái minh hữu. Vân Thanh Thiên Tôn cười nói, xem ra trong khoảng thời gian này đạo hữu có chỗ kỳ ngộ, không bằng ngươi ta luận bàn một phen. Hỏa Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, ta nhìn đạo huynh nói không có sai, ngươi người này chính là giáp tâm hại người. Vân Thanh Thiên Tôn trên mặt lộ ra không đổi thần sắc, tao mày nói, đạo hữu là ai? Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh lùng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, muốn luận bàn, ta cùng ngươi luận bàn chính là. Vân Thanh Thiên Tôn sửng sốt. Chỉ bất quá hắn nhìn kỹ một chút Hỏa Linh Thánh Mẫu đằng sau, sắc mặt biến hóa, Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hỏa Linh Thánh Mẫu thản nhiên nói, ngươi biết bần đạo. Vân Thanh Thiên Tôn trầm mặc không nói. Du Đức Thần đống nhiên nói, ngươi là Ngọc Hư Cung đệ tử đời ba, phổ hiển chân nhân môn hạ, Ngụy Vân Thanh. Vân Thanh Thiên Tôn mới đầu chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, không nghĩ tới lúc này hắn lại nói ra chính mình lai lịch. Hắn nhìn về phía Du Đức Thần, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai cái này Vân Thanh Thiên Tôn là năm đó Ngọc Hư Cung môn hạ. Du Đức Thần mỉm cười nói, năm đó ta tại Ngọc Hư Cung nghe giảng, từng gặp ngươi, sư phụ ngươi là Phổ Hiển chân nhân, chỉ bất quá lúc trước ngươi thanh danh không hiện, không nghĩ tới bây giờ cũng tu thành kim tiên. Vân Thanh Thiên Tôn thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ, một nam một nữ này là chuyện gì xảy ra? Một cái là Hỏa Linh Thánh Mẫu, một cái khác đã từng tại Ngọc Hư Cung nghe giảng. Năm đó ở Ngọc Hư Cung nghe giảng tiên nhân đến cũng hết, có một ít có danh tiếng hắn nhận biết, giống như là tán tiên hắn lại chưa quen thuộc. Vân Thanh Thiên Tôn trầm mặc một lát sau nói, bây giờ thánh nhân đã không tại, thiên đình đều đã hủy diệt, đây đều là chuyện xưa. Du Đức Thần cười không nói. Hỏa Linh Thánh Mẫu lại nói, nhàn thoại nói ít, không phải muốn tìm người luận bàn sao? Ta đến cùng ngươi đạo thủ. Vân Thanh Thiên Tôn nhìn thật sâu nàng một chút, tốt. Lập tức hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, bay về phía thiên ngoại. Lý Ngôn Sơ lại có lo lắng chi ý, Hỏa Linh Thánh Mâu vừa mới khôi phục, sẽ là đối thủ của hắn sao? Du Đức Thần nói không cần lo lắng, cho dù không thắng nổi, cũng sẽ không bị thua. Lý Ngôn Sơ lúc này mới khẽ bước cằm. Lúc này bên trong cung điện này chỉ còn lại có hắn cùng Du Đức Thần hai người. Lý Ngôn Sơ đạo, Phổ Hiền chân nhân môn hạ đệ tử bây giờ nhảy lên trở thành phản kháng Tiên Đình Thiên Tôn, chuyện này ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Du Đức Thần nói năm đó tân đạo quật khởi, thế không thể đỡ, một số người dẫn đầu tu luyện tân đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng chứng minh năm đó hắn cũng tham gia tân đạo cựu đạo chi chiến. Lý Ngôn Sơ đạo, dùng cái gì như vậy kết luận? Du Đức Thần nói bây giờ tu tân đạo, tu luyện tới tiên quân tất có động nguyên, năm đó hắn nhất định tham dự công kích cựu Tiên Đình một trận chiến, cư công thẩm mỹ mới có thể được ban cho động nguyên. Lý Ngôn Sơ giật mình, lặp đi lặp lại hoành kiêu sao? Chương 1441 chứng đạo tiên quân. Chương 1441 chứng đạo tiên quân. Lý Ngôn Sơ cùng Du Đức Thần tại mặt trời này trong cung nói chuyện phiếm. Hắn đối với cái này Vân Thanh Thiên Tôn năm đó chuyện cũ có chút hiếu kỳ. Ước chừng đi qua khoảng một canh giờ, trên bầu trời hai đạo ánh sáng cầu vồng rơi xuống, chính là Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Vân Thanh Thiên Tôn. Lúc này Hỏa Linh Thánh Mẫu một mặt ngạo nghễ. Nàng vốn là tính tình nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng người, nhìn mặc dù đoan trang, lại không tốt ở chung. Sau lưng Vân Thanh Thiên Tôn thì là trầm mặc không nói. Du Đức Thần ánh mắt nghi ngẫm. Hỏa Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu bối này chẳng lẽ tâm điếc. Vân Thanh Thiên Tôn cười khổ một tiếng, đành phải hướng về phía Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, lúc trước là ta đắc tội, đối kháng Tiên Đình vốn là cần các phương lực lượng xuất thủ, ngày sau hy vọng có thể cùng đạo huynh trung tương đại sự. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, dễ nói, xem ra Vân Thanh Thiên Tôn cùng Hỏa Linh Thánh Mâu trận chiến này cũng không có chiếm được tiện nghi. Vân Thanh Thiên Tôn nói Thái Dương cung bên trong sự vật phong phú, hay là không lưu ba vị xin cứ tự nhiên chính là. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mâu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nơi đây nghèo nàn, rất là không thú vị, ngược lại là Thái Dương cung bực này chỗ đi chúng ta nguyện ý ở thêm mấy ngày. Vân Thanh Thiên Tôn nhíu mày, Miếu Tiểu Dung không phải thật thần, đạo huynh tự đi chính là. Du Đức Thần thản nhiên nói, đây là muốn đuổi ta các loại rời đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu trợn mắt nhìn, vừa tới Thái Dương cung ngươi liền muốn tiễn khách, đây chính là ngươi đạo đại khách. Vân Thanh Thiên Tôn âm thầm cắn răng, trên mặt hiện hiện ý cười, ba vị bất giận, là ta cân nhắc không chu toàn, người tới. Lập tức liền có một vị tiên quan chạy đến. Vân Thanh Thiên Tôn phân phó nói, mang Lý đạo trưởng ba người ở lại. Thái Dương cung chiếm diện tích cực lớn, trong đó lại rảnh rỗi ở giữa thần thông. Từ bên ngoài nhìn nay đã rất lớn, có thể bên trong càng là có động thiên khác, tựa như một thành. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ ở lại, cùng lúc trước tâm tình hoàn toàn khác biệt. Lúc đó là không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, bây giờ lại làm cho Vân Thanh Thiên Tôn nhịn xuống cơn giận này. Lý Ngôn Sơ hỏi, vừa rồi trận chiến kia như thế nào? Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, chưa phân thắng bại, mặc dù hắn có kỳ ngộ chuyển tu tân đạo, bản thân cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, vẫn như trước không thắng được ta. Lý Ngôn Sơ nghiêm nghị, Vân Thanh Thiên Tôn có thể quật khởi cùng bản thân tiên phú tự nhiên là thoát không khỏi liên quan. Mà lại hắn tại trong tiên giới nên ngang rêu giao lại có thể tìm được không ít cổ lao thời đại tiên thần, bản thân năng lực cũng là hết sức kinh người. Mà Hỏa Linh Thánh Mẫu là vừa bạn phục sinh, bất quá cho dù dạng này, Vân Thanh Thiên Tôn vẫn như cũ không thắng nổi. Hắn giờ phút này đã minh bạch, Vân Thanh Thiên Tôn không thắng nổi Hỏa Linh Thánh Mẫu, bởi vậy mới có kiêng kỵ. Cùng hắn đi đầu phán đoán giống nhau. Thời gian quá ngắn, hai người phân không ra thắng bại mới là bình thường. Du Đức Thần mỉm cười nói, người này làm việc cẩn thận, như không nắm chắc tất thắng tuyệt không dám cổ đấu, bởi vậy đạo huynh lúc trước nói muốn ở lại đích thật là cử chỉ sáng suốt, để hắn thúc thủ vô sách. Ba người bèn nhìn nhỏ cười. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút cảm khái. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu đều là đội ơn trọng tình người. Ba người liền an tâm ở chỗ này ngồi xuống, làm sơ chỉnh đốn. Lúc trước hắn không ngừng khôi phục nơi đây thiên địa đại đạo, hoàn toàn chính xác cũng là hao phí rất nhiều tâm lực, vừa vặn trong khoảng thời gian này điều chỉnh một phen. Hỏa Linh Thánh Mẫu ẩm thực thanh tịnh, mặc dù tính tình nóng nảy, cũng không có cái gì ăn uống chi dụng. Ngược lại là Lý Ngôn Sơ cùng Du Đức Thần hai người mỗi ngày uống rượu đàm tiếu, cực kỳ tiêu sái. Ăn chính là quỳnh tương ngọc dịch, linh quả thiên đạo, còn có các loại sơn hào hải vị. Mặt trời này trong cung có chuyên môn một khối địa phương trồng rất nhiều rau xanh, đều vật phi phạm, còn có dê bỏ loại hình cũng không phải phạm trùng. Du Đức Thần là tán tiên, không có gì thanh quy giới luật, Lý Ngôn Sơ cũng không có gì cố kỵ. Không chỉ có như vậy, hai người miệng còn kén ăn rất, đem Thái Dương cung bên trong tiên đảo linh quả, đỉnh cấp tiên tiểu tiên trà uống không ít. Khẩu vị hơi kém một chút liền muốn phát tác, làm cho Thái Dương cung bên trong đám người không thể không cẩn thận ứng đối. Vân Thanh Thiên Tôn nghe nói càng không thích, mỗi ngày tất phái người hỏi thăm bọn họ ba người khi nào rời đi. Ba người này tại Thái Dương cung bên trong 10 phần tiêu dao. Có một ít Thái Dương cung tiên nhân nhịn không được trong âm thầm nghị luận. Cái này tiểu Lý đạo trưởng so với một lần trước còn muốn phách lối, lần trước chính là tận tình thanh sắc, lần này uống Thiên Tôn không ít chân tàng linh hữu, mảnh kia tiên đảo viên đều bị bọn hắn ăn không sai biệt lắm. Ăn cái gì không sai biệt lắm, mảnh kia tiên đảo viên trung tiên đảo đều là khó gặp chân phẩm, mặc dù không thể so với bản đảo, nhưng cũng là hiếm thấy linh căn, rõ ràng là bọn hắn vụ trộm tiến vào đi cho hái sạch. Hái sạch? Người coi là cái gì? Ba người bọn họ sao có thể ăn uống được nhiều như vậy tiên tiểu tiên đảo, đều là bị hắn tiến vào đi cho len lén lấy đi. Cái này tiểu Lý đạo trưởng không khỏi cũng quá mức phát hỏa. Bên cạnh hắn đạo nhân kia nhìn tiên phong đạo cốt, theo ta thấy quỷ tâm tư cũng là không ít, tiểu Lý đạo trưởng lần trước chỉ là bắt cóc nữ tiên, lần này sợ là chịu người này mê hoặc. Đám người trong âm thầm nghị luận ầm ĩ bất quá cuối cùng bọn hắn hay là nhìn Thiên Tôn có chút bội phục. Những tài nguyên này ngày bình thường đều là người có công mới có thể có đến phong thưởng, Thiên Tôn rất là coi trọng, bây giờ bị Lý đạo trưởng đều trộm đi, vậy mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhiều ngày đến nay chưa từng nghe được Thiên Tôn ngữ khí bất mãn, bực này lòng dạ quả nhiên để cho người ta bội phục. Thử nghĩ Thiên Tôn chính là những người nào, đó là đối kháng Thiên Đình chuẩn bị khởi nghĩa lãnh tụ, lòng dạ hơn người, làm sao cùng loại này bắt tặc dây dưa. Đạo Hữu nói cẩn thận, Thiên Tôn có thể khen, đạo sĩ kia lại không thể đủ, Lâm Phong chín vết xe đổ, cái này tàn khốc giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Vân Thanh Thiên Tôn tại trong cung điện ngồi xếp bằng, trước mặt hắn bày biện một cái bầu rượu, tay cầm chén rượu, nâng chén muốn uống, trên mặt bất động thanh sắc, thế nhưng là tay lại không tự chủ run lên. Sắc mặt của hắn âm trầm, đột nhiên đem chén rượu quẳng xuống đất. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ tại Thái Dương cung bên trong hành động đều bị hắn để ở trong mắt, thật sự là quá mức làm giận. Hết lần này tới lần khác hắn mấy lần hỏi thăm, người này vẫn là không đi, giống như là ỷ lại vào chính mình bình thường. Uống cạn sạch chính mình tồn tiên tiểu tiên trà đằng sau, hôm qua lại còn để cho người ta đến hỏi mình phải chăng còn có lưu hàng, muốn lại uống một chút. Trên đời lại có như thế người vô liêm sỉ. Vân Thanh Thiên Tôn hít sâu một hơi. Mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ tới chào Từ Giã, Vân Thanh Thiên Tôn đứng dậy đón lấy, ba vị đạo hữu cái này muốn đi. Thật sự là làm cho người tức hận, ở thêm chút thời gian chính là. Vân Thanh Thiên Tôn khách khí nói. Lý Ngôn Sơ nao nao, vậy được rồi, vậy liền ở nữa một năm trước. Vân Thanh Thiên Tôn ánh mắt biến đổi. Người này là nghe không hiểu lời khách khí sao? Gặp Lý Ngôn Sơ quay người muốn đi, Vân Thanh Thiên Tôn vội vàng gọi lại hắn. Lý Ngôn Sơ nghi ngờ nói, thế nào? Vân Thanh Thiên Tôn nói không có, không có gì. Lý Ngôn Sơ cười nói, mới là cùng Thiên Tôn nói giỡn, chúng ta trên người có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Vân Thanh Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, muốn lại nói mấy câu khách khí, nhưng lại sợ tiểu tử này quá thành thật. Đành phải cười nói, vậy thì có chút đáng tiếc, ta đưa đạo hữu rời đi đi. Hắn là một cái cực nặng dáng vẻ, phong thái thần tuấn người, cực kỳ phong nhã. Có thể cùng Lý Ngôn Sơ loại này thô bị gia hỏa liên hệ không khỏi để hắn có chút đau đầu. Người này quá trực tiếp. Tiểu tử này hẳn là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vân Thanh Thiên Tôn đem bọn hắn ba người đưa tiễn, nhìn thái độ mười phần thân thiện. Thái Dương cung chúng tiên nhìn thấy một màn này cũng là ngoài ý muốn, đây là muốn đi. Thằng đến nhìn thấy ba người này thật giá vân rời đi, Vân Thanh Thiên Tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Để hắn có chút hiếu kỳ chính là, tiểu đạo sĩ này vậy mà không có trước khi rời đi yêu cầu một ít gì đó. Có lẽ mấy ngày trước đây chỉ là trong lòng của hắn có khí, thừa cơ phát tiết một chút, cuối cùng vẫn là biết giảng quý củ. Vân Thanh Thiên Tôn quay người rời đi. Nhưng khi ba người bọn họ rời đi đằng sau, rất nhanh liền có tiên nhân đến báo. Cái này tiên nhân thần sắc bối rối, Vân Thanh Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thế nào? Cái này tiên nhân bối rối nói trông coi tiên dược viên Hoắc Lân Tiên Vương bị đánh ngất xỉu, tiên dược viên bị tẩy sạch không còn. Vân Thanh Thiên Tôn, ầm ầm. Thái Dương cung lại là nổ vang, Vân Thanh Thiên Tôn thân hình cũng không nhịn được lắc lư một chút. Hắn lập tức lao ra, ánh mắt chiếu tới, một mực trở Thái Dương cung phi hành đầu kia thiên bằng vậy mà cũng đã biến mất. Vân Thanh Thiên Tôn thần sắc lại biến, đầu này thiên bằng là hắn tìm thấy hồng hoang dị chủng, bây giờ vậy mà không thấy. Mấy vị tiên vương lao đến. Từ khi bọn hắn đi vào mặt trời này trong cung, thiên bằng liền vẫn luôn ở chỗ này, bây giờ vậy mà ra loại biến cố này. Chỉ gặp Vân Thanh Thiên Tôn thần sắc lạnh nhạt, không cần bối rối, Na Thiên Bằng tự có cơ duyên, bây giờ hai diễn đã đủ, tự hành tiêu giao. Đám người gặp Vân Thanh Thiên Tôn bực này bộ dáng, lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, nhao nhao cảm khái Thiên Tôn lòng dạ rộng lớn, không phải người bình thường đi tới. Đám người rời đi về sau, Vân Thanh Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, sắc mặt lập tức trầm xuống, cầu vận, kinh người quá đáng. Chỉ hận ngày đó không có làm thì ngươi. Lý Ngôn Sơ bọn hắn một nhóm ba người, bên người còn có một đầu Thiên Bằng, bất quá lúc này thân hình thu nhỏ, xoay quanh tại trên trời, nhìn mười phần thần tuấn. Thiên Bằng chính là hồng hoang dị chủng, đạo hữu là được tiện tay điểm hóa, giúp đỡ bỏ đi mông muội. Đây là bản lĩnh sát thực càng tuấn thiếu. Hỏa Linh Thánh Mẫu tán thưởng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Sau đó một đoạn thời gian, bọn hắn lại đang tiên đạo dị thường khu vực trong khắp nơi khôi phục tiên đạo. Rời rạc dấu ấn đại đạo bị hội tụ, Lý Ngôn Sơ trên thân khiến cho khôi phục. Toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực, lúc này xa xa nhìn lại có thể gặp đến từng mảnh tiên khí nồng đậm chi địa. Tại mảnh này hoang vu chẳng lành khu vực trong phảng phất trong sa mạc từng mảnh ốc đảo bình thường. Du Đức Thần cảm khái. Dựa theo này xuống dưới, bên này hiện tại dị thường khu vực thật sẽ hồi phục lại. Hỏa Linh Thánh Mẫu thần sắc bình tĩnh. Nàng không có Du Đức Thần bực này hùng tâm trang trí, chỉ là đi theo Lý Ngôn Sơ bên người. Lý Ngôn Sơ đang tu luyện thời điểm tiên khí nồng đậm, hắn đem tiên giới động thiên tế đi ra. Trong động thiên này có một tòa tiên giới đại lục, tài nguyên phong phú, lần này tại Thái Dương cung bên trong mang tới đồ vật cũng bị để vào trong đó. Du Đức Thần kinh ngạc nói, đây là Doanh Châu Thánh Địa, về sau bị người cắt đi biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới hôm nay đã thành Tân Đạo Động Nguyên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nói cái gọi là Động Nguyên nguyên bản là tiên giới một bộ phận. Du Đức Thần lắc đầu nói, có một ít là tiên giới thánh địa bị người cắt xuống luyện hóa, có một ít thì là từ thiên ngoại mà đến, phảng phất tận nấp ở trong hư không bị người tìm được bảo tàng. Lý Ngôn Sơ giật mình. Nói như thế, Doanh Châu Động Nguyên chính là người sau. Chỉ là bọn hắn ai cũng không biết cái này Doanh Châu năm đó là ai trộm đi tới đi luyện chế mà thành, về sau lại bị ai đánh ngất, trong lúc đó lại chuyện gì xảy ra. Du Đức Thần cười nói, có tòa này Động Nguyên tại, đạo huynh đạo hạnh lại đến tiên quân cấp độ, đột phá tiên quân ở trong tầm tay. Cái này Doanh Châu Động Nguyên tài nguyên phong phú, Lý Ngôn Sơ cũng không phải người nhỏ mọn, để bọn hắn hai người cùng nhau đi vào tu luyện, khôi phục thực lực. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cảm ơn. Cổ lao thời đại tiên thần mặc dù không dựa vào Động Nguyên tu luyện, thế nhưng là có Động Nguyên tại, bọn hắn khôi phục cũng sẽ càng nhanh một chút. Lý Ngôn Sơ hỏi thăm bọn họ thành tiểu kim tiên chi pháp, thế nhưng là khi đó bởi vì có giao tình thiên đạo còn tại, bây giờ thiên đạo cũng đã phát sinh biến hóa, bao phủ toàn bộ tiên giới, cổ pháp không thể thực hiện được, học cũng vô dụng, mà lại độ khó to lớn, so tân đạo tu thành tiên quân càng là khó khăn gấp trăm lần, làm cho người lưỡi. Cổ lao thời đại có thể tu thành kim tiên, thiên tư càng là kinh diễm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bây giờ hắn phát huy được chiến lược trên thực tế cùng tiên quân không khác, chỉ bất quá tu vi không đủ. Cứ như thế trôi qua thời gian nửa năm, Lý Ngôn Sơ tại tiên đạo dị thường khu vực trong thành công tu luyện đến tiên quân. Thành công luyện hóa cây kia thành tịnh trúc, luyện hóa yêu đế đạo thụ. Trong đạo tràng một gốc đạo thụ phóng lên tận trời, tám cây cảnh phảng phất rồng có sừng bình thường hướng tứ phía kéo dài, đâm thủng bầu trời, trên mỗi lá cây mặt đều có rõ ràng đạo văn, đạo lực bành trướng. Phía trên còn sinh ra một đóa hoa, đây là đại đạo chi hoa, cũng là hắn cảnh giới. Tam hoa tụ đỉnh chính là tiên quân đỉnh phong. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu hướng hắn chúc mừng, Lý Ngôn Sơ cũng là mừng rỡ và phấn. Bước vào cảnh giới này đằng sau, tu vi của hắn cuối cùng tăng lên đi lên, bành trướng đến cực điểm. Thôi động chút pháp bảo cũng càng là tùy tâm sử dụng, không nhận pháp lực hạn chế. Hắn thử nghiệm luyện hóa 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp, đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Mà Cửu Long Thần Hỏa che đậy, Phượng Long Tác, chém giao đao, càng khôn thức cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tại tiên quân trong tay, những pháp bảo này mới có thể phát huy nguyên bản lực lượng. Căn cứ Du Đức Thần nói tới, 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp so Cửu Long Thần Hỏa che đậy bực này pháp bảo cao hơn một cái cấp độ, tại cổ lao thời đại được xưng là Tiên Tiên Linh Bảo, cũng chính là bây giờ Tiên Đế pháp bảo. Chỉ bất quá 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp trước đó nhận qua trọng thương, bây giờ cũng chính là tiền quân pháp bảo lớn mạnh một chút, so chân chính Tiên Đế pháp bảo còn muốn kém rất nhiều. Dù vậy, cái này Linh Lung Tháp uy lực cũng 10 phần khủng bố. Lý Ngôn Sơ chứng đạo tiên quân, tại đạt tới tiên quân cấp độ đằng sau, hắn tại tiên đạo dị thường khu vực trong không ngừng khôi phục cựu thiên đạo. Có thể nhanh như vậy đột phá đến tiên quân, trừ tòa này động nguyên cũng cùng hắn lĩnh ngộ có quan hệ. Cảnh giới đã đủ, chỗ thiếu người bất quá tu vi. Tiên đạo dị thường khu vực trong bị khôi phục khu vực càng ngày càng nhiều, cựu thiên đạo thực lực càng ngày càng mạnh. Tân đạo cựu đạo xung đột hiển nhiên là cựu đạo chiếm cứ thượng phong, về sau từ từ, cựu thiên đạo bắt đầu tự hành hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khuếch tán tốc độ mặc dù không nhanh, thế nhưng là cũng đã tự hành vận chuyển, không cần Lý Ngôn Sơ lại phí sức đi khôi phục. Lý Ngôn Sơ động tiến đến tìm kiếm dị chủng đại đạo đầu nguồn tâm tư. Dựa theo Du Đức Thần suy tính, nếu như có thể luyện hóa một bộ phận dị chủng đại đạo, có lẽ có thể trợ giúp cổ lao thời đại tiên thần tránh thoát trói buộc, từ trước tới giờ không diệt chân linh bên trong tái sinh. Chỉ bất quá một ngày này còn chưa khởi hành, phốc phốc. Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra. Đấu bộ tam chân một trong tần đạo toàn cầm trong tay thương thiên kích bước đi ra, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau hắn có từng vị cường đại tiên thần đi ra. Nam đấu lục ti, tây đấu năm cung, ngàn vạn tiên thần sừng sững, phất cờ hò reo, các loại pháp bảo cũng tê đứng lên, tiên quang liễm diễm, để cho người ta không dám nhìn gần. Phản tặc Lý Ngôn Sơ, sát thương nhân mạng, ý đồ phá vỡ tiên đình, mưu đồ làm loạn. Phục bệ hạ pháp chỉ bắt. Tần đạo toàn thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, hùng vĩ vô biên. Cái này 38,000 tướng sĩ khí tức cường hoành đến cực điểm, xông lên mây xanh, cách mấy bạn dặm đều có thể nhìn thấy. Chương 1442 như rất giống ma, chương 1442 như rất giống ma, tình quang liễm diễm, cái này đấu bộ 38,000 tướng sĩ khí thế kinh thiên động địa, sát khí bức người. Tân đạo toàn cầm trong tay thương thiên kích xa xa một chỉ. Tây đấu năm cung năm vị cung chủ xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Bọn hắn đem từng kiện pháp bảo tế đứng lên, từng đạo hào quang rực rỡ chói mắt, đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Những này đấu thuộc cấp sĩ khí tức hợp thành một thể, tự nhiên mà thành, chỉ là những pháp bảo này hội tụ liền khó mà ứng đối. Nam đấu lục ti cùng Tây đấu năm cung 11 vị tiên vương tế lên chấn cung tiên khí hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, sát khí ngút trời. Đấu bộ là tiên đình lớn nhất một cái bộ môn, số người nhiều nhất, trong đó mỗi một vị đấu bộ tiên nhân đều là người hiếu chiến, đấu chiến chi pháp luyện hết sức lợi hại. Mặc kệ là pháp thuật đối công hay là chém giết gần người đều cực kỳ bá đạo. Lúc này cái này đấu bộ tiên nhân đánh tới, Lý Ngôn Sơ huy quyền, một quyền liền xé rách mảnh này trường hạ. Những pháp bảo kia lẻ tẻ rơi vào trên người hắn, trực tiếp hóa thành vỡ nát. Nhưng hắn thân thể lại lông tóc không thương. Cái này 11 vị tiên vương cùng nhau đánh tới. Đấu thuộc cấp sĩ đem lực lượng ra chỉ tại cái này 11 vị tiên vương trên thân. Bọn hắn lúc này khí tức cường hành, so đỉnh phong thời điểm càng là cường đại. Đây chính là các ngươi tự tìm. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, trực tiếp giết vào trong đám người. Hắn một quyền đánh vào nam đấu tiên vương Triệu Như Ý ngực, phanh. Triệu Như Ý thân thể lập tức nổ nát vụn. Hắn tiên kiếm bổ vào Lý Ngôn Sơ trên bờ vai, cái này tiên kiếm ngược lại hóa thành vỡ nát vỡ nát. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, rơi tay lại nặng. Tây đấu tiên vương Ti Thừa Phong bị hắn một quyền đánh vào trên đầu, đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn, nát xương hòa với huyết tương trực tiếp nổ tung, tung tóe người bên ngoài một mặt. Thi thể bị hắn ném một cái, trực tiếp đập trúng tiên vương Hùng Bách Xuyên. Phanh. Hùng Bách Xuyên trực tiếp bay ngang ra ngoài. Lý Ngôn Sơ vừa định lấy tính mệnh của hắn, lúc này đầy trời pháp bảo lần nữa đánh tới. Phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ thế công cũng bị cản trở xuống tới. Đấu bộ 38,000 tướng sĩ khí tức liền thành một khối, đã thành một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tân đạo toàn lúc này khí định thần nhàn. Tiểu đạo sĩ này cho dù thực lực mạnh hơn, pháp lực hao hết trước đó, cũng không có khả năng giết sạch cái này đấu bộ 38,000 tướng sĩ. Trước tiêu hao khí tức của hắn, chính mình lại thừa cơ xuất thủ, nhất định có thể đủ đem nó chém giết. Tân đạo toàn chưa từng có nghĩ tới bắt đạo sĩ này, hắn nghĩ chỉ có giết chết. Như vậy người kinh tài tuyệt diễm, nếu để cho hắn trưởng thành nhất định là hậu hoạn vô tận. Mà lại cho dù bị tóm, chưa hẳn sẽ không có người đi ra bảo đảm hắn, hứa hắn lập công chu tội, không chừng một quay đầu gia nhập tiên đình ngược lại sẽ trở thành tâm phúc của mình chi hoạn. Tần Đạo toàn tâm tư cực kỳ tàn nhẫn. Lần này mang đến Tây đấu Nam đấu toàn bộ nhân mã, chính là muốn bất kể đại giới chém giết Lý Ngôn Sơ. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ biểu hiện trung bình là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn lông mày nhíu lại, không đối. Tiên quân, hắn đã tu thành chân chính tiên quân. Lúc trước Lý Ngôn Sơ chỉ là nói đi đến tiên quân cấp độ, thế nhưng là tu vi không đạt được. Tại hắn loại cao thủ này xem ra, bản thân liền là có chí mạng sơ hở. Tỷ như biện pháp đơn giản nhất, tạm thời chặt đứt hắn cùng tiên giới động thiên liên hệ, không làm hắn liên tục không ngừng cung cấp pháp lực duy trì, rất nhanh khí tức của hắn liền sẽ suy sụp xuống. Nhưng hôm nay lại khác, đạo sĩ tuổi trẻ này khí tức tu vi đã đạt tới tiên quân cấp độ. Tần Đạo toàn nhíu mày, trong tay chiến kỳ bung lên, đấu bộ 38,000 danh tướng sĩ phân biệt đứng ở đó chút tiên vương sau lưng, đem lực lượng ra chỉ trên người bọn hắn. Căn cứ tình báo, đạo sĩ này là tiên vương đỉnh phong, chiến lực cực mạnh, có thể bằng sức một mình dẹp điên Nam đấu lục ti. Chúng tiên lúc này có chút sợ hắn. Đạo sĩ này có chút hung. Bọn hắn sẽ không tiếp tục cùng hắn chém giết gần người, mà là xa xa tế lên thần thông pháp bảo đối hoành. Những pháp bảo này tiên khí hội tụ tại một chỗ, khí thế kinh người, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian cũng không đánh tan được. Tây đấu tiên vương Quách Vân Phi tế lên Diệu Nhật Long Đồ, tấm này tiên đồ triển khai. Trong một chớp mắt liền có chân long bay ra, thân dài ngàn trượng, toàn thân vàng óng ánh như là hoàng kim đổ bê tông bình thường, há miệng liền muốn đem Lý Ngôn Sơ cho nuốt vào. Hô! Lý Ngôn Sơ bên người tiên hỏa tràn ngập, trong một chớp mắt đầu này màu vàng tiên long liền hóa thành hư vô. Cái này tiên hỏa mười phần bá đạo, thuật cái này màu vàng chân long đạo tượng đốt tới Quách Vân Phi trên cánh tay. Quách Vân Phi trong tay tiên khí Diệu Nhật Long Đồ trong một chớp mắt liền trở nên nóng rực không gì sánh được. Cả tấm tiên đồ đều đốt lên, cái kia cỗ tiên hỏa thuận cánh tay của hắn đốt đi đi lên. Trong lòng của hắn hãi nhiên, vội vàng một trưởng đem cánh tay của mình chặt đứt, lúc này mới tránh cho tiên hỏa đốt tới tự thân. Nam đấu vừa mới bổ sung tới tiên vương từ tịch tại gia chỉ sau lưng mấy ngàn tướng sĩ khí tức đằng sau, thế ra đầu rồng đạo đài trải qua. Bản kinh thư này triển khai, một tờ lại một tờ hóa thành đầy trời văn tự đem Lý Ngôn Sơ vây khốn. Đầu rồng này đạo đài đã là cổ lão thời đại một vị đại năng vật tùy thân, bị luyện thành pháp bảo đằng sau càng là uy lực vô tận. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong óc chỉ truyền đến vô số âm thanh long âm, đinh hai nhức óc. Có thể sau một khắc hắn quát lạnh một tiếng, trên người kinh văn bịch một cái tách ra. Tiên vương từ tịch thất khiếu chảy máu, trong tay đầu rồng đạo đài trải qua chấn động không thôi. Lý Ngôn Sơ giết tới, một đầu ngón tay điểm trên đầu hắn, bịch một cái con. Từ tịch cái chán nổ nát vụn, máu tươi nhiễm tại đầu rồng này đạo đài trải qua phía trên. Lý Ngôn Sơ bắt lấy đầu rồng đạo đài trải qua, tiện tay một vòng liền xóa đi cấm chế phía trên, sau đó liền đem kinh văn này thôi động. Vừa vặn đem giết đi lên tiên vương công tôn quận trò vây khốn. Cái kia từng đạo văn tự màu vàng đem vị này tiên vương thật chặt chói buộc chặt. Trong một chớp mắt, hai mắt mũi miệng của hắn bên trong có từng đầu màu vàng tiểu long bay ra. Bịch một cái con, hắn thân thể hóa thành vỡ nát. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút đầu rồng này đạo đài trải qua, kinh này rõ ràng là long tộc đại năng tất cả, nhiễm long tộc khí tức, cực kỳ bất phàm. Bất quá thời gian dài quá, sợ rằng sẽ bị trong đó long tộc đại năng khí tức đoạt xá. Lý Ngôn Sơ nhất mắt liền nhìn ra đầu rồng này đạo đài kinh qua thân chính là một cái hố to. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng không để ý cùng, lấy tu vi của hắn, kinh thư này bên trong hối hận tiện tay liền có thể luyện hóa mà thôi. Hắn đem đầu rồng kia đạo đài trải qua triển khai, từng tờ văn tự tựa như một đầu trường long màu vàng bình thường, lại như một đầu sông lớn màu vàng. Trên bầu trời một kiện lại một kiện cường đại công kích pháp bảo rơi vào phía trên, trực tiếp bị nhốt vào trong đó. Văn tự màu vàng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Hai mắt mũi miệng của bọn hắn bên trong cũng muốn chui ra kim long. Đạo đài trải qua bên trong long tộc đại năng hối hận lúc này có chút hưng phấn, lại như thế ăn hết, hắn liền có thể ngưng tụ thân thể. Bất quá sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trên tay liền hiện hiện tiên hỏa màu tím, trực tiếp đem đầu rồng này đạo đài trải qua hủy đi. Cái này tiên khí triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, ẩn chứa trong đó hối hận tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Một kiện lại một kiện pháp bảo hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trong một chớp mắt, mấy bạn dặm đều bị quần quần lôi vân bao phủ. Lôi vân mười phần nặng nề, mang theo huy hoàng thiên uy, đám người không hiểu. Trận chiến này rõ ràng chỉ có đấu thuộc cấp sĩ xuất chiến, vì cái gì thoạt nhìn như là lôi bộ cũng nhúng tay. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền rõ ràng giải được, đây con mẹ nó căn bản không phải cái gì lôi bộ tham chiến. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, một đạo lôi đỉnh màu tím rơi xuống. Một chút đấu bộ tiên nhân bị lôi đỉnh bổ trúng, trực tiếp hôi phi yên diệt. Có một vị tiên vương né tránh cũng kịp, cũng bị đánh chết, thân thể hóa thành phi hôi. Lý Ngôn Sơ mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đấu bộ tam chân một trong Tần Đạo Toàn, lạnh lùng nói, ngươi sẽ chỉ làm thuộc hạ tướng sĩ chịu chết sao? Lăn xuống đến. Tần Đạo Toàn lông mày gảy nhẹ, lại là vẫn như cũng điều binh khiển tướng, tiêu hao Lý Ngôn Sơ thực lực. Lý Ngôn Sơ ánh mắt hiện hiện khinh thường chi ý, làm quan thời gian dài, cầm mạng của người khác cũng không tính là mệnh. Ngữ khí của hắn mười phần khinh thường, mang theo giễu cợt chi ý quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, truyền đến mỗi một cái đấu thuộc cấp sĩ trong lỗ tai. Đấu thuộc cấp sĩ bên trong có một ít ánh mắt vẫn như cũng mười phần cùng nhiệt, nhưng còn có một số đã tỉnh táo lại. Vây quét dạng này một cái tồn tại kinh khủng, cái này 38,000 tướng sĩ chỉ sợ trở về không đến một nửa, mà chỉ cần Tần Đạo Toàn xuất thủ, thương vong kia liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, tại những đại nhân vật này trong mắt, tiên nhân bất quá là một chút tài nguyên mà thôi. Cho dù bọn hắn vào tiên đỉnh, có tiên tịch, thế nhưng bất quá là một ít nhân vật chỉ cần có thể tiêu hao đạo sĩ kia một chút thực lực, không đáng kể chút nào. Tây đấu ba vị tiên vương liên thủ hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ cho dù thân hãm trùng đây, lại nói nói cười cười, tự có anh hùng khí khái. Một quyền đánh tới, một vị tiên vương liền bị hắn đánh thân thể nổ nát vụn, liên nguyên thần cũng không có đào thoát. Đấu thuộc cấp sĩ máu tươi nhuộm đỏ đạo bào của hắn, lúc này nhìn tựa như một tôn ma thần bình thường, xuất thủ cực kỳ cuồng bạo. Có một ít tán nhân nghe hỏi chạy đến, thấy cảnh này đằng sau lại nhịn không được biến sắc. Đấu bộ làm việc lớn như vậy, lại chính là vì đối phó một mình hắn. Nhìn bộ dạng này, căn bản là bắt không được hắn. Bọn hắn lúc này xì xào bàn tán, đối với đạo sĩ tuổi trẻ kia thực lực lại có hiểu một chút. Có một ít quan sát qua hắn cùng Lựa Bộ Thiên Tôn một trận chiến, lúc này trong lòng làm ra phán đoán. Tựa hồ hắn so khi đó mạnh hơn. Đám người hãi nhiên. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Tăng cao tu vi. Có dễ dàng sao như vậy? Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, một đao bổ tới, giữa thiên địa tràn ngập tử khí, một ngụm tuyệt thế tiên đao hiện hiện, dài ước chừng vạn dặm, ven đường tất cả tiên nhân đều bị chém giết. Hô! Tân đạo toàn rốt cục kìm nén không được. Lại đánh như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành quang can tư lệnh, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tiêu hao không được đạo sĩ kia bao nhiêu thực lực. Lúc trước hắn cũng quan sát Lý Ngôn Sơ xuất thủ một chút sơ hở, lúc này giết đi lên, huy động thương thiên kích, nên tiếp cái này ánh đao màu tím. Phanh phanh phanh. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đinh hai nhức óc, thưa không chấn động. Rất nhiều nơi đều đã hiển hiện đen nhánh vết nứt không gian, cương phong thuận thế thổi đi ra. Có chút tiên nhân một cái không tra liền bị không gian loạn lưu xé nát. Tiên giới không gian 10 phần ổn định, lúc đầu bổ ra đằng sau sẽ lần nữa khôi phục. Thế nhưng là một đao này thực sự quá mức bá đạo, có đại khái ngàn dặm tả hữu không gian trực tiếp bị nghiền nát, khôi phục cực kỳ chậm chạp. Tân đạo toàn cánh tay hơi tê tê. Hắn lông mày gảy nhẹ, lần nữa giết đi lên. Thần thông của hắn cực kỳ bá đạo, vô cùng bất nhập, trong tay thương thiên kích bộc phát ra cực mạnh uy năng, đám người mau lui, bản tôn tự mình bắt người này. Hắn một câu rơi xuống, đấu thuộc cấp sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao triệt thoái phía sau. Tân đạo toàn thẳng hướng Lý Ngôn Sơ, hai người đấu 10 phần kịch liệt. Phanh phanh phanh, chém dao đao đối với thương thiên kích. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, về sau càng là giết vào trên biển mây. Nặng nghề tầng mây quay cuồng, căn bản không nhìn thấy hai người thân ảnh. Mới đầu có một ít thực lực cường đại còn có thể quan sát trận chiến này, thế nhưng là càng về sau cũng chỉ có thể nghe thấy quần quần kinh lôi thanh âm, nhưng không thấy hai người thân ảnh. Đấu bộ chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế, lần trước nam đấu lục ti năm vị tiên vương không đối phó được Lý Ngôn Sơ thì cũng thôi đi, nhưng lúc này đây lại tăng thêm tây đấu năm cùng, tổng cộng 38,000 vị tướng sĩ. Khí tức này thêm tại một hối, bình thường tiên quân cũng muốn tranh né mũi nhọn. Nhưng không ngờ cái này trẻ tuổi đạo sĩ vừa rồi ngay cả tiên khí cũng không có đụng tới, tay không tấc sắt liền đem bọn hắn đánh thất linh bát lạc. Đám người thần sắc buồn bã, cho người ta một loại đấu bộ uy phong không có ở đây cảm giác. Xa xa tiên vương bên trong, Lã Đạo Khiêm quan sát qua Lý Ngôn Sơ xuất thủ, lúc này vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Hai tay của hắn lòng bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay đều có một con mắt, lúc này ngay tại ngưng thần quan chiến. Đạo nhân mặc hôi bảo thiên hư con đã không nhìn thấy trận chiến này. Lã Đạo Khiêm thần thông này ngược lại là vẫn như cũ có thể quan sát. Chỉ bất quá sau một lát, Lã Đạo Khiêm thân thể chấn động, trong lòng bàn tay hai con mắt thật nhanh khép lại biến mất không thấy gì nữa, giấu tại da thịt phía dưới. Thiên hư con hỏi, như thế nào? Lã Đạo Khiêm lòng còn sợ hãi, sau một lát mới chậm rãi nói, trận chiến này, 60,000 năm qua không có, đã không phải chúng ta có thể tùy ý thăm dò. Tiên giới về sau mặc dù lại bạo phát không ít chiến tranh, thế nhưng là giống 6 vạn năm trước Tân Đạo Cựu Đạo trận chiến kia thảm liệt như vậy còn không có. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ cùng đấu bộ Tam Chân Tân Đạo toàn trận chiến này có thể nói là 60,000 năm qua lần đầu tiên. Tân Đạo toàn bây giờ cũng không phải 6 vạn năm trước thực lực có thể so sánh với. Đồng dạng Lý Ngôn Sơ khí thế sắc bén không thể đỡ, trận chiến này hoàn toàn chính xác kinh tâm động phách. Bất quá vây xem chúng tiên vương đã không có biện pháp nhìn quan sát đến. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, bầu trời rung chuyển, một đạo một vết nứt hiện hiện. Đám người nhao nhao tế lên thần thông hộ thể. Trận chiến này kinh tâm động phách, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng là có thể kinh nghiệm bản thân trận chiến này cũng làm cho người cùng có vinh yên. Bọn hắn những tám nhân này tại tiên giới lăn lộn không nổi danh đường, có thể nhìn thấy trận chiến này đã để trong cơ thể của bọn hắn nhiệt huyết hiếm thấy sôi trào. Đương nhiên, hư không bị xé nát, cương phong loạn lưu bừng lên, một bóng người cũng đổ lui ra ngoài, chính là đấu bộ Tam Chân một trong Tần Đạo Toàn. Lúc này trong tay hắn thương thiên kích cắm vào trên mặt đất mở ra ngàn dặm vết rách lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong hư không giết đi ra, trường đao trong tay tràn ngập tử khí, cả người đứng ở nơi đó liền phảng phất một ngụm ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên đao, sắc bén không thể đỡ. Lý Ngôn Sơ đao phong diêu chỉ Tần Đạo Toàn, lúc này Tần Đạo Toàn cánh tay ngay tại không ngừng hướng xuống dì máu. Ngươi còn không bằng Lựa Bộ Thiên Tôn, và ngươi cũng có thể làm Thiên Tôn vị trí, cho cười. Vừa rồi trận chiến kia tựa hồ đã ẩn ẩn phân ra thắng bại, hiển nhiên là đạo sĩ tuổi trẻ kia chiếm thượng phong. Mọi người đều kinh. Nghe được câu này đằng sau, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đạo Toàn. Lựa Bộ Thiên Tôn cùng tiểu đạo sĩ này ác chiến mấy cái ngày đêm. Trận chiến này rất nhiều người đều thấy được. Ngược lại là Tần Đạo Toàn mang theo 38,000 vị tướng sĩ, 11 vị tiên vương đến đây, vậy mà ở vào hạ phong. Hắn cùng Lựa Bộ Thiên Tôn ai mạnh ai yếu tựa hồ cũng phân đi ra. Lúc này Lựa Bộ Thiên Tôn giấu tại trong hư không, trong mắt ẩn chứa ý cười, nhếch miệng lên, cơ hồ ép không được. Nói rất hay, nói rất hay. Tiểu tử này tính tình vừa thối vừa cứng, ánh mắt vẫn còn là không tệ. Chương 1443 bại thiên tôn trừ dị đạo. Chương 1443 bại thiên tôn trừ dị đạo. Tần Đạo Toàn sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi như nước, trong tay thương thiên kích phía trên có kim quang lấp lóe, lưu động không chỉ, hội tụ tại trên thân thể hắn. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, dưới chân đạo tràng triển khai, thu to đạo liên đem hắn vây lại, tổng cộng có 24 đạo. Mỗi đạo đạo liên đều 10 phần cứng hãn, phía trên phủ văn phức tạp lại đẽ, cùng vệ trung ương Tần Đạo Toàn. Tần Đạo Toàn sau lưng có một gốc đạo thụ, cao 10 trượng, toàn thân mạc vàng, đây là do đại đạo chi lực hóa thành đạo thụ. Mà trên đạo thụ thì treo hai đóa hoa, nhìn 10 phần kỳ diệu, tản ra đại đạo khí tức. Cái này hùng vĩ đạo tràng vừa mở ra, Tần Đạo Toàn khí tức liên tiếp lên cao, rất nhanh liền đột phá vừa rồi cấp độ, thương thế trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Bộ Thiên Tôn nhíu mày, nhìn xem Tần Đạo Toàn đạo thụ trầm mặc không nói. Cảnh giới của hắn lại tăng lên. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hai người đều họ Tần, đều sẽ được người xưng là Tần Thiên Tôn, nhưng hắn cái này Tần lại không bằng Đấu Bộ Tam Chân Tần Đạo Toàn. Lựa bộ thế lực không cách nào cùng Đấu Bộ chống lại, cho dù là Đấu Bộ Tam Chân chi nhất cũng không được, hơi kém một chút. Hỏa Bộ Thiên Tôn ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu đạo sĩ kia hắn thấy ngứa mắt, cùng hắn có mối thù giết con. Có thể Tần Đạo Toàn hắn càng là thấy ngứa mắt. Đánh đi, chết tử tế nhất cái trước. Hỏa Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ. Tần Đạo Toàn lúc này thả người nhảy lên, dưới thân đạo tràng cũng theo đó tràn ngập ra, đem Lý Ngôn Sơ cũng bao phủ đi vào. Thân ở với hắn trong đạo tràng, cây kia thu to đạo liên nhẹ nhàng chấn động liền tản mát ra uy áp đáng sợ. Bình thường tiên nhân một khi gặp gỡ liền sẽ hóa thành vỡ nát. Tần Đạo Toàn lúc này khí tức trên thân hùng hậu, quần áo run run, nhìn thật phảng phất một tôn không thể địch nổi chiến thần. Hắn huy động trong tay Thương Thiên Kích, một đạo sắc bén đến cực điểm đào quang chém tới. Lý Ngôn Sơ cùng hắn xa xa tương vọng, thôi động chém giao đao, vung đao chém liền. Cả hai đao quang tại Tần Đạo Toàn trong đạo tràng tràn ngập ra, song phương không ngừng đối kháng. Lần này, cả hai đao quang tương xứng. Tần Đạo Toàn cất cao giọng nói, "Tiểu bối vô tri, không biết trời cao đất rộng, hôm nay đưa ngươi nghiền xương thành tro, cạo xương rút gân." Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Trong tay hắn Cửu Long thần hỏa che đậy bay lên, bao phủ phương viên ngàn mẫu phạm vi. Cái lồng bên trên chín đầu chân long trong một chớp mắt liền xuống lại, phun ra nuốt vào thiên hỏa, trực tiếp hướng Tần Đạo Toàn bao phủ tới. Tần Đạo Toàn huy động Thương Tiên Kích, đang đang đang. Một đạo lại một đạo đao quang nên đón, ngăn cản Cửu Long thần hỏa chụp xuống trầm xu thế. Cảnh giới của hắn so Lý Ngôn Sơ cao hơn, Lý Ngôn Sơ bất quá vừa mới đến tiên quân cấp độ, mà Tần Đạo Toàn đã ngưng tụ hai đóa đạo hoa. Chỉ bất quá hắn trong tay chỉ có tiên khí Thương Tiên Kích, mà Lý Ngôn Sơ trong tay lại không chỉ chém dao đao. Cửu Long thần hỏa che đậy bay ra đằng sau, Lý Ngôn Sơ trong tay áo bay ra một cây trường tác. Cái này trường tác ở trong chớp mắt liền hóa thành ngàn trượng to lớn, hướng Tần Đạo Toàn bay đi, Phượng Long tác. Tần Đạo Toàn ánh mắt khẽ biến, trong lòng biết không thể bị cái này trường tác cuốn lấy. Nếu không hành động nhận hạn chế, chỉ sợ thật sự có bỏ mình nguy hiểm. Hắn đem rộng rãi nguyên thần tế đi ra, dựa đứng ở trong hư không, trên thân linh quang bay múa. Nguyên thần của hắn cùng nhục thân từng người tự chiến, nguyên thần một chỉ điểm ra, hư thần diệt tiên chỉ. Đây là cực kỳ khủng bố thần thông, có thể gạt bỏ chân linh, lúc này đón nhận Phượng Long tác. Chỉ bất quá cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ trong tay áo lại bay ra một tia ô quang. Đạo ô quang này bay cực nhanh, trong một chớp mắt liền vượt qua nặng nề nói trận, công kích góc độ cũng 10 phần xảo trá. Tần Đạo Toàn quay người một quyền đánh tới, phịch một tiếng tiếng vang, hắn đột nhiên thu hồi quyền thối, nghiến răng nghiến lợi. Trên nắm tay hai cây xương cốt đã bị đánh gãy, ô quang kia bay trở về Lý Ngôn Sơ bên người, đây là một thanh màu đen cây thước, cản cốt thước. Tần Đạo Toàn lạnh lùng nói, chỉ biết cậy vào pháp bảo chi lực, ngươi đạo cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, làm sao? Ngươi tên quỷ nghèo này không có lấy đạt được tay pháp bảo. Hắn cực điểm đùa cợt chi ý, lại tế lên càn khôn thức đánh qua. Tần Đạo Toàn, hắn nhất tâm nhị dụng, không kịp phòng bị cái này một thức đánh trúng đầu vai. Phình một tiếng, xương vai vỡ ra, cả người lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Cái này càn khôn thức lai lịch phi phàm, liên tiếp hai lần công kích đều đánh Tần Đạo Toàn bị thương. Tần Đạo Toàn khẽ nhíu mày. Như thế ngây người một lúc công phu, chém dao đao thuận thế bổ tới, đè lại Thương Tiên Kích đao quang. Lập tức vượt long tác, Cửu Long thần hỏa bao phủ xuống bên dưới, suýt nữa cuốn đến hắn nguyên thần phía trên. Lý Ngôn Sơ lấy ra mấy món pháp bảo này, đánh Tần Đạo Toàn ứng đối không kịp. Những cái kia đấu bộ tướng sĩ nhìn xem như vậy hung hiểm cảnh tượng, trong lòng không khỏi đã lo lắng lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn đạo sĩ kia lúc trước là tay không tấc sắt. Trong đầu của bọn họ vậy mà hiện hiện ý nghĩ này. Nơi xa vây xem những cái kia tán nhân lúc trước bọn hắn chỉ biết là đạo sĩ tuổi trẻ này lợi hại, lại không biết được càng như thế bá đạo, trong tay pháp bảo còn có nhiều như vậy. Một kiện tiên quân pháp bảo đều cực kỳ thưa thớt, toàn bộ tiên giới cũng lưu truyền không nhiều, mà cái này trẻ tuổi đạo sĩ vừa ra tay lại chính là năm kiện. Tần Đạo Toàn vừa mới tăng lên khí thế lần nữa bị Lý Ngôn Sơ áp chế xuống tới. Không chỉ có như vậy, so lúc trước còn muốn chật vật, trên thân nhiều chỗ bị thương. Cửu Long thần hỏa che đậy lúc này bị Lý Ngôn Sơ phát động, tiên hỏa tràn ngập, rơi xuống. Tần Đạo Toàn cũng chỉ có thể tránh né, không có khả năng chọi cứng. Thế ra cái này ngũ đại pháp bảo đằng sau, Tần Đạo Toàn càng chật vật. Vừa mới loại kia tựa như tuyệt thế chiến thần bộ dáng chỉ duy trì bất quá một lát liền lần nữa bị người đánh vỡ. Hết lần này tới lần khác đạo sĩ tuổi trẻ này vẫn như cũ mở miệng kiêu ngạo, "Đến a, ngươi không phải đấu bộ tam chân sao? Sau lưng mấy bạn tướng sĩ đều đang nhìn ngươi, ngươi liền như là chó nhà có tang bình thường." Tần Đạo Toàn trong lòng rất muốn mắng hắn một câu, có bản lĩnh buông xuống pháp bảo. Chỉ bất quá pháp bảo kỳ thật cũng là tiên nhân thủ đoạn bên trong một bộ phận, có chút tiên nhân chính là chuyên môn lấy luyện chế pháp bảo mà sống. Hắn nói như vậy trên thực tế là có chút không biết xấu hổ. Nhất là tại đấu bộ chúng tướng sĩ còn có tiên giới tán nhân trước đó, Tần Đạo Toàn hay là nói không nên lời, chỉ có thể kìm nén một hơi. Tần Đạo Toàn cùng Lý Ngôn Sơ ác chiến, trận chiến này hắn bị đánh bó tay bó chân. Lại qua khoảng một canh giờ, Tần Đạo Toàn trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Trận chiến này đánh hư không vỡ nát, thiên hôn địa ám. Tần Đạo Toàn bị Lý Ngôn Sơ nhất đao bổ vào cùng lúc, xương sườn bẻ gãy, một vết thương sâu đủ thấy xương. Hắn thả người xa lướt đi, đem đạo tràng triển khai, lúc này mới đem Lý Ngôn Sơ ngăn chặn. Chỉ bất quá sau một khắc, Lý Ngôn Sơ lần nữa tế ra Cựu Long thần hỏa che đậy, tiên hỏa tràn ngập. Đốt trong đạo tràng của hắn đạo liên cũng suýt nữa đứt đoạn. Ầm ầm. Hai người đấu rất là kịch liệt, thế nhưng là Tần Đạo toàn cuối cùng vẫn là không địch lại Lý Ngôn Sơ. Hắn hét lớn một tiếng, huy động chiến kỳ, đấu bộ tướng sĩ nhao nhao tế lên pháp bảo giết đi lên, kết thành chiến trận, lấy pháp lực gia trì. Có thể Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp một đầu mãng tiến vào đấu bộ tướng sĩ trong chiến trận. Trong tay hắn chém dao đao không có gì không chém, chỗ đến một đường đều là thi thể. Tiên nhân thi thể như mưa rơi bình thường rơi xuống, khắp nơi đều tại người chết, đống thi thể đọc lại thành núi. Tây đấu cùng nam đấu tiên nhân trong lòng kinh hãi, lúc này cũng không lo được kết trận, hốt hoảng đảo tẩu. Tần Đạo toàn thu hồi thương tiên kích, cũng hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng biến mất ở chân trời. Đấu bộ 38,000 tướng sĩ khí thế hùng hổ mà đến, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân đánh như là chó nhà có tang bình thường. Hào nhoáng bên ngoài, Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Hắn tựa như trọng truy một dạng rơi vào mỗi một cái đảo tẩu đấu bộ tướng sĩ trong lòng, chịu nặng. Cũng đem lục bộ đệ nhất tên tuổi suýt nữa kéo xuống, đem đấu bộ trò kéo xuống thần đàn. Trận chiến này qua đi, Lý Ngôn Sơ hung danh càng sâu. Nơi xa những cái kia tán nhân động tâm tư, muốn lên trước cái dao. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, bây giờ Lý Ngôn Sơ cùng tiên đỉnh tranh đấu sợ rằng sẽ càng thêm hừng hực khí thế, hay là không cần ở thời điểm này quân bảo. Thế là, bọn hắn nhao nhao lui lại. Hỏa bộ tiên tôn cũng lặng lẽ rời đi, hắn đạt được càng khôn thước, cái này một thân chiến lực rèn luyện càng cường hành, ta vẫn là tìm được trước nghịch tử Tần Vô Vọng, không phải vậy lại đối đầu tiểu đạo sĩ này nguy rồi. Lý Ngôn Sơ đánh lui đấu bộ chúng tướng sĩ đằng sau, Doanh Châu trong tiên cảnh có hai đạo nhân ảnh đi ra. Một cái là tướng mạo thanh kỳ đạo nhân, một cái khác là phong thái hiểu điệu nữ tử. Du Đức Thần cười nói, vừa rồi trận chiến này đúng vậy thật là đặc sắc tuyệt luân, lấy sức một mình quét ngang đấu bộ 38,000 tướng sĩ, trọng thương bên trong đấu tam chân tần đạo toàn, thật đáng mừng. Hỏa Linh Thánh Mẫu đồng dạng đáp lại mỉm cười. Lúc trước Lý Ngôn Sơ thôi động Doanh Châu Động Nguyên, tiên khí liên tục không ngừng ra chỉ ở trên người. Doanh Châu Động Nguyên bên trong, Tây Côn Lôn Táng Tiên Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Chỉ bất quá để bọn hắn hai người có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Ngôn Sơ cái này một thân chiến lược hoàn toàn chính xác cường hãn, lấy sức một mình liền đánh lui đấu bộ tướng sĩ. Lý Ngôn Sơ nói ta muốn đi tìm dị chủng đại đạo đồ mượn, thử nghiệm giải thoát nơi đây cổ đại tiên thần. Hỏa Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, lúc trước ta ca ngợi mình tu thành Kim Tiên chi cảnh lại đi càng thêm một thỏa, nhưng hôm nay ta vẫn còn muốn khuyên nhủ mình một câu, việc này nguy hiểm, có thể không đi hay là đừng đi. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, cựu đạo lúc trước liền bại bởi Tân đạo, muốn thắng cần tìm kiếm loại thứ ba lực lượng. Du Đức Thần cười nói, anh hùng khí khái, chỉ là bằng ý nghĩ này đạo huynh chính là một đời hảo kiệt. Hỏa Linh Thánh Mẫu cau mày nói, ngươi chỉ là một cái tán tiên, khởi tử hoàn sinh, là được đạo huynh nhận được. Vì cái gì bây giờ dã tâm bừng bừng, hung hăng giật dây nói minh. Du Đức Thần nghiêm mặt nói, đạo huynh lòng ôm chí lớn, ta nguyện trở thành tổng lòng chi thần, bất quá là bày mưu tính kế mà thôi, cũng vô tư tâm. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lý Ngôn Sơ bội nói, tiểu đạo nhưng không có xương đế chi tâm, chẳng qua là nhiều tìm kiếm một chút lực lượng tự vệ mà thôi. Du Đức Thần vê dâu mỉm cười, vần đạo hiểu được, trước mắt xúc tích lực lượng, việc này khi chậm chậm mưu toan, không thể quá mau. Hắn nói đã tính trước, ngay cả Hỏa Linh Thánh Mâu cũng sửng sốt một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ đạo huynh dự định thành lập mới thiên đình, lật đổ bây giờ tiên đình thống trị. Lý Ngôn Sơ, Du Đức Thần có phải hay không trong đầu não bổ những thứ gì a? Chỉ bất quá Du Đức Thần là đạo hạnh cao thâm người, thanh tính vô vi hạng người, có thôi diễn họa phúc các hùng, thậm chí dự đoán tương lai chi công. Lý Ngôn Sơ cho là đối phương bất quá là nói giỡn mà thôi, đánh cái so sánh, mình nếu là để ý ngược lại lộ ra không đủ khôi hài. Thế là hắn mỉm cười, đi trước tìm ra cái kia dị đạo đầu nguồn. Mà cái này tại Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mâu trong mắt, hắn đây là lấy trầm mặc đến biểu thị quyết tâm của mình. Thiên đạo rõ ràng, tiên nhân đến cấp độ nhất định, có mấy lời là không thể tùy tiện nói lung tung, sợ nguồn gốc quả. Vừa rồi Du Đức Thần lời nói trên thực tế là có chút lỗ mãng, chỉ bất quá bây giờ đã minh Lý Ngôn Sơ tâm ý, Du Đức Thần càng là kiên định phán đoán của mình. Lật đổ cái này mục nát thời đại, ta nguyện đi theo đạo huynh bước chân. Du Đức Thần ly trong lòng yên lặng nói. Lý Ngôn Sơ dẫn đầu rời đi, Du Đức Thần theo sát phía sau. Hỏa Linh Thánh Mẫu ngơ ngẩn, sau đó liền có chút kích động. Cầu lợi thiên hạ, há bởi vì họa phúc mà tránh, đạo huynh đại nghĩa. Ba người bọn họ một đường hướng tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu tiến đến. Theo Tể Tử Lăng nói tới, năm đó là một khối thiên ngoại bia đá đập vào thiên đỉnh, bi văn không người có thể giải. Đó chính là dị chủng đại đạo đầu nguồn. Lý Ngôn Sơ nhất đường xâm nhập, trung quanh lực lượng quỷ dị càng cường hãn, loại kia chẳng lành khí tức làm cho người kinh hãi. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người căn bản cũng không có động thủ tâm tư, lặng lẽ chui vào. Một đầu lại một đầu sinh linh mạnh mẽ truyền tại mảnh khu vực này, thực lực cường đại làm cho người kinh hãi. Ta tại Ngọc đỉnh chân nhân trong tiên mộ cảm ngộ tiên đạo thời điểm phát hiện chỗ sâu có một tôn tồn tại kinh khủng, lần này cần coi chừng tránh đi hắn. Lý Ngôn Sơ đạo. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu liếc nhau, yên lặng gật đầu. Lý Ngôn Sơ lúc đó cùng Âm Dương Tiên ấn suýt nữa siêu thoát ra những cái kia sinh linh quỷ dị, khôi phục bản ngã. Chỉ bất quá sau một khắc, một loại ba động kỳ dị bắt tới. Nguồn lực lượng kia những nơi đi qua, nguyên bản biến mất sinh linh quỷ dị lại lần nữa khôi phục. Lý Ngôn Sơ cho là nguồn lực lượng này đầu nguồn chính là đến từ tấm bia đá kia, mà cái kia tồn tại cường đại chỉ sợ cũng tại bia đá phụ cận, chính là tại tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu. Lý Ngôn Sơ nhất đường hướng về phía trước, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị một cái tiên đạo dị thường sinh linh phát hiện. Đây là một tôn thần chi bộ dáng sinh linh, thân thể cao lớn, ngạ giả mà ngồi. Hắn có 1000 cái đầu lâu chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như bảo tháp bình thường thẳng lên mây xanh. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ ẩn nấp kỹ xảo cực cao, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị cái này sinh linh mạnh mẽ phát hiện. Sinh linh này khí tức trên thân như là hỗn độn thần ma bình thường, cực kỳ cổ lão, lại dẫn dị chủng đại đạo đặc hữu khí tức chẳng lành. Phát hiện Lý Ngôn Sơ tăng người, trong miệng liền lập tức xuất hiện kỳ quái ngôn ngữ, như khóc giống như cười, mười phần thê lương. Trong một chớp mắt, Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu đạo hạnh liền suýt nữa bị tan rã, Lý Ngôn Sơ cũng là như vậy. Cái này thần linh thể nội dị chủng lực lượng, so lúc trước Lạc Bảo Liễn Bạch Trạch mạnh hơn nhiều lắm. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu thần sắc đại biến, vận chuyển thần thông chống cự, nhưng căn bản không được cái tác dụng gì. Bọn hắn là cổ lão thời đại đại năng, thế nhưng là lấy bọn hắn thần thông đối mặt loại này dị chủng đại đạo cũng có chút không làm nên chuyện gì. Lý Ngôn Sơ quyết định thật nhanh, quắc, tiến vào doanh châu động nguyên bên trong. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu nhìn nhau, lập tức phi thân tiến vào Lý Ngôn Sơ sau lưng động nguyên bên trong. Ba người hợp lực ngăn cản, loại kia đặc thù ngôn ngữ tạm thời bị ngăn cản ngăn trở, chỉ bất quá chỉ là sau một lát liền tiếp theo tan rã. Ba người thể nội dị chủng đạo âm hướng doanh châu truyền vào đi, chung quy là ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, biết việc này không thể mạnh là, liền dự định lui ra ngoài. Đương nhiên, một mực tại trong thức hải treo máy âm dương thiên ấn, phản phất cảm ứng được cái gì bình thường, lập tức hiện lên đi ra, tại trên đỉnh đầu hắn tự hành xoay tròn. Âm dương thiên ấn nguyên bản cũng bất quá là kiện phổ thông tiên khí, cái này tiên giới có chút danh nhân cũng chỉ bất quá ở trên trời tiên bên trong lưu truyền mà thôi. Nhưng hôm nay trải qua bà chủ tế luyện sau liền trở nên cực kỳ bất phàm, trên thân phản phất ngưng tụ chư bởi đó quả, chư quả chi nhân. Hắn lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu, đem Lý Ngôn Sơ che chở ở, dị chủng đạo âm liền bị ngăn cách. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu kinh hãi. Bảo vật này có thể ngăn cách dị chủng đại đạo. Năm đó cũng cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể ngăn cách dị chủng này đại đạo, nếu không tiên đạo dị thường khu vực cũng sẽ không một mực tồn tại. Năm đó tiên đế cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Du Đức Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, đống nhiên nói, như thế nào? Cái này bỗng nhiên một câu không hiểu đấu. Hỏa Linh Thánh Mẫu hết lần này tới lần khác nghe hiểu. Có bực này chí bảo hộ thân, đích thật là thân hệ thiên mệnh. Đạp đổ tiên đỉnh cũng không có biết. Đạo huynh kiến thức bất phàm, bần đạo không bằng cũng. Hỏa Linh Thánh Mẫu thán phục. Chợt, hai người quen biết cười một tiếng. Chương 1444 lãnh tụ quần hùng chương 1444 lãnh tụ quần hùng âm dương tiên ấn phát ra hùng vị khí tức, tại Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu vận chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống. Quả thực là chặn lại cái kia cường đại đến cực điểm tiên đạo dị thường sinh linh công kích. Du Đức Thần có chút kích động. Người mang bực này chí bảo, phía sau ẩn tàng đồ vật. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thật sự là ứng tiên mệnh mà sinh a. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng có chút thán phục. Cho dù là tại cổ lão thời đại, cũng cực ít có người có thể ngăn cản loại này đặc thù dị vực đại đạo. Đây rốt cuộc dạng gì tiên khí? Du Đức Thần thầm nghĩ. Âm Dương Tiên ấn vận chuyển, từng đạo quang mang chiếu xạ ra ngoài. 1000 cái đầu lâu như là bảo tháp bình thường trồng lên cổ lão thần linh đầu lâu phát sinh vật mèo. Giang giác, giang giác. Không ngừng chuyển hướng các loại phương hướng, nhìn mười phần thất loạn. Không chỉ có như vậy, trung quanh hắn thanh âm vậy mà dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Đó cũng không phải bản thân hắn lực lượng giảm bớt, mà là Âm Dương Tiên ấn ngăn cách trung quanh hắn thanh âm, tạo nên một cái y mắng đạo tràng. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, Âm Dương Thiên ấn bây giờ lại bị bà chủ luyện đến lợi hại như vậy. Bất quá, trong lòng hắn ngược lại có chút nghiêm trọng, Âu Khanh luyện chế qua pháp bảo đều lợi hại như vậy, vậy nàng tình cảnh bây giờ. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống những ý niệm này, chuyên tâm thôi động Âm Dương Thiên ấn đối kháng tôn này của lao thần linh. Âm Dương Thiên ấn phía trên khí tức càng nồng đậm, đầu này tiên đạo dị thường sinh linh rốt cục nhịn không được bắt đầu chuyển động. Hắn hoảng hốt đứng dậy, phóng ra hai chân nhanh chân chạy. Dị trùng đạo âm không cách nào chuyển tới, suy yếu thực lực của hắn, Âm Dương Thiên ấn bên trên tiết lộ ra ngoài tin tức càng làm cho hắn hoảng sợ. Đánh lui cái này cổ lão thần linh đằng sau, Lý Ngôn Sơ một đường xâm nhập, cuối cùng rốt cục gặp được một khối bia đá to lớn. Tấm bia đá này cao có trăm trượng, phía trên văn tự lít nha lít nhít, tuy nhiên lại không người nào có thể xem hiểu. Trung quanh hư không bặm mẹo, tản ra khí tức kinh khủng. Lý Ngôn Sơ thôi động Âm Dương Tiên ấn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới đối kháng. Âm Dương Tiên ấn bên trên quang mang càng thu nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở doanh châu động nguyên bị hắn thu vào. Cổ lão thời đại thiên bi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được hôm nay bia trung quanh loại kia cổ quái mà lực lượng cường đại, không gian trung quanh mười phần diễm lệ. Thất thải lộng lẫy, động một chút lại có cương phong hiện ra đến. Lý Ngôn Sơ đứng ở chỗ này đứng xa xa nhìn ngày đó địa. Thiên bi phía trên văn tự cực kỳ cổ lão, không hề có một chữ nhận biết. Năm đó có vô số tài tuấn đứng ở chỗ này, ý đồ giải mã hôm nay địa phía trên văn tự. Có thể cuối cùng có thể thành công giải mã cũng là giải rác mấy người mà thôi. Mỗi người đều chỉ bất quá giải mã một bộ phận, tựa như người mù sờ voi. Mà Lý Ngôn Sơ cảnh giới tới cách biệt quá xa, căn bản xem không hiểu phía trên những văn tự này, không biết bắt đầu từ đâu. Năm đó tân đạo trùng kích thiên đình, giết máu chảy thành sông. Cuối cùng hôm nay bia liền bị phong ra, đây là tề tử lăng phỏng đoán. Lý Ngôn Sơ phán đoán cùng hắn cơ bản giống nhau. Tất nhiên là thiên đế tự biết không được lại, thả ra vật này, đem mảnh khu vực này cho hủy đi. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng lần nữa đến. Lý Ngôn Sơ tại Âm Dương Tiên ấn bảo vệ phía dưới quan sát lấy thiên bi phía trên văn tự cổ lão. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn cũng đắm chìm trong đó, bắt đầu nội đạo. Nộ tính của hắn hoàn toàn chính xác kinh người. Thiên bi bên trong đống nhiên hiện ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ cảm giác mình thần thức cùng hôm nay bia tương liền, phản phất muốn bị kéo vào đen kịt một màu trong không gian. Tại ngày này bia trước đó ngộ đạo đích thật là một kiện cực kỳ lớn gan sự tình. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng. Lý Ngôn Sơ vậy mà tại cái này tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu kiên trì thời gian dài như vậy. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng là lo lắng không thôi. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ thiên bi ngộ đạo đằng sau, Doanh Châu Động Nguyên cũng bị phong bế, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, muốn cảm giác cũng cảm giác không đến, thành mắt mù. Không biết đạo huynh đến cùng xảy ra chuyện gì. Hỏa Linh Thánh Mẫu lo lắng. Đã 2 tháng, chẳng lẽ còn ở trên trời bia trước ngộ đạo? Du Đức Thần cao mày nói, không có khả năng, toàn này thiên bi cất dấu lớn cổ quái đại hung hiểm, tuyệt không có khả năng có người ở trên trời bia trước ngộ đạo 2 tháng. Hỏa Linh Thánh Mẫu lắc đầu. Ta cũng là cho rằng như vậy, có thể quá kỳ quái, đó chính là đạo huynh chịu không thể nghịch chuyển tương thế, không cách nào liên hệ. Du Đức Thần tâm tình có chút nặng nề. Trong khoảng thời gian này, Doanh Châu Động Nguyên tiên khí cũng không có trên phạm vi lớn sói mòn. Điều này đại biểu Lý Ngôn Sơ cũng không có trên phạm vi lớn điều động Doanh Châu Động Nguyên tiên khí. Hai người càng không hiểu, tâm tình cũng càng nặng nề. Tiên đình, Thương Đế ở lại trong tiên cung, hắn ngay tại uống rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa. Một cái nam tử áo xanh đứng ở một bên, bên trong đấu tam chân một trong Tiêu Bình Sinh. Hắn đã đứng ở chỗ này một ngày. Mà Thương Đế ánh mắt thâm thúy, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Rốt cục, Thương Đế mở miệng. Biến cố đã sinh a. Bệ hạ nói chính là biến cố gì? Tiêu Bình Sinh hỏi. Cổ lao thời đại thế lực như ngóc đầu trở lại, ai có thể lãnh binh lui chi? Thương Đế đạo, được bệ hạ tín nhiệm, thần nguyện lấy cái chết tương báo, lãnh binh tiêu diệt phản địch. Tiêu Bình Sinh cung kính nói. Ái khanh Trung Dũng, chấm lòng rất an ủi. Thương Đế khẽ bước cằm, đến tận đây không nói thêm lời. Tiêu Bình Sinh trong lòng tuy có chút không hiểu, thế nhưng là trầm mặc như trước, bảo trì cẩn thận tác phong, đứng tại trong tiên cung phụng dưỡng. Tiên mộ, Ngọc đỉnh đạo nhân thò đầu ra. Hắn muốn là một đạo chấp niệm, mượn Lý Ngôn Sơ thần thông hóa hình, có thể sống lại một đời. Bây giờ nhìn về phía tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu, chợt cảm thấy sợ hãi. Lần trước tiên đạo dị thường sinh linh công kích tiên mộ, lần này vì cái gì cảm giác tình huống có chút cùng loại. Ngọc đỉnh đạo nhân hãi nhiên, mưa gió sắp đến. Thiên đồng đạo nhân bọn người một mực tại các nơi du tẩu, ý đồ giải cứu cổ lao thời đại đạo hữu. Có thể sống xuống lác đác không có mấy, bị trấn áp có thật nhiều cũng là dấu 10 phần ẩn nấp, trong thời gian ngắn không có cái gì thành tích. Đám người cũng không được trí, chuyện này vốn cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm thành. Thiên đồng đạo nhân cảnh giới rơi xuống, bây giờ không có tài nguyên, một mực chưa từng khôi phục. Chỉ bất quá hắn đạo hạnh còn tại, cảm giác được tiên đạo dị thường khu vực trong có đại sự phát sinh. Chúng ta cùng Vân Thanh Tiên Tôn hợp tác đối kháng tiên đỉnh, bây giờ đại công chưa thành, nơi đây lại có đại loạn, không nên lưu thêm. Thiên Bồng đạo nhân trầm ngâm nói. Các ngươi nhìn, đại đạo vận chuyển tăng nhanh. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Đông nhiên nói. Từ khi Lý Ngôn Sơ không ngừng khôi phục nơi đây cựu thiên đạo đằng sau, cựu thiên đạo đã bắt đầu chậm rãi tự hành vận chuyển, rất nhiều nơi quỷ dị đều bị nổ. Thiên Bồng đạo nhân bọn người nhìn sang, kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ cũng không biết biến hóa của ngoại giới. Hắn không ngừng diễn luyện, bất chi bất giác đắm chìm vào. Âm Dương Thiên Ấn lúc này đã trở lại trong đầu của hắn, tự hành vận chuyển. Người có thiên biến vạn hóa, ta có nhất định chi quy. Cái này đi đã định chỉ chính là Âm Dương Thiên Ấn. Âm Dương Thiên Ấn chặn lại dị chủng đại đạo trung kích. Lý Ngôn Sơ ngộ tính kinh người, mặc dù chỉ bất quá 2 tháng cũng ở trong đó lĩnh ngộ một chút dị chủng đại đạo. Sau khi tỉnh lại, cũng không sẽ cùng chi chống lại. Trung quanh áp lực càng ngày càng nặng, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng đè ép hắn, càng là có tồn tại cổ lão thanh tỉnh lại, hướng nơi đây dựa sát vào. Lý Ngôn Sơ ý thức cùng cái kia cổ lão tư duy tiếp xúc trong nháy mắt liền bị nuốt mất. Hưu, hắn hóa thành một đạo kim hồng, biến mất ở chân trời. Mặc dù có Âm Dương Thiên Ấn bảo vệ, có thể lúc trước thần thức của hắn cùng hôm nay bia tương liên, cảm ngộ dị chủng đại đạo, đây vốn là cực chuyện nguy hiểm. Cũng chính là mạng hắn cứng rắn không hợp thói thường, dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Lý Ngôn Sơ rút đi, Doanh Châu Động Nguyên lần nữa khôi phục liên hệ. Du Đức Thần cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu từng cái đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lông tóc không thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm về phát sinh sự tình. Lý Ngôn Sơ chỉ nói là ở trong đó ngộ đạo. Quả nhiên là thiên mệnh tại thân. Du Đức Thần trong lòng cảm khái. Ngày sau gặp lại loại tình huống này, hẳn là rút đi, tu hành nên tiến bộ dũng mãnh, nhưng cũng không thể luôn luôn đem chính mình lâm vào tử chiến đến cùng hoàn cảnh. Hỏa Linh Thánh Mẫu ngữ trọng tâm trường nói. Thu giáo. Lý Ngôn Sơ đạo. Ba người bọn họ rời đi, tiếp lấy đi khôi phục nơi đây đại đạo. Lần này Lý Ngôn Sơ đối với đạo lĩnh nộ càng sâu, nguyên bản hắn chỉ hiểu rõ cũ mới 2 loại đại đạo, bây giờ đối với dị chủng đại đạo cũng có hiểu biết. Đối mặt cái này thiên ti vạn lũ tình huống, phá giải 10 phần tùy tiện. Khôi phục thiên địa đại đạo tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ thử nghiệm dùng Âm Dương Thiên Ấn siêu thoát cổ đại tiên thần. Âm Dương Thiên Ấn uy lực kinh người, thanh quang lượn lờ, vận chuyển đằng sau, thiên địa biến sắc. Từng cái tiên đạo dị thường sinh linh bị tia sáng này quét trúng, bị một cái hóa thành cho bụi. Tựa như lần trước Lý Ngôn Sơ tại trong tiên mộ làm sự tình một dạng, thương vị cổ đại tiên thần ẩn vào trong hư không, bọn hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt có chút mờ mịt, về sau mới khôi phục bình thường. 28 tinh tú, kháng kim long, khuê một sói, báo nhật tinh quan. Đa tạ đạo huynh tương trợ. Bọn hắn vậy mà từ chân linh bên trong phục sinh. Chúng tiên thần mừng rỡ không thôi. Chúc mừng các vị đạo hữu bỏ đi thai diễn, giành lấy cuộc sống mới. Lý Ngôn Sơ chắc tay. Đám người liên tục nói không dám. Nơi này là năm đó trong chiến trường tử thương thảm thiết nhất địa phương, một vị lại một vị tiên thần chết. Chỉ bất quá nơi đây cuối cùng cũng trở thành cựu tiên đạo đại bản doanh, co vào nơi này. Bởi vậy chiến tử tiên thần ngược lại nhân hòa đắc phúc, có cơ hội có thể từ chân linh bên trong phục sinh. Hòa giải tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử. Du Đức Thần kinh hỉ nói. Lý Ngôn Sơ trên người có Thái Sơn phủ quân cùng chân võ đế quân thần bị. Lấy hắn loại đạo này đi, tự nhiên nhìn ra được. Thái Sơn phủ quân là quản lý âm gian sự tình, nghe nghịch chuyển sinh tử tựa hồ cũng rất hợp lý. Du Đức Thần trong lòng mừng rỡ, kiên định hơn đi theo chi tâm. Trải qua Lý Ngôn Sơ mấy ngày liền buôn ba, hắn khôi phục 28 tinh tú, khôi phục Xích Cước Đại Tiên, khôi phục Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ bốn tiên quân. Những này cổ đại cường đại tiên thần tổng chân linh bên trong khôi phục, đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng cảm kích. Cửu Thiên Đạo thế lực càng lúc càng lớn, tự hành vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tân Đạo Cửu Đạo, Dị Chủng Đại Đạo, ba đạo dây dưa trạng thái cân bằng rất nhanh bị đánh vỡ. Lý Ngôn Sơ gặp được Thiên Đồng đạo nhân. Gần đây đến nay, khắp nơi buôn tẩu khôi phục cổ lao thời đại thiên địa đại đạo chính là đạo hữu. Thiên Đồng đạo nhân kinh ngạc nói: "Không sai." Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Thiên Đồng đạo nhân có chút chấn động, trầm mặc không nói. Cử động lần này khi ngưng tụ công đức kim thần. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cười nói: "Vài vạn năm không có khí phách lớn." La Tuyên cũng cảm khái nói: "Mấy người bọn họ nhiều chỗ buôn tẩu, đã bị ai phát hiện một chút trận tướng, cổ lao thời đại tiên thần đa số đã chết tử. Năm đó một trận chiến quá mức thảm liệt, mặc cho bọn hắn có bản lĩnh bằng trời, cũng chỉ bất quá là tùy thời tìm kiếm một chút bị trấn áp đạo hưu mà thôi. Dù vậy, nói nghe thì dễ. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ chỉ dựa vào mượn sức một mình vậy mà khôi phục nhiều như vậy cổ đại tiên thần, bên người có nhiều như vậy tùy tùng. Hắn tựa hồ là so Vân Thanh thích hợp hơn hợp tác đồng bạn." La Tuyên đạo. Thiên Đồng đạo nhân trầm mặc như trước không nói. Hai nhóm người cuối cùng vẫn là tạm thời phân biệt, riêng phần mình bắt đầu. Hôm nay Đồng đạo nhân có tự lập chi tâm, lần này khắp nơi hô ứng cổ lao thời đại đạo hữu, sợ là vì mình thành tựu đại nghiệp. Du Đức Thần cười lạnh nói: "Không sao, ta vốn cũng không có xưng đế chi tâm, chỉ bất quá nhiều tụ lại một ít nhân thủ, tự vệ mà thôi." Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói: "Lý đạo hữu đây mới là tấm lòng rộng mở chi tâm, đáy lòng vô tư thiên địa rộng." Xích Cực đại tiên từ đáy lòng tán thưởng: "Không sai, Thiên Đồng đạo nhân chỉ còn nguyên thần, nó tâm không nhỏ, ý chí rộng lớn, có thể Lý đạo huynh đối với chúng ta có ân, nguyện đi theo hai bên." Kháng Kim Long nói ra: "Ta phục sinh chúng đạo hữu cũng là vì cho tiên đình tìm chút phiền phức, đi ở tùy ý." Lý Ngôn Sơ đạo. Nhưng hắn càng là nói như vậy, đám người liền càng cảm thấy hắn tấm lòng rộng mở, tâm hoài băng thẳng. Cho dù là thật, chúng ta cũng nguyện ý trợ đạo huynh một chút sức lực. Huyền Võ Tiên Quân trầm ổn, lúc này cũng là bỗng nhiên mở miệng. Hắn là một cái cao lớn nam tử, khuôn mặt uy nghiêm. "Chúng ta đối kháng tiên đình cũng cần có một cái lãnh tụ, ta nguyện đề cử Lý đạo hữu." Nói chuyện chính là Chu Tức Tiên Quân. Nàng chân linh bị đại đạo dây dưa có thể bảo tồn, cho dù là hóa thành dị thường sinh linh chết đi cũng có thể khôi phục. Lúc này siêu thoát đi ra, khôi phục thanh minh, đối với Lý Ngôn Sơ cảm kích chi tâm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Long ngươi chỗ hướng, chiều hướng phát triển, đạo huynh không cần chối từ. Du Đức Thần quyết nhủ: "Hay là nhiều khôi phục một chút cổ lão thời đại thiên đạo, có lẽ cựu thiên đạo khôi phục tự có ứng người có thiên mệnh." Lý Ngôn Sơ đạo. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Ngôn Sơ không ngừng ở chỗ này khôi phục cổ lão thời đại tiên thần. Bên người tụ tập một đám kinh tài tuyệt diễm nhân vật, chiến lược siêu tuyệt, nghiễm nhiên đã là một cỗ thế lực khổng lồ. Tiên đỉnh. Bệ hạ, phản tặc Lý Ngôn Sơ tại tiên đạo dị thường khu vực khôi phục cổ đại tiên thần, bây giờ đã thành khí hậu, lại không xuất quân xuất chiến, chỉ sợ vì đó đã chậm. Tiêu Bình Sinh quyết đủ. Thương đế trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn vốn là nhìn ra phía ngoài, lúc này vẫn như cũ như vậy, chỉ bất quá lần này hắn nhìn phảng phất là chư ngàn vạn giới bên ngoài. Tiêu Ái Khanh, ngươi lui ra sau, việc này cho chấm lại suy nghĩ một chút. Tiêu Bình Sinh ngạc nhiên, chỉ bất quá vẫn như cũ cung kính lui ra. Thương đế sát phạt quyết đoán, năm đó lật đổ thiên đình để cử hắn thành tiên đế, nó có đại tài, hùng tài vĩ lược, làm sao bây giờ trở nên như vậy không quả quyết. Đây là hắn tại thương đế trên thân chưa từng thấy qua cảm xúc. Cổ đại tiên thần khôi phục cũng bất quá thiết cận chi tận, ngoài tam giới mới là họa lớn trong lòng. Thương đế tự nói. Chỉ bất quá, nghĩ đến chỗ này sự tình trong lòng của hắn hay là không khỏi có chút bực bội. Chương 1445 Triều An. Chương 1445 Triều An. Tiên đạo dị thường khu vực, bầu trời thỉnh thoảng còn có vết rách lộ ra không gian loạn lưu, núi non sông ngòi bên trong đều ẩn chứa dị chủng đại đạo. Hành tẩu trong đó, hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị liền sẽ bị kéo vào trong đó, thậm chí sẽ bị dị chủng đại đạo cho công kích. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở một mảnh trong tàn biên và bích. Chỗ như vậy ở chỗ này rất nhiều, dù sao nơi này là Cựu Thiên Đình di tích, nguyên bản liền có thật nhiều cung điện, chỉ bất quá về sau cũ mới đạo một trận chiến đều bị đánh sập. Nơi này còn có một số cường đại tiên khí tàn tiến, tạo dựng thành phân mộ. Có chết đi tiên nhân chấp niệm hóa thành tiên đạo dị thường sinh linh, ở trong đó du đãng. Lý Ngôn Sơ sau khi lại tới đây đã khôi phục rất nhiều khu vực, thế nhưng là đối với toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực tới nói lại như cũ chỉ là một phần nhỏ. Lý Ngôn Sơ ở trong đó không ngừng khôi phục tiên địa đại đạo. Cựu Thiên Đạo cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, nhưng đối với khôi phục toàn bộ khu vực tới vẫn là mười phần khó khăn. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được cảm khái, cái này đích xác là một cái hao phí thời gian thật dài sự nghiệp. Liên đây vẫn chỉ là tiên giới một cái góc, một cái khu vực mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, muốn khôi phục Cựu Thiên Đạo lan tràn chư thiên vạn giới, là cái to lớn đến cực điểm công trình. Bất quá, đối với những này cựu đạo tiên thần tới nói, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Bọn hắn sau khi chết tình nguyện hình thần câu diện, cũng tuyệt không nguyện ý chân linh bị dị chủng đại đạo khống chế, cùng chấp niệm dây dưa tại một khối, trở thành loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Vì vậy đối với Lý Ngôn Sơ siêu độ bọn hắn đi ra, mỗi một cái đều mười phần cảm kích. Lý Ngôn Sơ đi vào một chỗ đổ nát thê lương cung điện trước đó. Tại cung điện này trước đó có một ngụm lại một ngụm hắc quan lơ lửng, phía trên có xích sắt thô to rủ xuống, khóa lại cái này mấy ngụm quan tài màu đen. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, tại cái này tiên đạo dị thường khu vực xuất hiện bất kỳ đồ vật đều không kỳ quái, thậm chí hắc quan bản thân cũng có thể là chút sinh linh cổ quái. Theo thiên địa đại đạo lộn xộn, ba loại đại đạo xung đột, Lý Ngôn Sơ hai tay cũng chỉ dần dần xẹt qua cái trán, một sợi kim tuyến từ dưới lên trên. Mở thiên nhãn, minh nhân quả. Sau một lát, nơi đây thiên địa đại đạo liền phát sinh chấn động. Núi non sông ngòi, đổ nát thê lương cung điện đều chấn động lên, một đoàn lại một đoàn quang mang mãnh liệt bắt đầu bộc phát. Mà tại hắc quan này bên trong, bịch một cái con liền rỗi ra một đạo nhân thủ, phía trên trải rộng lông đỏ. Mấy cái cường đại quái vật hướng Lý Ngôn Sơ bò tới. Lý Ngôn Sơ đạo hạnh xưa đâu bằng nay. Hắn không ngừng khôi phục đại đạo, đối với cái này vô cùng có kinh nghiệm. Hắn nhất khí hóa tam thành, một bên trải vượt đại đạo, một bên tế lên âm dương thiên ấn. Âm dương thiên ấn trong tay hắn buộc phát ra cực mạnh uy năng, không gian bật mèo. Bảo vật này tế lên uy lực lớn. Bang 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 mấy lần, vài đầu sinh linh khủng bố thân hình phá toái, thể nội dị chủng đại đạo xung đột bị hóa giải, ẩn chứa trong đó chân linh bị siêu thoát đi ra. Bốn vị tiên phong đạo cốt đạo nhân sừng sững vào trong hư không, sau đó thân hình ngưng tụ, lặng yên rơi xuống đất. Chính là Cựu Thiên Đỉnh tứ đại thiên sư. Nơi đây vận mẹo thiên địa đại đạo bị trải bớt, Cựu Thiên đạo thành công khôi phục. Tứ đại thiên sư bị phục sinh đằng sau, minh ngộ nhân quả, đối với Lý Ngôn Sơ hành lễ. Cựu Thiên Đỉnh nổi danh hảo tiên thần bị Lý Ngôn Sơ khôi phục rất nhiều. Cự Linh Thần, Chín Diệu Tinh, bây giờ lại tăng thêm tứ đại thiên sư, đội ngũ càng khổng lồ. Phía sau hắn Doanh Châu Động Nguyên bên trong hội tụ càng ngày càng nhiều tiên thần, đã kéo một chi cực mạnh phản tập đội ngũ. Vân Thanh Thiên Tôn tại tiên giới vài vạn năm chưa từng làm thành sự tình, bây giờ lại bị Lý Ngôn Sơ làm được. Tiên đỉnh các bộ nhận được tin tức, có cái gan to bằng trời phản tập đang thức tỉnh Cựu Thiên Đạo, rất là chấn động. Đấu bộ, Đại Khôi Điện, bên trong đấu Tam Chân Quách Thiên Tôn, Tiêu Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn ba người ở trong đó nghị sự. Tần đạo toàn chịu đạo thương cực nặng, vừa mới luyện hóa một bộ phận đạo thương, miễn cưỡng đi ra đàm luận, thế nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được khí tức bề bài. Lúc trước hắn xuất lĩnh Nam đấu Tây đấu một trận chiến, để đấu bộ mất hết mặt mũi. Quách Thiên Tôn cùng Tiêu Thiên Tôn hai người thừa cơ từ tiên giới tán nhân bên trong an bài rất nhiều nhân thủ tiến vào đấu bộ. Những tiên nhân này thụ ân huệ của bọn hắn, tự nhiên là cảm kích không thôi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn lại thả ra phi thăng danh ngạch, chiêu nạp chư thiên vạn giới cao thủ phi thăng lên đến, bổ khuyết những cái kia tán nhân vị trí. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Trong đó không vui, chỉ sợ chỉ có Thiên Tôn Tần Đạo Toàn. Bất quá hắn lúc trước một trận chiến để đấu bộ vứt bỏ mặt mũi, chính mình cũng bị thương, nói chuyện lưng không cứng rắn, đối với cái này chỉ có thể giữ yên lặng. Quách Thiên Tôn là một cái mười phần trầm ổn nam tử trung niên, lúc này bưng một ly trà, nhẹ nhàng thổi, nhàn nhã tự đắc. Thế nhưng là Tần Đạo Toàn biết lần này đấu bộ tân tiến nhân thủ chính là Quách Trọng an bài nhiều nhất. Bên trong đấu Tam Chân mỗi người các lĩnh một nhóm nhân mã. Trừ cái đó ra, Tây đấu, Đông đấu, Nam đấu vốn là lấy Tần Đạo Toàn thế lực lớn nhất. Hán công hơn lớn lao, từng xuất lĩnh đấu bộ nhân mã đánh lui hôm khác sông dung chuyển, tiên đạo dị thường sinh linh quỷ dị bộc phát đã từng bị hắn lắng lại. Một chút cổ lão thời đại Dương Nguyệt đã từng tổ chức phản công, xuất lĩnh nghĩa quân, hiệu triệu mấy vạn tiên nhân trực tiếp bị hắn giết chết tại biên hoang bên trong. Như vậy một vị thiết huyết nhân vật, lần này không nói triệt để là thất thế, cũng không xê xích gì nhiều, Lý Ngôn Sơ cho hắn đánh ra đạo thương quá nặng. Hắn mắt nhìn Quách Thiên Tôn, lại liếc mắt nhìn nhất đến bệ hạ ân sủng Tiêu Thiên Tôn, thở dài, lần này ta ném đi đấu bộ mặt mũi, có thể sau đó nhất định phải đánh ra đấu bộ vi phòng, nếu không để phản tặc kia đã có thành tựu, đuôi to khó đấy. Quách Trọng vẫn như cũ là đang uống trà, phản phất không có nghe được bình thường. Tiêu Bình Sinh thản nhiên nói, Tần huynh không hảo hảo dưỡng thương, còn dốc hết sức lo liệu đấu bộ sự tình, thật là khiến người ta vui mừng. Tần Đạo Toàn lông mày nhướng lên, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn là một cái sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt tính tình, đấu bộ người không sợ hắn, Tiêu Quách lưỡng vị thiên tôn đối với hắn cũng có chút khách khí. Nhưng lúc này Tiêu Bình Sinh lại làm ra lần này tư thái. Tiêu Bình Sinh mỉm cười nói, không có ý gì, ta chỉ là thương cảm ngươi trung quân ái quốc chi tâm, chỉ bất quá bây giờ đấu bộ sự tình phong phú, Tần huynh nếu bị thương, hay là tính dưỡng cho thỏa đáng. Tần Đạo Toàn trong hai con ngươi phun ra lửa giận. Nếu là đặt ở lúc trước, Tiêu Bình Sinh tuyệt sẽ không cùng hắn nói như thế. Tần Đạo Toàn cắn chặt răng, làm sao, chẳng lẽ ta nói không đối? Nếu để đám người kia đã có thành tựu, chẳng lẽ đến lúc đó để tiểu đạo sĩ kia cưới tại trên đầu của chúng ta? Luôn luôn trầm ổn Quách Trọng vẫn như cũ cười không nói. Tiêu Bình Sinh mỉm cười, hắn là phản tặc, cho dù thế lực lại lớn thì như thế nào có thể cưới đến trên đầu của chúng ta, cũng không phải tiên đỉnh làm quan đồng liêu. Quách Trọng nghe vậy mỉm cười. Tần Đạo Toàn mặt trầm xuống, ngữ khí băng lãnh nói, ngoại địch trước mắt còn cố lấy tranh quyền đoạt thế, coi chừng đến lúc đó các ngươi đầu đều bị đạo sĩ kia cho chặt đi xuống. Tiêu Bình Sinh thở dài, không có đón hắn lời nói gốc dạ, ngược lại thở dài, bây giờ đấu bộ uy danh ngược lại không bằng lựa bộ, chuyện này nhớ tới thật là khiến người ta thương tâm. Tần Đạo Toàn thốt nhiên biến sắc. Ngươi nói cái gì? Lý Ngôn Sơ từng nói bên trong đấu Tam Chân còn không bằng lựa bộ Thiên Tôn, trận chiến kia hắn cũng hoàn toàn chính xác thua so lựa bộ Thiên Tôn càng nhanh. Có thể trong đó lợi hại, Quách Tiêu hai vị Thiên Tôn ha có thể thấy không rõ lắm. Lúc này rõ ràng là tận lực dùng lời gạt mình. Tiêu Bình Sinh cười không nói. Tần Đạo Toàn bình phục tâm tình, ngồi trên ghế. Bắt đầu mấy cái kia luôn luôn báo đoàn không phục đấu bộ hiệu lệnh, nhưng hôm nay bên trong đấu, Đông đấu, Tây đấu, Nam đấu quang là bốn đấu tướng sĩ liền có thể tiêu diệt phản địch, như lại mang xuống liền vì lúc đã muộn. Lúc này luôn luôn nhất là vững vàng Quách Thiên Tôn rốt cục mở miệng, bệ hạ không có ý chỉ, cái nào dám bạo động? Tần huynh hay là nóng đội, cái này tàn khốc giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu. Hắn luôn từ bên trong có trách cứ chi ý Tần Đạo Toàn nhíu mày, lúc trước ta đi bắt phản tặc cũng là được bệ hạ ý chỉ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Quách Trọng lắc đầu, không có ý gì, chỉ là bây giờ đấu bộ sự vật hay là xin mời Tần huynh không cần quá nhiều tham dự, nếu không, chỉ sợ toàn bộ đấu bộ uy danh còn phải lại lần bị người quét xuống. Lời nói này cũng có chút chân trụi. Tần Đạo Toàn trong mắt chứa nộ khí, không nghĩ tới luôn luôn nhìn xem nhất giống người hiền lành Quách Thiên Tôn nói tới nói lui lại nhất không khách khí. Tốt, ta không nói chính là, lại nhìn hai vị có cái gì lời bàn cao kiến. Tần Đạo Toàn lạnh giọng nói. Tiêu Bình Sinh chậm rãi nói, theo ta thấy, không thể để cho phản tặc kia đã thành khí thế, nếu không đến lúc đó đuôi to khó vẫy, sợ thành tai họa. Tần Đạo Toàn lông mày nhướng lên. Quách Thiên Tôn phụ hòa nói, lời này nói cực diệu, hoàn toàn chính xác, không thể để cho phản tặc thành thế lực, bắt đầu nhóm người kia làm theo ý mình, thế nhưng là bốn đấu thế lực còn tại, hẳn là sớm làm xuất binh. Tần Đạo Toàn suýt nữa nổi giận đùng đùng, vỗ mạnh một cái bàn, cái này không phải liền là ta vừa rồi nói lời. Quách Trọng thở dài, Tần huynh an tâm chớ đổi, vừa rồi vừa mới nói qua, ngươi không cần tham dự đấu bộ sự vụ, an tâm dưỡng thương, ngươi làm sao hỏa khí to lớn như thế? Tiêu Bình Sinh đạo, không sai, Tần huynh hay là không nên động nóng tính, nghe nói tiểu đạo sĩ kia ra tay lại hung ác lại cay, coi chừng hủy căn cơ. Tần Đạo Toàn phẩy tay áo bỏ đi, không tại Đại Khôi Điện bên trong. Hắn cũng nhìn ra hai người kia lòng lang dạ thú, là muốn lần này triệt để đem chính mình chen đi ra. Sau khi hắn rời đi, Quách Thiên Tôn cùng Tiêu Thiên Tôn hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Bình Sinh cười nói, Tần Đạo Toàn người này có 10 phần công, tuyệt không tranh 9 phần, ngày bình thường ngang ngược, xuất tấn đầu ngọn gió, bây giờ ngã như thế ngã nhào một cái, lại còn không biến mất. Quách Trọng đạo, kiệt ngạo vài vạn năm tính tình, làm sao lại bởi vì một lần thất bại liền thu liễm? Về sau tất nhiên còn muốn cắm không ít té ngã. Tiêu Bình Sinh trầm giọng nói, đấu bộ nếu để cho hắn như thế mù chỉ huy, chỉ sợ cũng không chỉ là Tây đấu Nam đấu, bên trong đấu Đông đấu cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người vô cùng có ăn ý, lần này quyết tâm kéo Tần Đạo Toàn xuống ngựa. Về phần đám kia phản tặc, Tiên Đình cũng không chỉ có đấu bộ, Lôi bộ có một phủ hai viện tam thi, một mực lãng vọng buông cận, không đếm xỉa đến, chuyện này không thể để cho đấu bộ một nhà được thắng. Hai người hiển nhiên đều có cái này chung nhận thức, muốn đem Lôi bộ đẩy ra tiêu diệt phản địch. Thương Đế cũng không có phát ra minh xác ý chỉ, mà đấu bộ Thiên Tôn lúc này thái độ mập mờ, bởi vậy dẫn đến Lý Ngôn Sơ tại Tiên Đạo Dị Thường khu vực như cá gặp nước, cũng không nhận được chèn ép. Ngược lại là nơi đây Tiên Đạo Dị Thường sinh linh ngược lại là có không ít đến trùng kích hắn, tựa như thủy triều khôi phục hướng hắn vọt tới. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng những này Tiên Đạo sinh linh từ đấu. Tiên Đạo sinh linh rất nhiều, trong đó rất nhiều đều là cổ đại tiên thần chân linh, đánh nát đằng sau sẽ còn mượn nhờ dị chủng đại đạo xung đột khôi phục, đánh nhau không có ý nghĩa gì. Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh đám người rút lui. Hắn tại tiên giới có hiển hách uy danh, thế nhưng là cũng không chỉ là một cái chỉ có tiến không lùi của nhân, ngược lại mười phần thông minh. Hắn một chỗ khôi phục thiên đạo, một mảnh lại một mảnh khu vực thanh tịnh lại, sau đó lại theo hướng ra phía ngoài quyết tán, thu phục sơn hạ. Du Đức Thần trong lòng kích động không thôi. Lý Ngôn Sơ bên người tùy tùng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vị này Tây Côn Lôn tán tiên vẫn như cũng là sơ tâm không thay đổi. Kết thúc thời đại này, cải biến cái thế đạo này, liền cần dạng này một vị hào kiệt. Du Đức Thần tự nói. Tiên đạo dị thường khu vực cũng xuất hiện một chút cổ lao thời đại thế lực, mà lại đã có thành tựu. Chuyện này tại tiên giới đưa tới chấn động, có không ít thân bằng bạn cũ lúc này còn tại quan sát. Chỉ bất quá tiên đình bên trong tiên thần đã là quần tình xúc động phẫn nộ. Đối với bọn hắn tới nói, những cái kia cổ lao thời đại tiên thần ngóc đầu trở lại tất nhiên tránh không được một trận huyết chiến. Bởi vậy không ít người đều dâng thư, khẩn cầu tiên đình phái binh tiêu diệt phản địch. Thương Đế ý chỉ cuối cùng vẫn xuống. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Triều An, phái đi Triều An một vị tiên quan gọi là Bạch Quang, là một vị vô cùng có mị lực nam tử, miệng lưỡi lưu loát, tài tình kinh người. Hắn vốn là một vị tán nhân, là số ít tự học trở thành tiên vương, về sau bị tiên đình chiêu nạp. Lấy xuất thân của hắn thích hợp nhất cùng cổ lao thời đại những người này tiếp xúc. Lý Ngôn Sơ tại Tiên Đạo Dị Thường khu vực khôi phục cựu thiên đạo, đột nhiên liền nhận được tiên đình chiêu an. Một nhóm tiên nhân giá vân mà đến, tử khí lượn lờ, bên người còn có không ít nữ tiên, nhìn cũng không khởi bình mâu chi ý, ngược lại là một mảnh tường hòa. Chiêu an. Lý Ngôn Sơ nhìn trước mắt cái này dáng vẻ tuấn lãng nam tử, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lấy đạo hữu tài hoa tiến vào tiên đình làm quan, nhất định có thể phong sinh thủy khởi, bây giờ tiên giới nhất thống, tội gì lại nổi lên minh mâu. Bạch Quang khẩu tài không sai, vừa lên đến liền nói lên đại nghĩa. Đạp nát lăng tiêu, kết thúc thời đại này, há không càng thêm thoải mái, tội gì làm người cấp dưới. Lý Ngôn Sơ đạo. Năm đó đều đã thua trận, huống chi bây giờ. Vốn là tiên nhân, có thể hưởng trường sinh, tội gì khiêu chiến, Bạch Quang quyên đủ. Lý Ngôn Sơ cười không nói. Hắn tụ tập nhân thủ vốn là vì cho tiên đình mang đến một chút phiền toái, chỉ bất quá những người này thụ hắn mạng sống tri ân, đều là ở bên người đi theo. Bây giờ tiên đình đột nhiên rỗi ra cảnh ô lưu. Cái kia tiên đế vậy mà như thế vô năng, hay là nói có ý khác? Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ra mấy cái suy nghĩ. Bạch Quang tuyên đọc Thương Đế ý chỉ, gia phong làm cho Lý Ngôn Sơ là một đời mới chân võ đế quân, sắc lệnh phương bắc. Thủ hạ cổ đại tiên thần đều có thể nhập đình làm quan, hưởng tiên đình cung phục. Tiên đình quả nhiên biết tình huống của ta. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bịa một cái chân võ đế quân, ta đồng ý, ta những người bạn này cũng sẽ không đồng ý à? Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, chân võ đế quân tên tuổi rất lớn không giả, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ khôi phục cổ đại tiên thần bên trong cũng có thật nhiều người từng ngồi ở vị trí cao. Lý Ngôn Sơ như đăng cơ làm đế, bọn hắn vẫn như cũ có thể khôi phục quyền vị, tối thiểu cũng có thể ra một hơi. Một cái đế quân vị trí còn chưa đủ. Bạch Quang hít một hơi lãnh khí, xem như kiến thức vị này tiên đình thứ nhất phản tặc lợi hại. Phong làm đế quân, hủy bỏ tiên đình đối với hắn đuổi bắt, mà lại ngầm thừa nhận dưới tay hắn sự tồn tại của những người này, đều là trao tặng chức quan. Dạng này còn không được, người này khẩu vị to lớn như thế. Lý Ngôn Sơ cười nói, Triều An cũng không phải không thể, chỉ là muốn nhìn tiên đình thành ý, nếu không, không thể đồng ý chúng ta liền đánh. Bạch Quang rất muốn nhắc nhở hắn một câu, tiên đình thế lực khổng lồ, không phải ngươi những người này có thể đối phó. Lúc trước một chút tiên nhân khởi nghĩa còn không phải bị đấu bộ tam chân một trong tần đạo toàn cho chân áp, giết chết tại biên hoang bên trong. Muốn đối phó các ngươi cũng bất quá là một lát sự tình mà thôi. Có thể lời này hắn không dám nói, vạn nhất bước lên chiến tranh, hắn một cái tiên quan có thể đảm nhận không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Bàng Bạch lầm tương lai. Chương 1446 bá nghiệp sơ thành. Chương 1446 bá nghiệp sơ thành. Tiên đình lăng tiêu điện, thương đế ngồi cao tại ngự tọa phía trên, hai bên tiên thần thân hình vĩ ngạ, khí tức cường hành. Dưới bậc thang vân khí phiêu miểu, tiên quan bạch quang quỳ rạp xuống đất, cung kính đáp lời. Hắn là tán nhân, có thể đi đến một bước này đại biểu tiên đình đi chiêu an đã là cực cao vinh quang. Hai bên tiên thần đều vô cùng có bối cảnh, bạch quang cúi đầu xuống quỳ rạp xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi hồi bẩm Lý Ngôn Sơ yêu cầu, ngồi cao tại ở giữa tiên đình chúa tể thương đế trầm mặc không nói. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn bước ra một bước, âm thanh lạnh lùng nói, thằng ngại danh cuồng vọng, tất phái binh thảo phạt. Phụ họa người rất nhiều. Thiếu Khanh Lâm Hải Thiền vừa ra tới phụ họa nói, kẻ này ý đồ phá vỡ tiên đình, tự lập làm tôn, tuyệt không tiếp nhận chiêu an chi ý, ứng sớm làm xử lý, để phòng sinh biến. Bắc Hải Thần Quân trầm giọng nói, thần bàn lại. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, xin mời Lôi Bộ Tiên Thần xuất chiến, tiêu diệt phản địch, lấy chính tiên đình ý danh. Lôi Bộ Thiên Tôn nghe vậy, nhìn hắn một cái. Bắc Hải Thần Quân cùng Quách Thiên Tôn hai người giao tình thâm hậu, lúc này lại đi ra đem đầu mâu chỉ hướng Lôi Bộ. Tôn Tặc. Lôi Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ, thiên đình trong lục bộ lấy đấu bộ nhân viên nhiều nhất, là một máy to lớn cô máy chiến tranh, có thể tây đấu nam đầu đều vừa mới bị đánh tàn. Bên trong đấu tam chân tần đạo toàn bị thương, bởi vậy lúc này đối với phản tặc này thực lực trong lòng mọi người đều có chút phán đoán. Tặc có thể đánh. Lúc này lại có người đi ra xin mời Lôi Bộ Thiên Tôn xuất thủ bắt người này. Lôi Bộ Thiên Tôn trầm mặc như trước, phản phất không có nghe được bình thường, trong lòng đã yên lặng đem những người này đi xuống, chuẩn bị thu được về tính sổ sách. Sau một lát, thương đế thanh âm hùng vĩ vang lên, chúng ái khanh lời nói đều có để ý, chỉ bất quá người này chấm sát thực động quý tài chi tâm, lấy thu phục làm chủ. Tiên đến nếu mở miệng, chúng tiên liền không lại nhiều lời, ngược lại thảo luận lên Lý Ngôn Sơ yêu cầu. Kết quả cuối cùng để Bạch Quang một mặt một bức. Loại yêu cầu này vậy mà cũng có thể đáp ứng. Sau đó hắn lần nữa bước đầu, mang theo một nhóm tiên nhân đi tiên đạo dị thường khu vực chuyển chỉ. Để tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi tiên đỉnh không sai. Tại tiên giới dốc sức làm nhiều năm Bạch Quang giống như vinh yên. Tiên đỉnh đã đáp ứng đế quân tất cả yêu cầu, nghe điều không nghe tuyên, đúng vậy vào chiều thăm viếng Bạch Quang đạo. Cái kia bần đạo muốn địa bàn đâu? Lý Ngôn Sơ đạo. Triều An từ xưa đến nay liền không có kết quả gì tốt, có thể Lý Ngôn Sơ lại cất điểm khác tâm tư. Bên cạnh hắn những này tiên thần được an bài tiên đỉnh trước quan thời điểm hắn cũng hỏi tham qua ý nghĩ của mọi người. Những người này đều là nguyện hiệu tử lực, mà lại bọn hắn cùng tiên đình mâu thuẫn chi sâu không cách nào điều hòa, nhao nhao biểu thị duy Lý Ngôn Sơ chi mệnh là tử. Trong lúc vô hình cũng làm cho Lý Ngôn Sơ trên thân nhiều gánh chịu một phần lãnh. Thế nhưng là bây giờ tiên đình vậy mà đồng ý không đem chúng tiên thần đả tán điều đi sự tình. Vậy hạ đồng ý đế quân không tại tiên đình bên trong ở lại, nguyện ý đem Kim Khuyết Tiên Cảnh phong làm đế quân đạo tràng. Cái này Kim Khuyết Tiên Cảnh mặc dù không thể so với tiên quân động nguyên, nhưng cũng là một chỗ tiên giới thánh địa, vậy mà liền như thế sắp xếp cho Lý Ngôn Sơ, nhường lại. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, tiên đình ngược lại là hào phóng. Bạch Quang nói đế quân nếu là đồng ý, liền đừng lại khôi phục cổ lao thời đại thiên địa đại đạo, tự đi Kim Khuyết Tiên Cảnh tiêu diêu chính là. Tiên đình những cử động này, Lý Ngôn Sơ bên người những cái kia cổ đại tiên thần cũng suy tính qua, đều là nhìn không thấu nó dụng ý có chút. Quá dễ nói chuyện. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có ban cho thực quyền, cho một cái cực cao chức quan nhà tản. Yêu cầu hắn không còn khôi phục thiên địa đại đạo. Cái này dễ nói, chỉ bất quá nơi đây thiên đạo đã thành khí hậu, như tự hành khôi phục cũng không làm bẩn đạo sự tình. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, đế quân chỉ cần đáp ứng thuận tiện Bạch Quang nhẹ nhàng thở ra. Hắn việc phải làm tốt lại nói, sau đó liền không làm chuyện của hắn. Tốt. Lý Ngôn Sơ gật đầu. Kim Quyết Tiên Cảnh mặc dù tại phương Bắc, lại cũng không vắng vẻ, chung quanh có thật nhiều thánh địa bảo địa. Lý Ngôn Sơ bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Kim Quyết Tiên Cảnh đã bị đưa ra đến, rất nhiều tiên nhân đã rút lui ra ngoài. Nơi này vốn là tiên giới Tam Hoàng Tử đạo tràng, bây giờ lại bị nhường lại, Tam Hoàng Tử có chỗ bất mãn, thế nhưng là đối với cái này lại không thể làm gì. Thương đế lên tiếng, ai có thể phản bắt đâu? Tiên đình Hoàng Tử đạo tràng, chung quanh lại có mấy chỗ thánh địa, đây là đem chúng ta để ở chỗ này giám thị đứng lên, mà lại cùng tiên đạo dị thường khu vực gây mất liên hệ. Du Đức Thần Đạo. Không sai, giết người không thấy máu, không uổng phí một binh một tốt liền đem chúng ta những người này để đó không dùng ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ đạo. Từ bọn hắn khởi hành bắt đầu, tiên đình đã điều động trọng binh đem tiên đạo dị thường khu vực bên ngoài cho che lại, không để cho bất kỳ một người nào đi vào. Mà lại tại tiên đạo dị thường khu vực trong tiên thần cũng bị giao trách nhiệm lập tức lui ra ngoài. Cổ lao thời đại tiên đạo khôi phục, đối bọn hắn tới nói đích thật là họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể buông lỏng. Cho dù là hiện tại cũng chỉ là khôi phục một phần nhỏ, khoảng cách bao trùm toàn bộ tiên giới cùng toàn bộ chư thiên vạn giới còn kém quá xa. Lý Ngôn Sơ dưới tay tiên thần bên trong cũng có phụ trách thiên đỉnh kiến trúc thiết kế một chút tiên quan. Bọn hắn năm đó chết tại xung đột trong chiến đấu, bây giờ phục sinh, những này không phải nhân viên chiến đấu đối với Lý Ngôn Sơ cảm kích càng sâu. Địa cung này điện tại Lý Ngôn Sơ xem ra có chút xa hoa, khiến cái này tiên quan một lần nữa cải tạo thiết kế, một phen trùng trùng điệp điệp công trình liền ở chỗ này mở ra. Công trình này hừng hực khí thế tiến hành. Chủ trì nơi đây kiến thiết chính là một vị thiên công, đây là một vị đắc đạo nữ tiên, gọi là Trương Ngạo Tuyết, am hiểu nhất trận pháp con đường lợi khí. Có nàng ở đây chủ trì tất cả công việc, hết thảy đều mười phần thuận lợi. Trương Ngạo Tuyết là cái phong thái hiểu điệu nữ tử, nhìn không dính khói lửa trần gian bình thường, mười phần thanh lãnh. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tuần sát thời điểm, vị này thiên công hướng Lý Ngôn Sơ hành lễ, gặp qua đế quân. Lý Ngôn Sơ nói tiên tử vất vả, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Trương Ngạo Tuyết nói nếu là muốn triệt để hoàn thành lời nói, chỉ sợ cần thời gian 2 năm, chỉ bất quá mở ra một chút chủ yếu kiến trúc, thời gian 3 tháng là đủ rồi. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ở trong đó có hay không lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Trương Ngạo Tuyết cười nói, đế quân yên tâm, năm đó Lăng Tiêu Điện đều là do ta thiết kế, không ra được sai lầm. Lý Ngôn Sơ gật đầu, như vậy liền vất vả. Chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản. Quả thật như nàng lời nói, đế quân phủ đệ rất nhanh kiến tạo hoàn thành. Kim quyết tiên cảnh tiên khí dồi dào, tài nguyên phong phú, đích thật là một chỗ tu hành bảo địa. Mọi người tại trong đó tu hành, khôi phục thực lực không nói chơi. Đế quân trong phủ đệ, Du Đức Thần hướng Lý Ngôn Sơ góp lời, đạo huynh nếu thật như vậy gác lại khôi phục thiên đạo kế hoạch, việc này coi như từ từ tắt lửa. Hỏa Linh Thánh Mẫu có chút lo lắng, tiếp nhận tiên đỉnh chiêu an, đây là bảo hộ lộ ra. Tiếp nhận chiêu an cũng là cho chúng tiên thần một cái khôi phục thực lực cơ hội, danh chính ngôn thuận bỏ đi phản tặc số 1. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, kể từ đó, khôi phục tiên địa đại đạo chẳng phải là liền bị gác lại. Du Đức Thần có chút lo lắng, hắn một lòng muốn phụ tá Lý Ngôn Sơ thành tựu vạn thế chi công. Ai nói? Lý Ngôn Sơ điềm nhiên như không có việc gì nói ta đã lưu lại hai đạo hóa thân riêng phần mình bút đầu. Nhất khí hóa tam thanh. Du Đức Thần hai mắt tỏa sáng. Không sai. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Cũng chính là nhất khí hóa tam thanh mới có thể riêng phần mình khôi phục đại đạo. Kể từ đó, thiên đình bên kia há chịu ngừng lại, chẳng phải là biết nói minh nói không giữ lời. Du Đức Thần cao mày nói. Hóa thân làm sự tình cùng ta bản tôn có cái gì tương quan? Vân đạo thế nhưng là một cái người đáng tin. Lý Ngôn Sơ đạo. Du Đức Thần, hắn một cái thanh tịnh vô vi đạo đức tán tiền. Không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ đối với lớn như vậy một sự kiện, lớn như vậy một cái hứa hẹn, vậy mà không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá, nghĩ lại phía dưới, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thành tựu phần này vạn thế công lao sự nghiệp. Hỏa Linh Thánh Mẫu là cái đi thẳng về thẳng tính tình, đồng ý là xong đáp ứng, nếu không đáp ứng chính là đao dịu ra thân, vũ lôi chu diệt cũng không chịu tùng một câu miệng. Nàng đối với chuyện này giữ vững trầm mặc. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Du Đức Thần cảm khái nói, đạo huynh thật đúng là cái người đáng tin. Lý Ngôn Sơ lý trực khí chẳng nói, đây là tự nhiên, bần đạo tuyệt không làm nuốt lời sự tình. Du Đức Thần Tiên đỉnh, Tiêu Bình Sinh gian nói bệ hạ, căn cứ gần đây quan sát, tiên đạo dị thường khu vực tiên địa đại đạo khôi phục không chỉ có không có đội chậm, ngược lại tăng nhanh, Lý Ngôn Sơ cái thẳng kia không giữ chữ tín. Thương đế khẽ nhíu mày, có thể từng bắt được thóc của hắn. Tiêu Bình Sinh lắc đầu nói, người này đã đến tiên quân chi cảnh, thực lực kinh người, lại am hiểu ngũ hành đại độn, một mực chưa từng bắt được hắn theo hầu. Thương đế đạo, nếu như thế, vì sao kết luận là hắn? Tiêu Bình Sinh chính là Thương đế tâm phúc, thật có chút nói cũng không dám nói quá nặng. Hắn trầm ngâm một lát, cân nhắc nói bệ hạ, người này nói không giữ lời, tổn hại bệ hạ đối với hắn ân tình. Thiên địa đại đạo vẫn tại khôi phục, không chậm phản nhanh, cái này há không chính là chứng cứ rõ ràng, không cần chứng cứ xác thực. Thương đế lắc đầu, ta muốn gặp mượn hắn bình định tiên giới chi loạn, tân đạo cựu đạo hoàn toàn có thể thống nhất, chấm có quyết tâm này, cũng có cái này khí phách lòng dạ. Tiêu Bình Sinh đạo, bệ hạ cổ tay lòng dạ từ xưa đến nay gần như không tồn tại, thế nhưng là theo ta thấy, tiểu đạo sĩ kia chỉ sợ không phải cảm kích người, người này không chút nào coi trọng chữ tín, mà lại không kiêng nể gì cả, không phải hạng người lương thiện. Thương đế mỉm cười nói, hắn cùng những cái kia cổ đại tiên thần có gì tình nghĩa? Chấm hứa hắn quan to lập hậu. Hứa hắn nghe điều không nghe tuyên, ban thưởng hắn kim khuyết tiên cảnh tu hành, cũng không tin cảm hóa không được khối này ngoan thạch. Tiêu Bình Sinh còn muốn nói nữa, Thương đế lại trực tiếp đánh gây hắn, việc này không cần để ý, chỉ bất quá tiên đạo dị thường khu vực nếu là có người nháo sự, cũng không thể nhân nhượng. Tiêu Bình Sinh có chút không nắm chắc được Thương đế tâm ý, chỉ có thể cung kính lên tiếng, thần tuân mệnh. Thương đế vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt có chút đu hòa, Bình Sinh, ngươi là lòng chấp bụng, chấm không dối gạt ngươi, ngoài tam giới kiếp nạn sắp tới, không cần đem ánh mắt luôn luôn chăm chú vào chuyện bên người bên trên, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Tiêu Bình Sinh sợ hãi, vậy hạ. Việc này tiên ngoại địch nhân càng khiến người ta sầu lo, người này sát phạt quyết đoán, ngày sau còn có đại dụng, không thể bởi vì nhất thời lòng căm phẫn, đoạn này cánh tay. Thương đế đạo. Tiêu Bình Sinh trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là không mình hành lễ, bệ hạ cao kiến, thần thể chết cũng đi theo. Một cái chấn kinh tiên giới tin tức lưu truyền ra đến. Tiên giới số 1 phản tặc được sắc phong chân võ đế quân. Không chỉ có như vậy, còn bị ban cho kim khuyết tiên cảnh. Kim khuyết tiên cảnh phương viên 8 triệu dặm, bây giờ đều thành địa bàn của hắn. Lấy phản tặc thân phận gia nhập tiên đình. Không chỉ có như vậy, người này bỏ vị trí không khỏi quá cao, lại trực tiếp được phong làm đế quân. Toàn bộ tiên giới lâm vào trong chấn động, các nơi đều đang điên cuồng lưu truyền tin tức này. Yêu Đình, Thúy Hoa chiếm được tin tức này đằng sau, không khỏi khẽ giật mình. Nàng ngồi vị trí này vốn chính là vì nhất thống Yêu Đình, làm tốt Lý Ngôn Sơ ngày sau tẩy đi phản tặc danh hiệu. Thật không nghĩ đến nàng bên này vừa mới leo lên yêu đế vị trí, bách phế đại hưng, Lý Ngôn Sơ bên kia liền đã làm thành việc này, mà lại được phong làm đế quân. Tiên đình làm việc như vậy, Phượng Thái Phó như thế nào nhìn? Thúy Hoa thản nhiên nói. Phượng Yêu Hoàng đã được như nguyện ngồi lên thái phó vị trí, quyền cao chức trọng, tại Tân Yêu Đình bên trong có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền. Nghe vậy trầm ngâm nói, cổ lao thời đại đại đạo khôi phục, đối với tiên đỉnh tới nói là tuyệt đối không cho phép, đây là tiên đỉnh ranh giới cuối cùng, vốn hẳn nên giải quyết triệt để rơi vị này đế quân, có thể ngược lại chiêu gan hắn, giống như là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thúy Hoa đạo, hắn là một đời hào kiệt, cũng không phải bọn chuột nhắt. Phượng Yêu Hoàng nội nói, không sai, ta chỉ là tỉ dụ một chút, thương đế người này tâm tư cực sâu, ai cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chỉ bất quá trước mắt xem ra là một tin tức tốt, ngày sau không cần lại bị tiên đình vây quét, tối thiểu cũng có thể có cơ hội chậm rãi mưu toan. Thúy Hoa nhẹ gật đầu. Bây giờ trên người nàng uy áp càng phát ra nặng. Lúc trước bắt giữ hỗn độn cùng kỳ, vị này yêu hoàng thanh danh đại chấn. Rất nhiều thế gia cổ lão đều đến hợp nhau, chính là vì tại Tân Yêu Đình ngồi một vị trí. Chỉ là toàn bộ yêu đình nước từ sâu, phía sau lại có tiên đình thế lực, cành lá đan chen khó gỡ, cực kỳ phức tạp, có ít người cũng không phải thực tình đầu nhập vào, có ít người còn tại âm thầm phân cao thấp. Thúy Hoa bận bịu tâm lực tiểu thụy, một mực cũng không có buông lòng một hơi, lúc này rốt cục bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Dù sao tội danh của hắn đã tẩy thoát, trước mắt cũng không có nguy hiểm gì, ta có thể dành tay chuyên tâm bình định yêu đình sự tình. Thúy Hoa thầm nghĩ. Thiên Hải bên cạnh, Vô Đương Thánh Mẫu mang theo một bộ áo trắng Phương Thanh Lam ở chỗ này tu hành. Phương Thanh Lam kiếm khí 10 phần lăng lệ, kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm, ở thiên hải phía trên đều chém lên từng đạo gợn sóng. Có thể ở thiên hải bên trong tu luyện, mỗi một cái đều là tuyệt thế mãnh nhân. Chỉ bất quá các nàng cũng không có xâm nhập quá nhiều, trong thiên hải nguy hiểm rất nhiều, thỉnh thoảng liền có quái vật chạy tới. Nếu là một đầu xung tới, mặc dù có thông thiên triệt địa chi năng cũng muốn nuốt hận nơi này. Vô Đương Thánh Mẫu lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi bên trong ẩn chứa vô tận trí tuệ, bá nghiệp sơ thành. Nàng thân lực bành trướng, hóa thành một chiếc thuyền lá nhỏ, mang theo Phương Thanh Lam tại ngày này trên biển tu hành. Đây là nàng nhiều ngày đến nay lần thứ nhất mở miệng. Phương Thanh Lam thu hồi kiếm khí, thanh lãnh con mắt nhìn đi qua. Lý Ngôn Sơ gặp nguy hiểm thời điểm, nàng lòng có cảm giác, có thể về sau loại cảm giác này liền biến mất, nàng cũng biết đối phương chuyển nguy thành an. Đối mặt Vô Đương Thánh Mẫu đột nhiên lên tiếng, Phương Thanh Lam nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Vô Đương Thánh Mẫu bấm đốt ngón tay một phen, mỉm cười nói, nguyên bản ta nói thời cơ đã đến liền sẽ để cho các ngươi gặp lại lần nữa, bây giờ cơ hội đã đến. Phương Thanh Lam trong đôi mắt nổi lên một vòng hào quang, nàng biết Vô Đương Thánh Mẫu chỉ là cái gì. Vô Đương Thánh Mẫu nói lên Lý Ngôn Sơ được sắc phong chân võ đế quân sự tình. Phương Thanh Lam có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, một cái chớp mắt, hắn đều ngồi vào tiên giới đế quân vị trí. Vô Đương Thánh Mẫu mỉm cười nói, ngươi muốn theo ta tiếp tục ở thiên hải tu hành, vẫn là phải đi kim khuyết tiên cảnh tìm hắn. Phương Thanh Lam một đôi trong đôi mắt đẹp nổi lên quan mang, ta lấy bây giờ thực lực đi gặp hắn cũng không giúp được cái gì, không bằng ở chỗ này tu luyện, lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Vô Đương Thánh Mẫu khẽ bước cảm, tốt, quả thật là cái tuyệt đại kiếm tiên. Phương Thanh Lam lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá ta đi gặp hắn một chút cũng không sao, đến lúc đó trở lại tiếp tục tu hành. Vô Đương Thánh Mẫu, chương 1447 đánh đến tận cửa đi. Chương 1447 đánh đến tận cửa đi. Kim khuyết tiên cảnh, đế quân trong phủ đệ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng đồng bề mà tới, hai mắt tỏa sáng, xanh lam. Phương Thanh Lam một bộ áo trắng, thanh lãnh vô song, vẫn như cũng là như thế xinh đẹp động lòng người. Kim khuyết trong tiên cảnh có thật nhiều cường đại tiên thần, lúc này ánh mắt đảo qua nơi đây, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tự mình đi ra đón lấy, đều có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chính mình đi theo vị này đế quân sát phạt quyết đoán, gan to bằng trời. Hôm nay trên mặt lại xuất hiện một loại cực kỳ nụ cười nhẹ nhõm. Chúng tiên mỉm cười, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám quá nhiều thăm dò. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam đi tại cái này kim khuyết trong tiên cảnh. Phương Thanh Lam nhìn xem hừng hực khí thế ngay tại kiến thiết công trình, nhìn thấy kim khuyết trong tiên cảnh cảnh tượng, 10 phần cảm thán. Hai người nói lên phân biệt đằng sau riêng phần mình phát sinh sự tình. Phương Thanh Lam một mực tại thiên hải tu hành, tôi luyện kiếm thuật. Lý Ngôn Sơ thì là hối hả ngược xuôi tại tiên giới dị thường khu vực đi tới đi lui, khôi phục cổ đại thiên địa đại đạo. Phương Thanh Lam kinh lịch tương đối mà nói tương đối đơn giản, Lý Ngôn Sơ kinh lịch mới là nhiều màu nhiều sắc. Nàng nghe không tự giác liền nhập thần, một đôi mắt đẹp bên trong khi thì nổi lên thần sắc tò mò, khi thì nổi lên thần sắc kinh ngạc. Nghe được Lý Ngôn Sơ tại khối kia đến từ thiên ngoại thiên bi trước đó ngộ đạo thời điểm, Phương Thanh Lam trong đôi mắt thần sắc cực kỳ lo lắng, nhịn không được nhẹ giọng trách cứ, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì nên làm thế nào cho phải. Lý Ngôn Sơ nắm chặt tay của nàng nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể thủ tiết. Phương Thanh Lam lườm hắn một cái. Sau đó Lý Ngôn Sơ còn nói lý do đến bà chủ sự tình, Phương Thanh Lam rất là kinh ngạc, nói như vậy, tỷ tỷ chỉ sợ không tại tiên giới. Lý Ngôn Sơ nói vì cái gì nói như vậy? Phương Thanh Lam nói kiếp nạn càng tại ngoài tam giới, bản lãnh của nàng cao như thế, nhưng lại không chịu cùng ngươi ta gặp nhau, ngươi nói nàng sẽ ở nơi nào? Lý Ngôn Sơ thở dài, có đạo lý. Ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng. Phương Thanh Lam chấn an nói, tỷ tỷ không phải nói tu luyện tới tiên đế liền hết thể hiển nhiên. Ngươi tốt sinh tu luyện chính là. Lý Ngôn Sơ đè xuống trong lòng một chút tưởng niệm cảm xúc, thở dài, nàng luyện chế pháp bảo có thể ngăn cản dị vực đại đạo trùng kích, khôi phục cổ lao thời đại tiên thần, mặc dù có dạng này bản lĩnh vẫn như cũ không cách nào thoát thân, nàng đối mặt tình cảnh có thể nghĩ. Phương Thanh Lam nói ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể, ngươi vốn chỉ là thanh vân quan một cái tiểu đạo sĩ, bây giờ không phải cũng trở thành tiên giới đế quân. Người bên ngoài muốn tu luyện tới tiên đế chỉ sợ phải kể tới 100 năm, có thể ngươi chưa từng lại bị những này quân sáo bên trong trói buộc qua. Phương Thanh Lam luôn luôn thanh lãnh, bây giờ một hơi nói nhiều lời như vậy, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được trong lời nói của nàng an ủi. Với hắn mà nói, kỳ thật đây cũng là thứ mà hắn cần. Trong ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục hào quang. Cần biết thở nhỏ lăng bân trí, từng hứa nhân gian hạng nhất. Phương Thanh Lam ánh mắt 10 phần nhu hòa, nhìn xem cái ý này khí phong phát nam tử, trong lòng cũng là có chút thổ thức. Bọn hắn ở hạ giới quen biết, một cái là giang hồ nữ hiệp, một cái là tiểu đạo sĩ. Thời điểm đó Lý Ngôn Sơ chỉ là vừa thể hiện ra một chút luyện võ thiên phú mà thôi. Bây giờ cũng đã có thể đánh bại bên trong đấu tam chân tần đạo toàn cùng lựa bộ thiên tôn, dưới tay cũng có cổ lao thời đại tiên thần đi theo, quan phong đế quân. Chuyện cũ đủ loại, phản phất rõ mồn một trước mắt. Phương Thanh Lam tại kim khuyết trong tiên cảnh chỉ ngây người 2 ngày liền quay trở về thiên hải. Nàng không chỉ có là một mỹ mạo tiên tử, càng là vị tuyệt thế kiếm tiên, thanh lãnh vô song, có chính mình đạo phải hoàn thành, cũng phải trở thành Lý Ngôn Sơ trợ lực. Thanh Hoa Sơn là tiên giới một chỗ thánh địa, cũng là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn lãnh địa. Bên cạnh phảng phất một mảnh to lớn biển mây bình thường, trong biển mây có một tòa tiên đảo như ẩn như hiện. Đây là Cửu Long đảo, chính là tiên giới một chỗ khác thánh địa, là Bắc Hải Thần Quân đất phong. Lại hướng đông chính là Hoa Tiên Quân đất phong. Hoa Tiên Quân tại tiên đình bên trong quan phong trung quân đều hộ. Ba khu này tiên sơn phúc địa đều là không tầm thường đại nhân vật tu luyện đạo tràng. Kim Quyết Tiên Cảnh vừa vặn ngay tại cái này mấy chỗ địa phương ở giữa, ẩn ẩn trở thành vây quanh khí thế, mà tiên đình dụng ý kỳ thật rất rõ ràng. Cái này mấy chỗ thánh địa vừa vặn dùng để giám thị Kim Khuyết Tiên Cảnh động tĩnh. Tam hoàng tử Cơ Hùng bị đoạt cái này Kim Khuyết Tiên Cảnh, xám xịt về tới tiên đình bên trong, cả ngày dầu dị không vui, âm thầm liên lạc một ít nhân thủ, chuẩn bị đi đối phó Lý Ngôn Sơ. Ba khu này trong thánh địa cũng không ít người, mỗi ngày đều nhìn chăm chú lên Kim Khuyết Tiên Cảnh động tĩnh. Hoa Tiên Quân là cái cực kỳ người phong nhã, hắn ở mảnh kia ở trên đảo lãnh địa tài nguyên đông đảo. Có thể nhìn ra được, một tòa một ngọn núi mười phần thanh tú, phản phất bị nhân tinh ý kiến kéo qua bình thường. Mỗi ngày đều có tiên quan ghi chép Kim Khuyết Tiên Cảnh động tĩnh, lại báo cho Hoa Tiên Quân. Một ngày này, bọn hắn nhìn thấy vị kia đế quân Lý Ngôn Sơ từ Kim Khuyết Tiên Cảnh phía trên bay ra, một đường hướng Thanh Hoa Sơn bay qua. Thanh Hoa Sơn phương viên ngàn vạn dặm, tài nguyên đông đảo, khắp nơi đều là bảo vật. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn quyền cao chức trọng, hắn có đất phong tự nhiên cũng so người bên ngoài phải lớn một chút, mà lại tài nguyên càng nhiều hơn một chút. Có tuần tra tiên binh nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bay tới, tiến lên quát lớn, người nào dám xông vào Thanh Hoa Sơn? Lý Ngôn Sơ ngữ khí lạnh nhạt, khí thế trên người phát tán ra. Những tiên binh kia bị trấn áp, từng cái quỳ rạp xuống đất, không ngẩng đầu được lên. Để Tô Nhiên đi ra, Trần Võ Đế Quân đến thăm, mau mau nên đón. Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn tại mảnh này Thanh Hoa Sơn bên trong, toàn bộ Thanh Hoa Sơn đều chấn động không thôi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn môn hạ tiên nhân nhao nhao bay ra. Trong đó có một vị tiên quân gọi là Lương Huyền Ứng, vốn là tại tiên đỉnh làm quan, về sau bái tại Thái Tuế Bộ Thiên Tôn môn hạ. Rất nhiều chuyện đều là do Lương Huyền Ứng đi làm. Tiên đỉnh đại nhân vật cũng sẽ thu lưu một số cao thủ, đây là lớn mạnh chính mình thực lực cơ bản thao tác. Lương Huyền Ứng bay ra, vẻ mặt tươi cười, nguyên lai là Trần Võ Đế Quân, không, có từ xa tiếp đón, Thiên Tôn lúc này ở tiên đỉnh làm việc, vừa lúc không tại. Đế quân tới không kéo. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Lương Huyền Ứng cười nói, tại hạ Lương Huyền Ứng, là Thiên Tôn môn hạ. Lý Ngôn Sơ một chút hắn là tiên quân tu vi, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, Tô Nhiên tên này được không hiểu sự, bản quân đến thăm, hắn vậy mà khinh thường không ra, đây rõ ràng là xem thường bản quân. Lương Huyền Ứng sững sờ, cảm giác vị này mới nhậm chức đế quân ngữ khí bất thiện, giống như là đến gây chuyện. Hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, vốn là phản tặc, vừa mới tẩy thoát thân phận, không nghĩ an tâm tu hành lấy cái thanh tịnh, lại vẫn dám đánh tới cửa đến. Lương Huyền Ứng có thể vừa muốn nói chuyện, Lý Ngôn Sơ lại đánh gây hắn, không nhịn được nói, Tô Nhiên không tại, bằng ngươi cũng không xứng cùng bản quân nói chuyện, Lan. Hắn không chút nào cho Lương Huyền Ứng mặt mũi. Lương Huyền Ứng tại Thái Tuế này bộ thiên tôn môn hạ thân phận thanh quý, bản thân thực lực kinh người, lại không muốn lại bị người như vậy vũ đủ. Hắn lập tức mặt trầm xuống. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên, còn chưa cút. Lương Huyền Ứng bị Thái Tuế bộ thiên tôn bàn giao muốn tiếp cận cái này Kim Khuyết tiến cảnh, rất nhiều chuyện đều là hắn đang chủ trì, lúc này chỗ nào chịu đem cái này không cùng chân đế quân để ở trong mắt. Đế quân tại tiên đỉnh cũng là chức quan nhàn tản, lấy ở đâu lớn như vậy quan uy đâu? Lương Huyền Ứng trầm rãi nói. Lúc trước hắn tại tiên đỉnh làm quan thời điểm cũng là lớn như vậy quan uy, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ dựa vào cái gì? Hắn bất quá là một cái phản tặc, vừa mới đẩy loạn đỡ thẳng mà thôi. Đáp lại hắn, thì là Lý Ngôn Sơ nắm đấm. Lý Ngôn Sơ một quyền trực tiếp đập tới. Lương Huyền Ứng trong lòng giật mình. Một quyền này tới lại nhanh lại mãnh liệt, tiên quân Lương Huyền Ứng bị đánh ra ngoài, ngay lập tức đụng nát một ngọn núi. Hắn từ trong phế tích đứng dậy, một mặt không dám tin. Ngươi dám ở Thanh Hoa Sơn động thủ? Lương Huyền Ứng cả giận nói. Lý Ngôn Sơ bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống một chút, trên bầu trời một cái bàn tay màu vàng nóng liền oanh lập tức rơi xuống. Lương Huyền Ứng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, thân hình trong chốc lát hướng ra phía ngoài bắt đi. Oanh một chút, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, toàn bộ Thanh Hoa Sơn đều rung chuyển một chút. Rất nhiều tiên nhân bay ra, trong tay bọn họ đều cầm pháp bảo, một mặt kiên kỵ, như lâm đại địch. Có mắt người nhọn, lập tức nhìn lên cái kia trên vạt áo nhuốm máu, chật vật không chịu nổi chính là bình thường khí độ bất phàm tiên quân Lương Huyền Ứng. Một vị tiên quân lại bị người đánh thổ huyết. Bọn hắn nhìn về phía đạo sĩ tuổi trẻ kia, trong lòng kinh hãi. Lương Huyền Ứng lúc này tế lên thần thông, một cây màu vàng nhánh hoa mai hiện lên ở hắn trong đạo tràng. Trong đạo tràng của hắn, mỗi cái đạo liên đều mười phần bất phàm, trực tiếp nhìn, lại có 36 cây. Chứng minh hắn đối với đạo lĩnh ngộ cực sâu. Người này vừa ra tay, cái kia màu vàng hoa mai rung động nhẹ nhẹ, sắc bén cánh hoa cắt chém không gian, không dài thời gian liền giết tới Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh tới. Trong hư không, một tòa lớn như núi quyền ấn hiện hiện, đón nhận những ngày hoa mai. Quyền này thế như trẻ tre, những này hoa mai cánh hoa bị đánh nát, nhao nhao đi tứ tán. Lương Huyền Ứng trong lòng kinh ngạc, vội vàng thả người tránh đi. Trong đạo tràng của hắn có một gốc thô to đạo thụ, lúc này hắn đem đạo thụ này thôi động, pháp lực bành trướng đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh tới, một quyền này trực tiếp đánh vào đạo tràng của hắn phía trên. Đạo tràng của hắn từ bên ngoài bắt đầu phá toái, lốp bốp đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, từng đạo gợn sóng màu vàng dập dờn mở đi ra, tựa như nhấc lên một trận cuồng phong. Hắn trong đạo tràng có hai cây đạo liên bị chấn đoạn. Một quyền này cương mãnh khí thế tới gần xương sườn của hắn bộc phát, Lương Huyền Ứng bẻ gãy hai cây xương sườn lùi ra ngoài. Lương Huyền Ứng, trong lòng của hắn trầm xuống, biết không phải là Lý Ngôn Sơ đối thủ, thế nhưng cắn răng giết đi lên. Lý Ngôn Sơ tay không tấc sắt cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo, tại Thanh Hoa Sơn cùng hắn chiến nửa canh giờ. Lương Huyền ứng không địch lại bị thua. Lý Ngôn Sơ thân hình mờ mịt, từ trong đạo tràng lần nữa xé rách đi vào, hai tay bắt hắn lại bả vai, một cái đỉnh lên gối tại trên bụng của hắn, phanh. Lương Huyền ứng khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Hắn lần nữa thôi động cây kia màu vàng nhánh hoa mai. Đây là đại đạo của hắn lĩnh ngộ cụ hiện đi ra thần thông. Hư không phá toái, Lý Ngôn Sơ thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện hiện thời điểm, hắn một cái đá nghiêng, đá vào Lương Huyền ứng trên bờ bay. Răng rác một tiếng, Lương Huyền ứng cánh tay bẻ gãy, cái kia nhánh hoa mai không tự chủ được tuột tay. Cái này nhánh hoa mai cực kỳ huyền diệu, màu vàng hoa mai tản mát ra nhàn nhạt thần quang, trên không trung phảng phất một đầu nhanh như điện chớp giao long bình thường, vòng trở lại che lại Lương Huyền ứng. Có thể Lý Ngôn Sơ lại là một đầu ngón tay điểm vào Lương Huyền ứng ngực. Phanh! Lương Huyền ứng ngực bị xỏ xuyên một cái lỗ máu. Một chỉ này thương tổn tới nguyên thần của hắn, hắn sa bút đi, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng không thôi. Ở đâu ra một quặp lông thần, cũng dám cùng bản đế quân là địch, tiên đình uy nghiêm há lại ngươi có thể trêu chọc. Lý Ngôn Sơ ngữ khí lạnh nhạt. Lương Huyền ứng khí lửa giận công tâm, suýt nữa thổ huyết. Thân mẹ nó tiên đình uy nghiêm. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là Lý Ngôn Sơ địch thủ, khẽ cắn môi liền sa bút đi, trốn vào trong hư không. Lý Ngôn Sơ dựng thẳng trường như lao, vung mạnh lên, trong hư không Lương Huyền ứng từ trong hư không bị ép đi ra. Trên vai của hắn lại nhiều một đạo vết máu, cánh tay suýt nữa chặt đứt. Để cho ngươi đi rồi sao ngươi liền đi? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói ra. Cái này Thanh Hoa Sơn chính là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn đạo tràng, đế quân làm việc như vậy há không sợ tiên đình trách cứ? Thiên Tôn tức giận. Lương Huyền ứng đạo, tiên quân thể phách cực kỳ bất phàm, lúc này bắt đầu dần dần khôi phục. Có thể Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo lại hết sức bá đạo, đạo thương khó mà hóa giải. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Thiên Tôn tính là gì? Bản quân tự mình đến thăm, hắn vậy mà khinh thường không ra, ngươi nói cho hắn biết, để hắn tự mình đến Kim Khuyết Tiên cảnh cho ta bồi tội, nếu không, việc này không xong. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Thanh Hoa Sơn chúng tiên kinh hãi không thôi. Người này là muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ ngữ khí hờ hững, thần thức đảo qua nơi đây, tìm được một chỗ bảo khí lượn lờ tiên cung, nơi đó cất giữ rất nhiều chân bảo. Thân hình của hắn hóa thành một vệt kim quang chống rông xuất hiện. Nơi đây đại trận 10 phần kiên cố, so toàn bộ Thanh Hoa Sơn đại trận mạnh hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ ba quyền qua đi, vậy mà không núp ních tí nào. Chúng tiên nhẹ nhàng thở ra. Nơi đây thế nhưng là để đó thiên tôn tu luyện một chút tài nguyên bảo vật. Trong đó còn có rất nhiều pháp bảo điện tịch, nếu là bị người cho đoạt, thiên tôn trở về như thế nào bàn giao? Lương Huyền ứng lúc này bưng lấy tim, khoe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống. Trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nơi đây trận pháp cỡ nào kiên cố, liệu hắn nhất thời nửa khắc cũng không thể đánh bỡ. Trong đầu của hắn vừa lóe lên ý nghĩ này, chỉ gặp Lý Ngôn Sơ tế ra chém dao đao, vung đao đánh xuống, một đạo tử khí hiện lên, liền phá vỡ nơi đây cấm chế. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vân đạo chính là người tu hành, tuyệt không làm cưỡng đoạt sự tình, chỉ bất quá phủ đệ mới lập, hướng hàng xóm tốt bụng mượn một chút tài vật. Nơi đây mặc dù có thật nhiều tiên nhân, tuy nhiên lại giận mà không dám nói gì. Lương Huyền ứng đều bị đánh thành như vậy, lúc này đi lên chẳng phải là muốn chết. Đây là thiên tôn tài vật, cũng không phải ta, dựa vào cái gì muốn ta vì thế mất mạng. Bởi vậy, lúc này Thanh Hoa Sơn chúng tiên không một người dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ đem nơi đây tài vật dọn đi. Không chỉ có như vậy, hắn lại vơ vét rất nhiều thứ, cùng nhau mang đi. Kim Khuyết Tiên cảnh tiên công Trương Ngạo Tuyết nhìn thấy rất nhiều tiên kim tiên thạch cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy bảo vật, nhất định có thể đem toàn bộ Kim Khuyết Tiên cảnh đổi mới một lần, chỉ là không biết đế quân từ chỗ nào được đến nhiều như vậy bảo vật. A, Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, đi một cái vương bắt đạn nơi đó mượn. Trương Ngạo Tuyết sững sờ. Mặc kệ tại chiến tử trước đó hay là đằng sau, nàng kết giao đều là tiên giới một vài đại nhân vật, luôn từ phong nhã, đột nhiên nghe được thô bị ngữ điệu, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng sau đó nàng liền có nghi hoặc, tên vương bắt đạn nào hào phóng như vậy? Người khác còn trách được rồi. Chương 1448 quét ngang bát hoang, chương 1448 quét ngang bát hoang tiên đỉnh, một tòa lại một tòa tiên sơn ở vào thật dày trong biển mây, nhìn mây mù mờ mịt, tiên khí mờ mịt. Nơi này là tiên đỉnh các vị tiên tôn đế quân phủ đệ. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên nghe thủ hạ tiên quan đến báo, Thanh Hoa Sơn bị Trần Võ Đế quân phá phách cướp bóc đốt, cướp đoạt rất nhiều tài nguyên bảo vật, tiên quân Lương Huyền ứng cũng bị đả thương. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nghe vậy lập tức giận tím mặt. Con thứ, khinh người quá đáng. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ vốn là kết lấy lương tử, Tô Nhiên lúc này liền muốn điểm đủ binh mã cùng Lý Ngôn Sơ lý luận tranh đấu. Nhưng lúc này, bên cạnh một vị nho nhã tiên nhân đi ra. Người này nhìn như cái thư sinh, tài tình cực cao, đến từ Long Giang đại thế giới, gọi là Chu Nghi. Tô Nhiên bình nhật bên trong cũng nhiều cùng hắn nghị sự. Chu Nghi đi ra, cung kính nói, bệ hạ đối với vị này đế quân có chút coi trọng, thiên tôn không bằng trước đem việc này báo lên, nhìn một chút tiên đế phản ứng. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cả giận nói, hắn một cái mới vừa lên vị tân đế quân, chẳng lẽ ta còn muốn nhìn mặt hắn sắp làm việc? Làm gì đi báo? Chu Nghi đạo, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không thành, thiên tôn đem việc này báo lên, xin mời bệ hạ làm chủ không phải tốt hơn? Vạn nhất bệ hạ không đồng ý, làm tiếp so đo không muộn. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thật sâu nhìn hắn một cái, nói có lý, người đọc sách chính là tâm tư nhiều. Thế là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn liền nhập tiên cung cầu kiến tương đế. Thông báo đằng sau, hắn gặp được thương đế. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hành lễ, bệ hạ, Trần Võ Đế quân giết tới Thanh Hoa Sơn, cướp đoạt ta trong núi rất nhiều tài nguyên bảo vật, đã thương thủ hạ ta tiên quan, cũng tuyên bố để cho ta chịu nhận lỗi, việc này còn xin bệ hạ làm chủ. Thương đế kỳ nói lại có việc này. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn giọng căm hận nói, kẻ này không hiểu bệ hạ trợ cấp chi tâm, Sát Phong Đế quân đằng sau vậy mà vô duyên vô cớ đánh tới cửa, hiển nhiên là tâm hoài oán hận, xin mời bệ hạ vi thần xứ chủ. Thương Đế thở dài nói, ta vốn là một mảnh thiện tâm, muốn khải hắn thiên lương, lưu lại chờ từ nay trở đi càng hình đại dụng, không nghĩ tới kẻ này vậy mà như thế hung ngoan. Thương Đế trầm ngâm một lát sau, rồi nói tiếp, ngày đó hứa hắn nghe điều không nghe tuyên, kim khẩu đã mở, cũng không tốt gọi hắn đến đây hỏi tội. Sở Nam Trần, hắn hoán một vị tiên quan danh tự, một vị tiên quân liền đi ra. Đây là một vị mặt như lãng nguyệt nam tử, khí độ trầm ổn. Vậy hạ, ngươi cùng Tô Ái Khanh đi Thanh Hoa Sơn đi tới một lần, tra ra việc này, cùng hắn nói rõ lợi hại, mặc dù hứa hắn nghe điều không nghe tuyên, thế nhưng trung quy là ta tiên đỉnh thần thuộc, không thể lỗ mãng. Sở Nam Trần túi lầu nói, tuân mệnh. Sở Nam Trần cùng Thái Tuế Tiên Tôn lui ra. Thái Tuế Bộ Tiên Tôn trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, vậy hạ mới vừa nói là tra ra việc này, lại để cho Sở Nam Trần tiến đến, cũng không có phái thần tướng tiến về, xem ra việc này cao hơn dơ cao lên, nhẹ nhàng buông xuống. Hắn không khỏi nghĩ lên Chu Nghi nói lời. Bệ hạ đối với người này cực kỳ coi trọng, ân sủng cực sâu. Hắn cùng Sở Nam Trần một đường hướng ra phía ngoài bay đi, bên người còn đi theo mấy vị tiên quan, Đàng Vân Giá Vũ. Rời đi tiên đình đằng sau, bọn hắn cưỡi bảo liễn, bên người có mỹ mạo tiên tử bùng rủ bố quạt, nhìn mười phần tiêu dao, bài diện cực lớn. Càng là có mỹ diệu tiên âm, có tiên tử ở trong đó diễn đấu. Sở Nam Trần là tiên đình lệ thuộc trực tiếp tiên quan. Ngoại phóng thời điểm các bộ thiên tôn cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Lúc này Tô Nhiên trong lúc lơ đãng lại nhắc lên Lý Ngôn Sơ, người này căn bản không hiểu đạo làm quan, làm việc nóng đội, tâm ngoan thủ lạn, người như vậy đặt ở tiên đỉnh bên trong chính là con sâu làm dầu nổi canh, sớm muộn muốn dẫn xuất thiên đại hòa đến. Sở Nam Trần lúc này không có tại tiên đế trước mặt cung kính bộ dáng, dựa nghiêng ở trên giường êm, bên người có mỹ mạo thị nữ cho hắn đấm chân nắm vai, cười nói, thiên tôn yên tâm, ở trong đó lợi hại ta tự nhiên hiểu được, sẽ không để cho loại con sâu làm dầu nổi canh này bênh vang đắc ý. Tô Nhiên chắp tay nói, làm phiền Sở tiên quân. Sở Nam Trần cười lạnh nói, người này nguyên bản chính là phản tặc, bây giờ tụ lại một nhóm phản tặc ở bên người, không có sợ hãi, thật cho là mình có thể đem trời đâm cho lỗ thủng. Người ta là quan đồng liêu nhiều năm, năm đó chúng ta huyết chiến đánh xuống tiên đình mảnh này lớn cơ nghiệp, sao có thể khiến cái này dư nghiệt lại đứng lên. Thiên tôn yên tâm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vậy hạ mặc dù có che chở chi ý, có thể thủ hạ thần tướng tiên khanh lại cùng Lý Ngôn Sơ thủy hòa bất dung. Bọn hắn là tân đạo tiên thần, năm đó huyết chiến chết không biết bao nhiêu người, bây giờ làm sao chịu để tiền triều dư nghiệt một lần nữa bắt đầu dùng. Tô Nhiên cùng Sở Nam Trần trong lòng đều có so đo, một đường phiêu nhiên mà đi. Một bên khác, Cửu Long đảo chúng tiên đô quan sát được Lý Ngôn Sơ đánh lên Thanh Hoa Sơn, đánh bại Lương Tiên quân cướp đoạt bảo vật sự tình, trong lòng kinh hãi. Đối với tân đế quân như vậy vô pháp vô thiên, thật sự là có chút khó có thể tin. Bọn hắn truyền tin tại Bắc Hải thần quân, Bắc Hải thần quân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bắc Hải thần quân thủ hạ chúng tướng chính đang thương nghị, rất nhanh liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ giá vân mà đến. Trần Võ đế quân đến thăm, để Bắc Hải thần quân mau mau đi ra đón lấy. Lại là giống nhau như lúc lời nói. Lúc trước có người chạy tới Thanh Hoa Sơn cũng nghe đến lời nói này, lúc này trong lòng không khỏi trầm xuống. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía mấy vị tiên vương. Bắc Hải thần quân thủ hạ cũng vô tiên quân chủ cầm đại cục, bất quá có bốn vị tiên vương người mang từng ngày tộc huyết mạch, thể phách cường hành, liên thủ thời điểm có thể nên chiến tiên quân. Bốn người này mỗi một cái đều thân cao 10 trượng, khí huyết kinh người, một thân cơ bắp như là một con rồng lớn quấn quanh ở trên thân, ánh mắt như là tia chớp. Trong đó một vị tiên vương lạnh lùng nói, trực tiếp mở ra đại trận giữ vững tiên sơn, các loại thần quân trở về bàn lại. Bốn vị này tiên vương đều người mang đã sớm tan biến tại giữa thiên địa từng ngày tộc huyết mạch, tính tình ngay thẳng, tính tình nóng nảy, ngược lại không giống như là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thủ hạ tiên quan bo bo giữ mình. Lý Ngôn Sơ vừa đến, Cửu Long đảo đại trận liền lập tức mở ra. Chúng tiên riêng phần mình dừng lại trận pháp yếu vị, hướng trong đó quán chú pháp lực. Lý Ngôn Sơ thanh âm lạnh lùng băng lên, thật vô lễ, bản quân tới chơi, càng đem bản quân xem như địch nhân không thành. Một vị mỹ mạo nữ tiên bay lên không. Vị này nữ tiên mặc giáp chất thương, dáng người bốc lửa, hồng giáp đưa nàng dáng người hoàn toàn phát họa ra đến. Trường thương trong tay chi tiêm có hỏa diễm phun ra nuốt vào tránh. Đây là Bắc Hải thần quân nữ Nhi Ngu Phượng, một thân tiên khí, lại tu luyện hàng long phục hổ đại thần thông, khí huyết như hồng. Nàng là một vị nữ chiến tiên, chém giết gần người cùng pháp thuật thần thông đều là thượng thừa, trên người có một loại nóng bỏng dã tính cảm giác. Lúc này nàng cất cao giọng nói, Thanh Hoa Sơn sự tình còn tại trước mắt, đế quân lần này đến đây dụng ý hiển nhiên, còn xin các loại phụ thân trở về lại đi thương nghị. Nữ nhân này sắc thực sinh cực đẹp, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tiên nóng bỏng dáng người, hai chân thon dài cũng bị cái này hồng giáp hiện lộ không bỏ sót. Lý Ngôn Sơ nhưng không có lòng thương hương tiếc ngọc, hắn ngựa khí hờ hững, lấy ở đâu như thế một cái tiểu nữ tử, không biết trời cao đất rộng, cô này để mãi phụ đến. Hắn là rõ ràng kiếm chuyện tới. Bắc Hải thần quân dòng dõi đông đảo, Ngu nhà cũng là một cái lớn thế gia. Ngu Phượng trong lòng hắn lúc đầu địa vị không cao, về sau tại cho thấy siêu tuyệt tiên phú đằng sau mới dần dần coi trọng. Lúc này Ngu Phượng trên mặt ẩn chứa tức giận. Từng vị tiên nhân bay lên không, trên người bọn họ đều mang pháp bảo lợi hại, đây đều là huynh đệ của nàng tỷ muội. Một cái mặt mày thanh lãnh nữ tử nói, Ngu Phượng thích nhất làm náo động, có nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ tại, nàng có tư cách gì cùng chân võ đế quân đàm luận? Vạn nhất đưa tới bất chắc hai đường, há không liên lụy mọi người? Lại một cái nữ tử mỹ mạo cười lạnh nói, không sai, ỷ có chút thiên phú tu hành, luôn luôn cả gan làm loạn, chân võ đế quân cỡ nào người chọc giận hắn há không chuyện xấu. Ngu Phượng lúc này dẫn đầu bật ra, lại bị huynh đệ tỷ muội nghị luận. Nàng đỗng nhiên quay người, trợn mắt nhìn Ngu Thanh Ngu Tú, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn tại nói những này ngồi trầm trọng. Cái này hai nữ tử luôn luôn cùng nàng cuối cùng, tử tôn nhiều, tự nhiên liền sẽ sinh ra một vài vấn đề. Một vị nam tiên bay ra, thản nhiên nói, Ngu Phượng, ngươi lui ra sau, không thể lỗ mãng. Xem bộ dáng là đang chủ trì công đạo, trên thực tế chính là đem Ngu Phượng ép xuống, khuynh hướng Ngu Thanh Ngu Tú nói chuyện. Đây là ngu nhà một vị tộc lão, nhìn hơn 40 tuổi niên kỷ, có tiên vương tu vi, luôn luôn cực kỳ uy nghiêm. Ngu Phượng mặc dù tức giận, nhưng vẫn là lui xuống. Trước mắt bao người nàng bị soát mặt mũi, trên mặt tận chứa lửa giận, căn bản đè nén không được. Cái này đế quân tiêu ngạo vô lễ, nhưng cũng so những người này tốt hơn nhiều. Ngu Phượng trong lòng oán hận nói. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Cửu Long Đảo. Cửu Long Đảo ở vào trong biển mây, tiên khí 10 phần nồng đậm. Vốn là Cửu Long Đảo tứ thánh đạo tràng, có rất nhiều tài nguyên. Bắc Hải thần quân đạt được nơi đây đằng sau, người ngu gia liền ở chỗ này phát triển, mỗi một năm đều sẽ làm sâu sắc đại trận này uy lực. Bây giờ 60.000 qua sang năm, uy lực đã sớm cực kỳ kinh người. So Thanh Hoa Sơn phạm vi nhỏ chút, thế nhưng là tiên khí càng thêm nồng đậm, thủ hộ đại trận uy lực cũng lớn rất nhiều. Lý Ngôn Sơ không nói nhiều, thế lên càn khôn thước, một đạo hắc quang từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, trực tiếp đánh lên cái này thủ sơn đại trận. Bình một cái con. Đại trận rung chuyển một chút, trong lòng mọi người giật mình, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Bằng hắn có thủ đoạn thông thiên, tại thần quân trở về trước đó cũng không phá nổi đại trận này. Những người này thoại âm rơi xuống, liền gặp Lý Ngôn Sơ lại tế lên chém giao đao, một đạo tử khí tràn ngập ra đi, chạm tại đại trận này phía trên. Chém giao đao, càn khôn thức hai kiện tiên quân pháp bảo, không ngừng công kích đại trận này. Đại trận này phía trên như là sóng nước rung chuyển, đám người hãi nhiên. Từng bị tiên nhân pháp lực ra chỉ tại đại trận này trên thân, giữ vững nơi đây. Đế quân làm việc như vậy, là tự tuyệt tại tiên đỉnh. Chúng tiên kinh hô. Sự tình mặc dù nguy cấp, bất quá, xem ra nhất thời một lát cái này chân võ đế quân là không phá nổi nơi đây đại trận. Thật tình không biết, lúc đó Thanh Hoa Sơn chúng tiên cũng từng nghĩ như vậy qua. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện ra một tôn bảo tháp, ba thước cao ba tấc, toàn thân như là hoàng kim bình thường, tiên quang lượn lờ. Phá. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp liền nhanh chóng hướng về Cửu Long Đảo đại trận bay đi. Đám người lập tức liền cảm nhận được bảo tháp này phía trên cường đại uy năng. Ngu nhà vị tộc lão kia đem bảo tháp này nhận ra được, lập tức biến sắc, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Bảo tháp này không phải tàn phá sao? Vâng. Hoàng kim linh lung tháp đâm vào phía trên đại trận trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, tiếp theo sinh ra phản ứng dây chuyền, toàn bộ đại trận đều phát sinh rung chuyển, từng khúc giạn nước. Trong một chớp mắt, Cửu Long Đảo chúng tiên nhân nhao nhao thổ huyết. Bắc Hải thần quân rất nhiều tộc nhân đều ở tại nơi đây, lực ngưng tụ rất cao. Lúc này ngu nhà vị tộc lão kia liều mạng áo và áo nhuốm máu, hét lớn một tiếng nói tế pháp bảo. Đừng cho hắn cản rỡ. Trong một chớp mắt, đầy trời pháp bảo như là cùng dòng sông một dạng bay lên, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Trong đó có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, còn có rất nhiều tiên vương. Thế lên nhiều như vậy pháp bảo sau, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là Cửu Long Đảo nội tình. Cho dù Lý Ngôn Sơ công lực thâm hậu cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Hắn thu hồi tam đại tiên khí, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn thổ độn đã luyện đến không ngại cảnh giới, đẳng nhàn tiên quân đều đuổi không kịp, huống chi những tiên nhân này. Sau một khắc hắn trống rông xuất hiện tại tộc lão kia trước người. Vị kia ngu nhà tộc lão trong lòng giật mình, lập tức đem đạo tràng triển khai. Hưu. Lý Ngôn Sơ tế ra Phược Long Tát, đem hắn trói lại chặt chẽ vững vàng. Hắn một thân pháp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người không thể động đậy, ngã nhào trên đất. Lý Ngôn Sơ đem hắn xách trong tay, nên tiếp những pháp bảo này. Tộc lão này lúc này còn có thể nói chuyện, kinh hoàng không thôi, "Đừng đừng đừng. Lão thất a, nhìn một chút. Trần Cung Phụng, hôm qua chúng ta còn tại một khối từng uống rượu đâu." Hô trưởng. Nguyên lịch tử này thấy rõ ràng chút. Vị tộc lão này địa vị không thấp, Lý Ngôn Sơ dẫn theo hắn, để Cửu Long Đảo chúng tiên cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình, tránh né mũi nhọn. Cái này đầy trời pháp bảo như đánh vào tộc lão trên thân, cho dù hắn có tiên vương cảnh giới, thân thể cũng sẽ phá toái, hình thần câu diện. May mà vị này ngu nhà tộc lão nhân duyên coi như không tệ, địa vị lại cao. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, không chặn được đến, ngươi cần phải dân mạng. Cả người hắn một cái giật mình, vội vàng lớn tiếng nói, dừng tay. Dừng tay. Hắn vội vàng quát lớn đám người. Đám người hai mặt nhìn nhau, pháp bảo cũng ngừng lại. Một vị tiên quân sấm đảo phá trận, lại trong nháy mắt bắt giữ chỉ huy tộc lão, bọn hắn còn có thể ứng đối ra sao đâu. Nhưng lúc này, Ngu Phượng dẫn đầu giết đi ra, trường thương trong tay của nàng trực tiếp giống như rắn độc trực tiếp đâm về Lý Ngôn Sơ hậu tâm. Lý Ngôn Sơ phản ứng nhanh một nào, quay người lại liền dùng Na Ngu gia tộc giả đỉnh đi lên, phốc phốc lập tức. Xuyên qua Na Ngu gia tộc giả bà bay, a a a a. Hắn đau thấu tim gan. Ngu gia tộc giả nổi giận mắng, Ngu Phượng, ngươi đây là công báo tư thủ. Tú Nhi, Thanh Nhi, các ngươi liền nhìn nàng đối với vi phụ hạ thủ. Lập tức có nhân sắc biến, bay đi lên. Ngu Phượng không để ý tới, cắm đầu liền đâm, phi một tiếng, một thương quét vào ngu gia tộc giả bên hông, lại là một thương đâm vào trên đùi hắn, đâm ra một cái lỗ máu, máu me đầm địa. Ngu gia tộc giả giận mắng không thôi. Lúc này ngu nhà mấy vị tiên nhân bay tới, liên thủ bức lui Ngu Phượng, cùng kêu lên quát lớn, dừng tay. Chẳng lẽ là muốn tộc lao tính mệnh? Ngu Phượng lúc này có khổ khó nói. Mọi người đều sợ, duy nàng dũng mãnh, dám trực diện Lý Ngôn Sơ loại này tiên giới phản tặc, nhưng không ngờ đám người lúc này đều đứng tại đối diện với của nàng. Lý Ngôn Sơ liếc mắt liền nhìn ra những người này ở giữa căn bản không đối phó. Đối với Na Ngu gia tộc lão đạo, xem ra nàng muốn tính mạng của ngươi. Ngu gia tộc giả lập tức biến sắc, vội vàng quát lớn, "Ngu Phượng, lui ra." Ngu Phượng thần sắc chần chờ. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, ngược lại là cái chết đầu óc. Tiến lên phanh một cước đá vào cái hông của nàng, nàng cả người bay thẳng ra ngoài, đụng nát một tòa cao lầu. Ngưu Phượng lập tức cảm giác toàn thân nhức mỏi, thống khổ không thôi. Bên hông áo giáp phá thoái, lộ ra da thịt trắng đoán. Đế quân trước mặt cũng dám làm càn. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền chấn trụ đám người, Cửu Long đảo chúng tiên có chút không biết làm sao. Chương 1449 đổi trắng thay đen, chương 1449 đổi trắng thay đen, từ xưa đến nay, mặc kệ là tiên giới hay là nhân gian, vị Chiêu An đều không có kết quả gì tốt. Tiên đỉnh chúng tiên cũng biết vị này chân võ đế quân là tiên giới số một phản tặc. Những năm gần đây, có thể bên trên bảng truy nã tiên nhân không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các người, bất quá giống hắn ngắn như vậy thời gian bên trong ổn thỏa thành thứ nhất ghế xếp hay là số ít. Huống chi bây giờ trực tiếp tới tiên đỉnh dễ, khôi phục cổ đại thiên địa đại đạo, khôi phục cổ đại tiên thần, hai chuyện này đều là phạm vào đại vi kỵ. Dưới loại tình huống này hắn bị Chiêu An căn bản không có người xem trọng, chỉ cho rằng là tiên đỉnh lung lạc thủ đoạn. Tiên đỉnh thế lực khổng lồ, nếu là người bên ngoài gặp được loại tình huống này tất nhiên sẽ vững vàng phát dụng. Có thể vị này đế quân vậy mà một thân ương ngạnh khí diễm. Tiên đỉnh đem hắn để ở chỗ này, chung quanh có ba khu thánh địa, có tam vị tiên quân người theo dõi hắn, bây giờ hắn lại từng cái đánh tới cửa. Bắc Hải thần quân môn hạ bốn vị từng ngày tộc hậu đại tính tình nóng nảy, bản thân thực lực liền cực kỳ cường hãn, bọn hắn được xưng là linh khư tứ hung. Lúc này bốn người khí huyết bàng bạc, chung quanh thiên địa đều bị đốt có chút vằn mèo, liên thủ hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Nhìn bốn người này bộ dáng, hiển nhiên là không có đem vị này ngu nhà tộc lao để ở trong mắt. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, xem ra ngươi trong lòng bọn họ địa vị không cao a. Ngu gia tộc lao sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chư vị chấm đã. Linh cư tứ hung địa vị cực cao, ngày bình thường chỉ phục Bắc Hải thần quân, đối với người bên ngoài đều không quan tâm. Lúc này bốn người xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt tâm tư, ngược lại là Lý Ngôn Sơ cũng không dùng tộc lao này ngăn cản công kích. Bước hiếp con tin có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng chúng ta bốn người quyết đấu, đánh thắng được mới là anh hùng hào hán. Cả người cao 10 trượng cự nhân quát lạnh nói. Trong lòng mọi người xem thường, ai sẽ dưới loại tình huống này từ bỏ ưu thế, cũng không phải một cái thô bị bóp phu. Nhưng ai liệu Lý Ngôn Sơ sau khi nghe lại cất tiếng cười to, tốt. Lập tức bịch một cái, trung điệp tại vị kia ngu gia tộc lao ném xuống đất, đàng không mà lên. Cửu Long đảo chúng tiên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đơn giản như vậy. Vị này đế quân chẳng lẽ không phải tâm cơ thâm trầm người? Linh cư tứ hung cầm trong tay búa dịu câu xin bốn kiện binh khí cùng nhau hướng Lý Ngôn Sơ giết đi lên. Bốn người bọn họ giữa lẫn nhau khí tức tương liên, đích thật là kham bị tiên quân. Lý Ngôn Sơ giết đi lên, công kích của hắn 10 phần mãnh liệt, mỗi một quyền đả ra đều có đất rung núi chuyển chi thế. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, hào quang chói sáng sáng chói đến cực điểm. Thực lực thấp tiên nhân hai mắt chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nhói nhói chạy xuống huyết lệ. Ngu gia chúng người nhao nhao lui lại, hào quang chói sáng bên trong chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh xuyên tới xuyên lui, căn bản không phân biệt được là ai. Một lát sau, đáng sợ tiếng nổ mạnh ngừng lại, một bóng người từ trên biển mây bay xuống tới. Mọi người thấy đằng sau, trong lòng giật mình, chính là vị kia chân võ đế quân. Hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, gõ gõ bụi bặm trên người. Linh cư tứ hung lúc này từ không trung rơi xuống, phanh 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 trên mặt đất ném ra bốn cái hố to. Mỗi một cái đều miệng phun máu tươi, đứng thẳng không dậy nổi. Lý Ngôn Sơ quyền cước hữu tay chân bàn tay, những này thân thể nguyên thủy nhất vũ khí đều bạo phát cực mạnh uy năng. Bốn người này thể phách mặc dù cường hành, nhưng cũng không phá được cửu chuyển huyền công, bởi vậy bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp bại lui. Linh cư tứ hung trong lòng đắng chát, ngày xưa minh đệ chúng ta nói quát có thể đối chiến tiên quân, nhưng chưa từng nghĩ căn bản không phải địch thủ. Bọn hắn 10 phần mệt mỏi. Thật tình không biết, phổ thông tiên quân bọn hắn thật có thể đối phó, có thể Lý Ngôn Sơ chiến lược siêu tuyệt, lại là tại chém giết gần người lĩnh vực, bởi vậy bốn người bọn họ mới phân biệt bị đánh lui. Lần này, Cửu Long đảo chúng tiên căn bản không thể làm gì, ngăn cản không nổi. Vị này đế quân nếu là ở chỗ này cuồng tính đại phát, giết người phóng hỏa, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Có thể Lý Ngôn Sơ lại chỉ là phất phất tay, mưa to hạ xuống. Mỗi cái hạt mưa rơi xuống đều hóa thành một bóng người. Tác động thành binh cải tiến tiên bản, vung mưa thành binh. Cái này mênh mang nước mưa rơi xuống, hóa thành tiên nhân, dọn đi Cửu Long đảo thượng tài nguyên. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến mỹ diệu tiếng âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngũ sắc tường vân bao phủ, một cỗ bảo liên bay ra. Từng bị mỹ mạo thiên tiên đi theo ở bên cạnh, mặc trên người lụa mỏng, tựa như đôn hoàng bay trên trời. Như vậy phô trương làm cho người 10 phần kinh hãi. Cái này nhất định là tiên đỉnh tới đại nhân vật. Hai đạo nhân ảnh từ bảo liên bên trong bay xuống tới. Một cái là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn, một cái khác thì là Sở Nam Trần. Sở Nam Trần cao mày nói, chân quân toàn lớp độc thủ. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, lại nhìn thấy bên cạnh hắn Thái Tuế Bộ Thiên Tôn, mặt không thay đổi nói, ngươi là người phương nào? Sở Nam Trần đạo, bản quan Sở Nam Trần, chính là đến từ trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút nộ khí, vị này chân võ đế quân càng phát không còn hình dáng, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trạng vừa cáo đi lên, hắn đã giết tới Bắc Hải Thần Quân đạo tràng. Bao nhiêu năm không có gặp được loại này vô pháp vô thiên người. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này vang ra, thiên băng địa liệt, tựa như một vòng đại nhật phá vỡ mặt biển nhanh chóng bay lên không. Nó quang mang nóng rực không gì sánh được, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Sở Nam Trần không nghĩ tới người này vậy mà như thế hung hãn, vội vàng hoàn thủ. Phía sau hắn hiện hiện một gốc to lớn đạo thụ, sau đó một trưởng lăng không ấn xuống xuống dưới. Một cái trắng nõn như ngọc đại thủ chống rông rơi xuống, cùng một quyền này đâm vào một chỗ. Bình một cái, đại thủ này pha toái, Sở Nam Trần thân thể lắc lư một cái. Chân lý võ đạo cực kỳ bá đạo, vậy mà thuận hắn trưởng lực xâm nhập tiến đến. Sở Nam Trần lãnh quát, đế quân đây là làm gì? Hắn là đến từ tiên đỉnh Trung Su Thiên Quan, mặc dù không có phong làm đế quân, thế nhưng là ngày bình thường các bộ thiên tôn đế quân đối với hắn cũng là 10 phần khách khí, hôm nay mang bệ hạ ý chỉ mà đến, người này cũng dám động thủ. Ở đâu ra mao thần? Ít đến ồn ào. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, đưa tay thúc giục Càn Khôn Thước. Càn Khôn Thước bịch một cái con đánh vào Sở Nam Trần trên bờ vai. Sở Nam Trần xương vai một nước, đau nghiến răng nghiến lợi. Lý Ngôn Sơ thôi động Càn Khôn Thước, đầy thiên đô là xích ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Sở Nam Trần đánh tới. Sở Nam Trần nhíu mày, thế lên một cây cờ lớn. Cái này trên cờ lớn mặt treo lên long vượng, nhìn mười phần cổ lão. Lắc lư phía dưới liền có long ngâm vượng minh thanh âm nên chiến cái này Càn Khôn Thước. Long vượng kỳ chính là cổ lão thời đại yêu đình một kiện bảo vật, bị hắn dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Lý Ngôn Sơ thôi động Càn Khôn Thước, đầy thiên đô là xích ảnh, nên chiến mười phần kịch liệt. Sở Nam Trần trong lúc nhất thời cũng không kịp nói chuyện, chỉ coi là vị này chân võ đế quân muốn tạo phản, đã động sát tâm. Hắn toàn lực ứng đối, không dám chút nào phân thần. Mặt khác một bên Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui mừng. Lúc đầu chính mình còn lo lắng Sở Nam Trần làm việc không tận tâm, e sợ cho hắn nghe bệ hạ ý chỉ, đến lúc đó cao cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. Không nghĩ tới người tiểu đạo sĩ này gặp mặt liền hạ sát thủ, lần này đến một lần, đạo sĩ kia tội định chết, không có chạy. Con mẹ nó ngươi cười cái gì? Một tiếng sét vang lên, Lý Ngôn Sơ một quyền đánh tới. Xem ra sau một khắc liền muốn đánh nát Tô Nhân mặt. Thật nhanh. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, sau lưng phảng phất hiện hiện quần tinh bình thường, đạo đạo quang mang lấp lóe, mênh mông quần tinh đem Lý Ngôn Sơ cho chấn áp xuống dưới. Lý Ngôn Sơ lật tay lại, thế lên 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Tòa bảo tháp này đằng không mà lên, đầy trời tinh hà phá toái, tinh thần khổng lồ hóa thành vỡ nát, trong nháy mắt liền phá hết thần thông của hắn. 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hãi nhiên. Sau đó liền hiện hiện to lớn luôn bản, cái này đến cái khắc bánh răng lít nha lít nhít, phía trên có rõ ràng khắc độ hướng các loại phương hướng vận chuyển, một vòng lại một vòng. Món pháp bảo này uy năng đánh hư không phá toái. Lý Ngôn Sơ tế lên 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp lại giết đi qua. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hai kiện pháp bảo uy năng đụng nhau, mười phần khủng bố, Sở Nam Trần trên trán nổi gân xanh. 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp cho hắn áp lực quá lớn. Sở Nam Trần lúc này mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống, người này vậy mà như thế sát phạt quyết đoán. Hắn cao giọng nói, "Đế quân quan động thủ đã, ta là phụng tiên đế ý chỉ mà đến." Thanh âm của hắn vang vọng thiên địa. Thoại âm rơi xuống, cái kia đầy trời xích ảnh liền biến mất không thấy, Lý Ngôn Sơ đem Hoàng Kim Linh Lung Tháp cũng thu vào. Hắn nhìn hết sức kinh ngạc, "Ai nha, đạo hữu làm sao không nói sớm?" Hắn lúc này đột nhiên trở mặt, từ nguyên bản lôi đỉnh vạn quân biến thành như gió xuân ấm áp. Sở Nam Trần gân xanh trên trán nhảy một cái, bất quá lúc này cũng là miễn cưỡng cười nói, "Đế quân động thủ quá nhanh, ta còn chưa kịp nói sao." Lúc này Tô Nhiên tiếp tục muốn giết đi lên, lại bị Sở Nam Trần giữ chặt. Lý Ngôn Sơ mắt liếc thấy Tô Nhiên, tên này cùng ta kết lấy lương tử, đạo hữu cùng hắn cùng đi, ta tưởng rằng cùng hắn một đám, là hắn kéo tới giúp đỡ. Lý Ngôn Sơ ngữ khí lạnh nhạt. Sở Nam Trần trên mặt chỉ là cười bồi. Tô Nhiên mày nhăn lại, tại tiên đạo dị thường trong vùng ta liền nên ra tay độc ác giết chết ngươi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, thiếu mẹ hắn quát lác, chẳng lẽ ngươi lúc đó không muốn? Bất quá là tài nghệ không bằng người mà thôi. Tô Nhiên lửa giận công tâm, Sở Nam Trần vội vàng đi ra hòa giải, lấy thần thức truyền âm cho Tô Nhiên. Người ta là phụng tiên đế ý chỉ mà đến, không cần thiết động thủ. Tô Nhiên đoán hận, người này vô lễ như thế, Sở huynh há có thể dung hắn làm cản như vậy. Sở Nam Trần thần sắc lại là mười phần bình tĩnh, tiếp tục lấy thần thức truyền âm, Thiên Tôn chẳng lẽ lấy sức một mình có thể chống lại dưới tay hắn cổ đại tiên thần. Tô Nhiên lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Tên này đã thành khí hậu, dưới tay cao thủ nhiều như mây, nếu thật đánh nhau, chỉ sợ hôm nay đi cũng chưa chắc rời khỏi. Hắn lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Lý Ngôn Sơ nhìn xem hắn cười lạnh, "Họ Tô, nhìn ngươi cái kia thở hổn hển xẹp bụng hình dáng, không nghĩ tới hay là cái cấp mô tình tu luyện đắc đạo." Tô Nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt phun ra lửa giận, sau một khắc liền muốn động thủ. Sở Nam Trần đứng tại trước người hắn, giữ chặt hắn, "Thiên Tôn Đế Quân, ta là phụng tiên đế ý chỉ mà đến, hai vị tiếp tục đấu nữa, để tiểu tiên khó làm a." Lúc này hắn chuyển ra tiên đế, hai người cũng tạm thời không còn đối chọi gay gắt. Bất quá Sở Nam Trần xưng hô cũng rất có ý tứ. Hắn tự nhận là thượng tiên, đến từ tiên đỉnh Trung Su, bây giờ lại tại Lý Ngôn Sơ trước mặt tự xưng tiểu tiên. Lý Ngôn Sơ nói không biết đạo hữu mang đến cái gì ý chỉ. Sở Nam Trần cười nói, mọi người là quan đồng liêu, cái này Cựu Long Đạo là Bắc Hải Thần Quân đạo tràng, hắn tại tiên đỉnh còn vì đế quân nói qua lời hữu ích đâu. Bệ hạ không hy vọng tiên đỉnh ra loạn gì, nhất là không hy vọng nội đấu. Lý Ngôn Sơ nói lời ấy rất hợp bản quân tâm ý, bản quân ở chỗ này mở phủ đệ, vốn là muốn cùng những này hàng xóm giữ gìn mối quan hệ, tới nhà làm khách, lại không muốn từng cái khinh thường không thấy. Cựu Long Đạo càng là trực tiếp mở ra đại trận, xem ta là cựu địch, cái này chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ. Còn có những tiên nhân này không phân tốt xấu, đối bản quân xuất thủ phạm thượng, quả thực đáng giận. Đám người nghe không khỏi nhìn mà than thở, tốt một tấm đổi trắng thay đen khéo mồm khéo miệng. Sở Nam Trần khỏe miệng cũng giật một cái, lần đầu cùng loại người này liên hệ, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút khó mà tìm từ. Tô Nhiên cười lạnh, đánh tới cửa giết đốt đánh cướp, lại vẫn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, chỉ xông lấy hắn cười lạnh. Tô Nhiên lông mày nhíu lại, ngươi cười cái gì? Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới. Hắn quay đầu đi đối với Sở Nam Trần đạo, "Vậy hạ nếu phái đạo hưu đến chuyển chỉ, chắc hẳn đạo hưu nhất định rất được tiên đế nể trọng, người ta nói chuyện thời điểm lại có người bên ngoài quấy rầy, thật sự là vô lý đến cực điểm." "Tô Nhiên, con mẹ nó chứ." Sở Nam Trần miễn cưỡng cười một tiếng, "Thiên Tôn hay là an tâm chớ nội, vậy hạ để cho ta tới tra ra tình huống, ta lại cùng đế quân nói chuyện." Thái Tuế Bộ Thiên Tôn vốn là khổ chủ, bây giờ lại tức sôi ruột, trong lòng mười phần buồn khổ, trên trán gân xanh nổi lên, cơ hồ muốn kìm nén không được ý giết người. Sau đó Sở Nam Trần do hỏi, đế quân sông sơn phá trận, đã thương Thanh Hoa Sơn tiên nhân cướp đoạt rất nhiều bảo vật, việc này thế nhưng là có. Nguyên bản hắn dự định nghĩa chính luôn từ quát lớn hắn, cầm tiểu cách nhà quan. Thật không nghĩ đến Lý Ngôn Sơ đi lên một trận quả đấm suýt nữa muốn tạo phản, nếu là bức phản Lý Ngôn Sơ, vi phạm với tiên đế ý chỉ, chuyện này, hắn thật đúng là không muốn làm chim đầu đàn này. Chân Trần còn không sợ mang giày, nhưng hắn là cái măng giày, có chút kiêng kỵ, khẩu khí cũng không khỏi đến hòa hoãn rất nhiều. Lý Ngôn Sơ chứng chặt đàng hoàng nói không sợ đạo hữu cho cười, phủ đệ mới lập, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tới cửa bất quá muốn chút tài nguyên mà thôi, có người hướng ta xuất thủ, mạo phạm đế quân uy nghiêm, cũng chỉ có thể xuất thủ trừng phạt nho nhỏ một phen. Từ đầu đến cuối chưa từng sát thương qua một người, không tin, ngươi hỏi hắn. Lý Ngôn Sơ quay người chỉ một hạ nhân bảy bên trong vị kia ngu gia tộc lão. Ngu gia tộc lão, lúc này hắn bị trói rồng tát trói rắn rắn chắc chắc. Tam vị tiên quân ánh mắt đều là nhìn về phía vị này ngu gia tộc lão, lúc này hắn không khỏi có chút khẩn trương. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, hắn nói năng lô mãng, đem người đối kháng tiên đỉnh, ẩn hàm mưu phản tâm tư, thế nhưng là bản quân cảm niệm thượng tiên nước yếu sinh, bắt giữ hắn cũng chưa từng giết. Thậm chí vừa rồi cái kia bốn cái mao thần muốn không để ý tính mạng của hắn, trở nên gây gắt bản quân cùng Bắc Hải thần quân mâu thuẫn muốn giết hắn, bản quân cũng không bắt hắn ngăn cản, ngược lại đem hắn buông xuống, cứu hắn một mạng. Ngu gia tộc lão lập tức giật mình, chỉ bất quá sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật mẹ hắn là chuyện như vậy. Ngày bình thường chính mình còn đối với linh khư tứ hung đa số thân cận, thời khắc mấu chốt vậy mà không để ý chút nào tính mạng của mình. Sở Nam Trần con mắt nhìn đi qua, trên người phái đoàn tự nhiên mà vậy liền toát ra đến, đế quân nói thế nhưng là thật. Vừa rồi cứu được ngươi một mạng. Ngu gia tộc lão trên mặt xanh một trận hồng nhất trận, một lát sau nói, vừa rồi đế quân hoàn toàn chính xác chưa từng hạ sát thủ, ngược lại thời khắc mấu chốt ngăn trở công kích. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nghe vậy hung hăng nguýt hắn một cái, thầm nghĩ, Bắc Hải thần quân tộc nhân vì sao như vậy không có cốt khí. Thế nhưng là ngu gia tộc lão lại không sợ hắn, chỉ bất quá cúi đầu, trong lòng làm thế nào so đo cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, như thế nào? Việc này trong đó thật có rất nhiều hiểu lầm, chỉ bất quá muốn nói bản quân sát nhân hại mệnh, giết đốt đánh cướp, lại là nói bậy. Bằng vào ta thủ đoạn muốn giết người, trên đảo này chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông. Chúng tiên tinh tế tưởng tượng, hoàn toàn chính xác, vị này đế quân lên đảo đằng sau hoàn toàn chính xác chưa từng sát thương người. Sở Nam Trần khẽ bước cằm, thì ra là thế, xem ra là hiểu lầm đế quân. Lý Ngôn Sơ nói luôn luôn có chút tiểu nhân ác ý hãm hại rồi, khó tránh khỏi, việc này cùng đạo hữu không quan hệ, là tiểu nhân xúi dục chi tội. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Tô Nhiên. Tô Nhiên, ngươi mẹ nó thật là có thể vô nghĩa. Chương 1450 chỉ vì hữu tình thành tiểu kiếp chương 1450 chỉ vì hữu tình thành tiểu kiếp thương đế phái xuống đến chủ trì công đạo tiên quan Sở Nam Trần đi, khổ chủ Tô Nhiên Tô Thiên Tôn cũng đi. Đi để Cửu Long đảo chúng tiên tuyệt vọng. Loại này phía trên có người cảm giác để Cửu Long đảo chúng tiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, cúi đầu xuống không dám cùng Lý Ngôn Sơ đối mặt. Cứ đi như thế, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ bất quá may mắn bị kia chân võ đế quân không có quá Phật Sở Nam Trần mặt mũi, cũng không tiếp tục phá phách cướp bóc đốt, mà là quay trở về Kim Khuyết tiên cảnh. Cửu Long đảo chúng tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem sự tình nói thẳng ra, báo cho Bắc Hải thần quân. Bắc Hải thần quân nghe vậy lập tức khí nổi trận lôi đình, giận dữ không thôi. Nhưng tại nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sau lại ngược lại bình tĩnh lại. Chỉ nghiêm lệnh Cửu Long đảo chúng tiên không thể lỗ mãng, không nên đắc tội người này. Lần này tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, toàn bộ tiên giới rung chuyển không thôi. Vị này chân võ đế quân thật đúng là bá đạo lại phách lối. Ngoài dự liệu chính là, tiên đế cũng không có vấn trách Lý Ngôn Sơ, ngược lại lần nữa thêm ân, ban cho rất nhiều bảo vật. Đế quân phủ đệ, Lý Ngôn Sơ cùng cổ lão thời đại tiên thần ngay tại nghị sự. Du Đức thần nói thương đế làm như thế đến tột cùng là ý gì? Là muốn liệt hỏa nấu dầu, đem chúng ta gác ở trên lửa thiêu đốt. Lý Ngôn Sơ nói ngoài tam giới càng có kiếp nạn, có lẽ hắn là cái kia vì ngày đó làm chuẩn bị. Lý Ngôn Sơ đã từng đối bọn hắn đề cập qua những sự tình này, bất quá chúng tiên đối với cái này ngoài tam giới đại kiếp đều không biết được. Có lẽ, thương đế cũng là nghĩ thừa cơ tu nạp đế quân. Người nói chuyện là Thái Bạch Kim Tinh. Lý Ngôn Sơ nhất hóa khí tam thanh tại tiên đạo dị thường khu vực khôi phục cổ lao thời đại đại đạo, lại dẫn người lén qua đi ra. Thái Bạch Kim Tinh cũng tại trận này bên trong khôi phục. Muốn lôi kéo ta, ta có thể giết tiên đỉnh không ít người. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, một vị tốc độ tu hành thần tốc đế quân chẳng lẽ so ra kém những người kia sao? Trong mắt bọn hắn những người kia cũng bất quá là tài nguyên mà thôi. Có thể lôi kéo đến đế quân, chẳng phải là triệt để gây mất cựu thiên đỉnh dễ. Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bây giờ muốn khôi phục cựu thiên đạo toàn bộ nhờ Lý Ngôn Sơ, mà những này cổ đại tiên thần năng từ chân linh bên trong khôi phục, cũng đều là Lý Ngôn Sơ cách làm. Như Lý Ngôn Sơ triệt để đầu nhập vào thương đế chẳng phải là đơn giản nhất tiện lợi, trực chỉ hệ tâm. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vậy liền để hắn thử một chút. Chúng tiên đều là hiểu ý cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng biết đến vị này đế quân phong cách hành sự, sát phạt quyết đoán, không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành không, là cái rất khó người đối phó bận. Thương đế nếu là nghĩ như vậy, chỉ sợ thật sẽ bánh bao thịt đánh chó. Bây giờ Kim Khuyết trong tiên cảnh có rất nhiều cao thủ. Một cái phong thái tuấn tú kiếm tiên cười nói, chỉ cần đánh ra huy phòng, không sợ bọn họ có âm mưu quỷ cái gì, chặt chính là đại kiếm tiên Tề Tử Lăng. Bây giờ cũng dấn thân vào tại Lý Ngôn Sơ môn hạ. Đám người đối với vị này kiếm tiên lời nói lơ đễnh, Tề Tử Lăng chính là cái chiến đấu công nhân, ngược lại là Thái Bạch Kim Tinh lời nói để cho người ta trầm tư. Nghị sự tán đi đằng sau, Lý Ngôn Sơ tại trong phủ đệ, bên người chỉ có Du Đức Thần. Hỏa Linh Thánh Mẫu, ngày thường ưa thích thanh tĩnh cũng không tham dự nghị sự. Du Đức Thần nói bây giờ chúng ta ở chỗ này tu hành tiêu giao khoái hoạt, lại thu phục hai tòa thánh địa, Hoa Tiên Quân nhìn cũng không có gì động tĩnh, sau đó đế quân có tính toán gì? Lý Ngôn Sơn nói ta một đường tu hành, bị không ít người tính toán qua, đều tại trên người của ta chôn lấy chuẩn bị ở sau, muốn thời điểm then chốt thu hoạch ta, bây giờ tiên đỉnh bên trong chỉ sợ có không ít người để mắt tới ta. Du Đức Thần cảm khái nói, đế quân có thể có loại ý thức này, bần đạo trong lòng rất là vui mừng. Hắn lo lắng nhất Lý Ngôn Sơ tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, quá mức cuồng vọng, cuối cùng rơi vào một cái thảm đạm kết thúc. Lý Ngôn Sơ cười nói, trải qua việc này, ta cũng đã nhìn ra, thương đế đối với ta chính là có ý khác, mặc kệ hắn là thật tâm thu phục hay là muốn lấy ta làm đạo sứ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì. Du Đức Thần gật đầu nói, đạo huynh lời ấy có lý. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta dự định tại tiên đạo dị thường khu vực nhiều tìm kiếm một số cao thủ, đến lúc đó người đông thế mạnh, cho dù là tiên đỉnh bên này xảy ra biến cố cũng tốt tương đối. Du Đức Thần cười nói, lúc trước ta sợ đạo huynh muốn đánh lên tiên đỉnh, trực tiếp tạo phản. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, lúc trước thăm dò đã đủ, tạm thời không cần lại đi tiên đỉnh. Du Đức Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, bây giờ khẩn yếu nhất hay là tăng thực lực lên, không thể nén giận, nhưng cũng không thể quá khích tiến. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, ta những cái kia đến từ Càn Nguyên cố nhân, có thể có ai hạ lạc? Du Đức Thần gật đầu nói, việc này có chút manh mối, ta cùng người khác tiên hợp lực tôi diễn, phát hiện bọn hắn hẳn là tại Bạch Ngọc Kinh. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cái gì? Bạch Ngọc Kinh? Du Đức Thần nói không sai. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, lúc trước ta từng đi qua Bạch Ngọc Kinh, chỉ bất quá về sau đấu bộ đội ta đuổi bắt gấp, bị người cho quên đi, bọn hắn vậy mà tại Bạch Ngọc Kinh. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, cái kia ngược lại là muốn đi Bạch Ngọc Kinh đi tới một lần. Du Đức Thần nói Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo Triệu Cảnh Thanh chính là cổ lão thời đại một vị kim tiên, những năm này đi qua không biết cảnh giới như thế nào, Bạch Ngọc Kinh cao thủ nhiều như mây. Thu lưu bọn hắn tất nhiên có dụng ý khác, đạo huynh có thể yên tâm. Lý Ngôn Sơ nhớ kỹ Triệu Cảnh Thanh cái tên này, nhẹ gật đầu, như thế tốt lắm. Lúc này có tiên nhân đến đây bẩm báo, đế quân, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, tự xưng họ Kim, nói là yêu đình có biến, có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, họ Kim. Trong óc hắn không khỏi hiện lên một cái phong thái hiểu điệu nữ tử. Mời nàng tiến đến. Lý Ngôn Sơ đạo, đến bẩm báo vị này tiên quan cung kính lui xuống. Du Đức Thần lui xuống, tự mình tu luyện đi. Đối diện vừa vặn gặp được tiên quan kia dẫn một nữ tử tiến đến. To lớn trên bậc thềm ngọc, một cái nữ tử tuyệt sắc tại tiên quan sau lưng đi tới. Dáng người biển chuyển, khí chất động lòng người, mang theo một cỗ quý khí, làm cho người mười phần tâm động. Là nàng. Du Đức Thần mới đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy nữ tử này đằng sau liền lập tức nhận ra được, trong lòng hết sức kinh ngạc. Du Đức Thần nhận ra nữ tử này liền tiến lên chào hỏi. Người tới chính là Kim Mỹ Tương. Chào hỏi đằng sau, Kim Mỹ Tương ngưng thần suy tư một lát sau, nói khẽ, ngươi là Tây Côn Lôn vị tiểu đạo sĩ kia. Du Đức Thần cười nói, lúc trước Tây Côn Lôn nhìn thấy công chúa, ly biệt nhiều năm. Công chúa phong thái vẫn như cũ. Kim Mị Tương thản nhiên nói, yêu đình đã biến hóa vương vị, ta cũng không còn là công chúa, người ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Ngữ khí của nàng bình bình đạm đạm, Du Đức Thần lại hơi xúc động. Lúc trước hắn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu đạo sĩ, lại tại Tây Côn Lôn gặp được làm hắn kinh diễm nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân. Thời điểm đó Kim Mị Tương là yêu đế muội muội, là yêu đình lộng lẫy nhất Minh Châu, người theo đuổi như cá giết sang sông. Khi đó Kim Mị Tương chính là lạnh nhạt xa cách, không dính khói lửa trần gian bình thường. Du Đức Thần lúc trước cùng nàng so sánh, thân phận địa vị chênh lệch rất nhiều. Một cái là không biết tên tán tiên đạo sĩ, một cái khác là yêu đình lộng lẫy nhất nữ tử. Chỉ bất quá nhắc tới cũng xảo, khi đó Kim Mị Tương tại bên cạnh ngọn núi quan sát động tinh tuyết, Du Đức Thần vừa lúc ở hái một gốc linh dược, hai người quen biết, lúc đó nói mấy câu, bình bình đạm đạm. Kim Mị Tương đối với Du Đức Thần có chút ấn tượng, là bởi vì lúc trước nàng tại quan sát động tinh cảnh thời điểm, nhìn thấy hẻm núi chỗ sâu một cái tiểu đạo sĩ, gấp gắt gao bắt lấy một gốc phổ thông linh dược, bị cương phong suy ngã trái ngã phải, nhìn rất là buồn cười. Kim Mị Tương dùng pháp lực cứu hắn đi lên, nhiều hàn huyên vài câu. Mặc dù từ biệt mấy năm, có thể Kim Mị Tương chỉ đi qua một lần Côn Lôn Sơn, bởi vậy còn nhớ rõ người này, nhận ra Du Đức Thần. Đối với cái này, Du Đức Thần lúc này trong lòng có chút mừng rỡ. Bất quá hai người chỉ là bình bình đạm đạm hàn huyên vài câu, Kim Mị Tương liền lên đường tiến về đế quân phủ đệ. Chỉ là đem hắn xem như một cái đã từng nhận biết người đi đường một dạng, một cái thật thú vị đạo sĩ. Du Đức Thần trong lòng cảm khái, nhìn qua Kim Mị Tương bóng lưng trong lúc nhất thời đạo tâm lại có chút lưu động. Yêu đình đã xảy ra chuyện gì, vậy mà để nàng tự mình đến tìm đế quân. Du Đức Thần trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Người cuối cùng sẽ bị tuổi nhỏ không thể được đồ vật khôn thứ nhất sinh. Ngay cả hắn loại này cường đại tán tiên cũng không thể ngoại lệ. Du Đức Thần ngừng chân thật lâu, cuối cùng không nỡ đến rời đi. Đế quân trong phủ đệ, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Kim Mị Tương. Bọn hắn tại Thanh Đồng trong tiên điện đã từng quen biết, Kim Mị Tương đối với người nào đều là lạnh như băng, cao cao tại thượng, đối với Lý Ngôn Sơ lại là ngôn từ bên trong mang theo vài phần thân cận. Bất quá phần này thân cận, Kim Mị Tương ngay cả mình đều không có ý thức được. Hoặc là nói, không nguyện ý thừa nhận. Yêu đình xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ liền vội vàng hỏi, trong mắt mang theo quan tâm. Thúy Hoa tại yêu đình là đế, chẳng lẽ là xảy ra điều gì loạn? Kim Mị Tương nói ngươi vị đạo lữ kia gặp phải phiền toái, mấy đại thế gia liên thủ, vụ trộm muốn lật đổ sự thống trị của nàng, nghe nói đã cấu kết tiên đình người, lần này chiến trận không nhỏ. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, đều là người nào? Kim Mị Tương nói hiện tại biết đến là Lưu gia, Mã gia, Bạch gia, chuyện cụ thể không rõ lắm. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, chuyện này yêu thần nhưng biết. Kỳ Mị Tương lắc đầu, hắn đang bế quan, trên việc tu luyện hẳn là gặp vấn đề, tại bế tử quan. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, hết lần này tới lần khác là ngươi ở thời điểm này bế tử quan. Trong đầu hắn hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Vẫn là đối Kỳ Mị Tương vừa chắc tay, nói đa tạ đến báo tin tức. Kỳ Mị Tương nói ngươi vị đạo lữ kia một lòng muốn nhất thống yêu đình, nhưng hôm nay yêu đình thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, lại cùng tiên đỉnh Minh Lý ngầm cấu kết, lấy nàng tính tình, lần này tuyệt không chịu hướng ngươi cầu viện, có thể ngươi nếu không quản, lần này nàng không chừng không độ qua được. Lý Ngôn Sơ có chút bận tâm, Thúy Hoa vô cùng có khả năng muốn tự mình giải quyết việc này, không chịu tùy tiện đưa tin. Nàng không chịu nói, ngươi lại đến báo tin tức, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo. Kỳ Mị Tương tức giận nói, ta đến báo tin tức, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng nếu có điều mưu đồ, tính toán, coi ta không nói. Sau khi nói xong, nàng quay người muốn đi. Lý Ngôn Sơ vội vàng gọi lại nàng, cười nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, chưa từng hoài nghi, nhờ viện thủ, vô cùng cảm kích. Kỳ Mị Tương lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng hảo tâm muốn làm thành lòng lang dạ thú. Như vậy sinh động biểu lộ, nhận biết nàng người còn chưa bao giờ tại trên mặt nàng nhìn thấy qua, mà lại trong giọng nói mang theo một tia thân thiết. Du Đức Thần nếu là sau khi nghe được sợ là sẽ phải âm thầm thần hương. Trung quy là thất phó. Lý Ngôn Sơ lúc đầu cùng Thúy Hoa Đô hoài nghi nữ tử này chính là miệng phun hương thơm tiểu kim ô, chỉ bất quá về sau Lý Ngôn Sơ khảo thí chính mình là cấn, đối phương cũng không có phản ứng. Kỳ Mị Tương lần trước nhắc qua tắm rửa loại hình lời nói, Lý Ngôn Sơ chưa kịp hỏi. Hắn chỉ là đánh bậy đánh bạ nhìn qua vị kia côn lôn tổ sư tắm rửa. Trừ cái đó ra, luôn luôn là cái chính nhân quân tử. Lý Ngôn Sơ nhất hướng cho rằng như vậy. Bất quá, lần này gặp lại, Lý Ngôn Sơ nhịn không được dò hỏi, hẳn là ngươi là vị kia côn lôn tổ sư? Kỳ Mị Tương ngơ ngẩn, lập tức trong mắt ẩn hàm nộ khí, lạnh lùng nói, cái gì côn lôn tổ sư, ta chính là ta. Ngươi đây là đem ta xem như cái khác nữ nhân. Nghe Kỳ Mị Tương ngữ khí có chút không đúng, Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy người này tính tình lớn, cũng không có nghĩ lại. Ở đâu ra ghen tuông? Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Lý Ngôn Sơ nói lần trước ta gặp được ngươi liền có chút quen thuộc, chỉ bất quá không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, bởi vậy mới có câu hỏi này, đạo hữu chớ trách. Kỳ Mị Tương cười lạnh nói, côn lôn tổ sư lớn như vậy tên tuổi, ta thế nào lại là loại nhân vật này? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, là Càn Nguyên Thiên Địa Côn Lôn, cũng không phải là cổ lao thời đại Côn Lôn. Kỳ Mị Tương nói chưa từng nghe qua, không biết, không biết. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Nữ tử này tính tính tốt sinh kỳ quái, thôi, không muốn nói liền trở đến muốn nói thời điểm. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, chỉ bất quá vẫn như cũ có chút hiếu kỳ, lại vụng trộm thúc giục một chút là cấn, tra xét rõ ràng một chút. Lấy hắn bây giờ tu vi, lấy hắn là cấn tính đặc thủ, không có khả năng có người che phủ lên. Hắn kích phát thần thông đằng sau, cẩn thận quan sát Kỳ Mị Tương, lại cùng nàng nói mấy câu, Kỳ Mị Tương thần sắc như thường. Tiểu Kim Ô ưa thích miệng phun hương thơm, ánh mắt lại như vậy thanh tịnh mờ mịt, cùng nữ tử này không có một tia chỗ tương tự, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Kỳ Mị Tương nhìn trước mắt cái kia cùng mình chuyện trò vui vẻ đạo sĩ tuổi trẻ, trong tay áo tay không tự chủ nắm chặt. Nàng chỉ cảm thấy phảng phất có một cái đại thủ mơn trớn thân thể của nàng, bộ nhớ cơ hồ từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ, có nhiều chỗ còn nặng dùng sức. Thủ pháp cực kỳ đặc thủ. Loại cảm giác này đã lạc ấn vào thần hồn của nàng bên trong, tê tê dại dại, để nàng cả người không nhịn được muốn rên rỉ lên tiếng. Chỉ bất quá nàng cố gắng khống chế, đồng thời không để cho Lý Ngôn Sơ phát hiện mảy may dị dạng. Ngay tại Kim Mị Tương cơ hồ muốn khống chế không nổi, đầu não có chút trống không, thanh âm nhịn không được từ trong cổ họng lúc đi ra. Lý Ngôn Sơ nói yêu đình đã có biến, chúng ta cái này tiến đến, không cần kéo dài. Lý Ngôn Sơ sau khi nói xong, liền dứt khoát đi ra ngoài. Kim Mị Tương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ở sau lưng xì hắn một ngụm. Vừa rồi loại cảm giác này nàng không muốn thừa nhận, cảm thấy có chút xấu hổ. Thế nhưng là bàn tay lớn kia khẽ vuốt cảm giác, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút trầm mê. Phi phi phi. Đây cũng là trong lòng ta bên trên ma chướng, yêu cầu đại đạo, những này kiếp số ác không thể thiếu. Kỳ Mị Tương vội vàng lắc đầu, chỉ vì hưu tình thành tiểu kiếp, lại bởi vì không ngại đến linh đài. Tu tiên đạo nhất định phải dứt bỏ những tâm tình này. Kỳ Mị Tương vận chuyển yêu tộc truyền thừa tuyệt học, giữ vững linh đài thanh minh, trong lòng một mảnh trong suốt, yên tĩnh tự nhiên. Lúc này mới bước nhanh đi theo. Chương 1451 Trộm Tiên Sơn, chương 1451 Trộm Tiên Sơn, Lý Ngôn Sơ rời đi đế quân phủ đệ. Kỳ Mị Tương sau đó chạy tới. Kim Khuyết trong tiên cảnh, từng vị tiên nhân ngay tại bận rộn. Lý Ngôn Sơ hướng về phía một cái nữ tiên mắt, hô một tiếng. Hắn ở bên ngoài mặc dù đánh lấy đế quân danh hào rêu rao, trên thực tế đối với bên người tiên thần cũng không lấy cái gì giá đỡ. Dù vậy, bên cạnh hắn những này cổ lão thời đại tiên thần đối với hắn ngược lại cực kỳ tôn kính. Nữ tiên kia dung mạo thanh lãnh, dáng người uyển chuyển, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ quang mang, đang chỉ huy, chính là tiên công Trương Ngạo Tuyết. Nàng bị Lý Ngôn Sơ trao tặng trách nhiệm chủ trì Kim Khuyết tiên cảnh kiến thiết. Trương Ngạo Tuyết nói khẽ, đế quân có gì phân phó? Lý Ngôn Sơ hỏi, ta để cho ngươi chuẩn bị kế hoạch thế nào? Trương Ngạo Tuyết tính tình có chút giống dân kỹ thuật, nàng thích nhất kiến thiết, thích nhất luyện chế pháp bảo. Mặc dù đối với Lý Ngôn Sơ rất là tôn kính, bất quá vừa rồi Lý Ngôn Sơ gọi nàng tới, nàng có chút không hứng lắm. Chỉ bất quá, nghe được Lý Ngôn Sơ nói đến đây cái kế hoạch đằng sau, trước mắt nàng sáng lên, hương phấn nói, không sai biệt lắm, chỉ cần có bốn vị tiên quân đồng loạt ra tay, lại phối hợp một kiện pháp bảo cường đại, sắc bén đến cực điểm loại kia, nhất định thành công. Lý Ngôn Sơ vỗ tay cười nói, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy càng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa, không khỏi đỡ ngực, quần áo tiếp nhận áp lực lớn. Kỳ Mị Tương dừng bước lại, cảm thấy có chút hiếu kỳ, thầm nghĩ, hắn không phải vội vã muốn đi trước yêu đình sao? Cùng nữ tiên này tại cái này lôi lôi kéo kéo làm cái gì? Trong nội tâm nàng có ý nghĩ này manh mối, vội vàng ở trong lòng quát khẽ chính mình. Loạn tâm ta người, hôm qua ngày không thể lưu. Thôi động thanh tâm chú đằng sau cả người trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá nàng ý thức được không tốt lắm. Qua lại bao nhiêu năm rồi, nàng cũng không có như vậy thất thố, có thể đi vào cái này kim khuyết tiến cảnh, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, trong khoảng thời gian ngắn đã niệm hai lần thanh tâm định thần chú. Nam nhân này đối với mình ảnh hưởng quá lớn. Kim Ý Tương có chút thất thần. Chỉ gặp Lý Ngôn Sơ cùng Trương Ngạo Tuyết hai người lại nói tiếp một chút cái gì. Còn chưa kịp nghe rõ, Trương Ngạo Tuyết hưng phấn chạy đi. Sau đó, Tây Côn Lôn Tán Tiên Du Đức Thần, Tiệt Giáo Kim Tiên Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thanh Long Huyền Võ Nhị Tiên Quân tề chạy đến. Bọn hắn cũng biết tình Trương Ngạo Tuyết kế hoạch, lúc này cũng có chút chờ mong. Kim Ý Tương không hiểu, nơi này tập tục có chút không đúng a. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, đám người đi tứ tán, dừng lại phương vị, mở ra đại trận. Sau một khắc, Kim Ý Tương hai mắt tỏa sáng. Nàng phát hiện cả tòa Kim Khuyết Tiên cảnh vậy mà chấn động lên. Hắn không phải là muốn đem toàn bộ Kim Khuyết Tiên cảnh nhận lấy đi. Kim Ý Tương thầm nghĩ, tiên giới không gian cực kỳ kiên cố, bình thường tiên nhân thậm chí không cách nào xé rách không gian, lại càng không cần phải nói cắt chém tiên giới bảo cảnh thánh địa. Nữ tiên này nhìn bất quá là một cái nho nhỏ thiên công, nàng tại sao có thể có bản sự này? Kim Ý Tương hơi kinh ngạc. Đám người đứng vào vị trí, Lý Ngôn Sơ đứng thẳng vị trí trung ương, đại trận mở ra, thần thông bộc phát. Bang! Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, ngụm này tuyệt thế tiên đao vô cùng sắc bén. Thời gian trôi qua, Kim Ý Tương có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ lại đem Kim Khuyết Tiên cảnh từ tiên giới cho cắt đi. Hắn đem nơi đây cắt đi đằng sau, liền đặt ở Doanh Châu động nguyên bên trong. Kim Khuyết Tiên cảnh cùng Doanh Châu khối đại lục kia ghép lại tại một chỗ, quang mang lấp lóe, nhìn liền thành một khối, cũng không cái gì không hài hòa địa phương. Chúng tiên cười to. Tế Tử Lăng tự lẩm bẩm, lúc trước phương trượng, Đồng Lai, Doanh Châu Tam Tiên núi bị người đánh cắp độ hạ giới, không phải cũng dùng loại phương thức này đi. Một nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tám thành cũng là dạng này, chỗ tiên sơn loại sự tình này cũng chỉ có hắn làm được. Tế Tử Lăng quay đầu đi, phát hiện là một cái lạ lẫm nữ tiên. Tế Tử Lăng kỳ đạo, chúng tiên đối với đế quân đều cực kỳ tôn sùng, có thể nghe lời ngươi, tựa hồ đối với hắn không quá ưa thích. Nữ tiên này ánh mắt có chút bối rối, vội nói, làm sao lại thế? Ngươi người này không nên nói bậy. Ấy, Tế Tử Lăng cười nói, ngươi không phải là tiên đình phái tới gian tế đi, làm sao đội đội vàng vàng? Nữ tiên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tế Tử Lăng không lấy là sự, nói ta là nói đùa, ngươi làm sao gấp đâu? Nữ tiên phẩy tay áo bỏ đi, Tế Tử Lăng sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút không thú vị, người này làm sao mở không dậy nổi trò đùa đâu? Chẳng lẽ thật là một tên gian tế? Tế Tử Lăng con ngươi đảo một vòng liền lặng lẽ đi theo. Tam đại người của thánh địa còn tại vụ trộn quan sát, Lý Ngôn Sơ bên này lại ngoài ý muốn gặp Lý Ngôn Sơ đem Kim Khuyết Tiên cảnh cắt đi chứa vào động nguyên bên trong. Chúng tiên hãi nhiên, hắn làm sao dám? Tiên đỉnh mỗi tấc ẩn chứa tiên khí thổ địa đều mười phần chất quý, nhất là giống tiên sơn thánh địa, trên thực tế đều là thuộc về tiên đỉnh tất cả, dùng để ban thưởng có công chi thần. Đơn giản tới nói, chính là ngươi có quyền sử dụng, nhưng không có quyền sở hữu, không có mua bán quyền lợi. Lý Ngôn Sơ cái này thuộc về trộm cắp quốc gia tài vật. Tam đại thánh địa lặng lẽ đem tin tức truyền cho riêng phần mình thiên tôn tiên quân. Chỉ mong hắn không nên đem chúng ta tiên sơn cũng cho cấp đi liền tốt. Chúng tiên thầm nghĩ nói. Cửu Long đảo vị kia ngu gia tộc giả, gọi là Ngu Văn, thấy cảnh này cũng là mười phần cảm khái. Người này căn bản không cần chúng ta đi đối phó, sớm muộn tự tuyệt tại tiên đỉnh, tự tuyệt tại bệ hạ. Bên cạnh hắn có cái mặt mày thanh lãnh nữ tử, gọi Ngu Tú, cười lạnh nói, vị này đế quân là chơi với lửa, mỗi một bước ra đi đều là tại khiêu chiến bệ hạ danh giới cuối cùng. Ngu Văn có chút gật đầu, dặn dò, những ngày này muốn nước thúc tộc nhân, không thể cùng hắn nổi xung đột, kỳ thật cũng sẽ không lên cái gì xung đột, ta nhìn hắn dạng như vậy không giống muốn đi xa, càng giống chạy trốn. Ngu Văn ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng hơi động, Ngu Phượng đi đâu? Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, cũng không có truy đến cùng. Lý Ngôn Sơ trộm cắp Kim Khuyết Tiên cảnh, một màn này để hắn cực kỳ rung động, tâm tư rất nhanh lại trở lại trong chuyện này. Yêu đình, Lưu gia, Ma gia, Bạch gia ba cái thế gia tộc trưởng tụ tại một chỗ thương nghị. Cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị còn có mấy khuôn mặt quen thuộc, yêu hoàng tử ác thú, đào nột, hỗn độn. Ngồi ở trên tòa là một cái nam tử khuôn mặt tuấn tú, mặc một thân đỏ tím sắc trường bào. Tiên quân Trương Tử Ninh. Tại tiên đình bên trong quan cư đến trái đều hộ, tay cầm trọng binh. Mấy vị yêu đình cao thủ đối với hắn túi đầu xưng thần. Bọn hắn tụ tại một chỗ là thương nghị như thế nào đối phó một đời mới yêu đế. Trương Tử Ninh là cái người phong nhã, mặc dù thống soái quân tốt, trên thân nhưng không có sát phạt chi khí, nhìn càng giống thư sinh. Gia chủ Bạch gia xương mặt cách rộng thùng thình, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi, ánh mắt như lưới đao bình thường. Đối mặt tấm này tím thà hắn cũng là vẻ mặt tươi cười. Trương Tiên Quân, bây giờ yêu thần bế quan trên tu hành xảy ra vấn đề, tân triều phía sau không người, chân chính duy trì nàng chỉ có sau lưng nàng vượng ra, theo ta thấy, chính là động thủ thời điểm. Trương Tử Ninh thản nhiên nói, lại phái người đi tìm hiểu yêu thần động tĩnh, vạn nhất lao ra hỏa này là chàng, sợ lưu hậu hoạn. Lưu gia gia chủ nói đã phái người tìm hiểu, điểm ấy vạn vô nhất thất, tiên quân có thể yên tâm. Trương Tử Ninh khẽ bước cằm, tiên đình cần một cái dễ dàng đến đợi yêu đế, mà không phải loại này, hy vọng chư quân minh bạch. Đám người vội vàng đáp lời. Trương Tử Ninh lại nói lần này bản quân sẽ không xuất thủ, các ngươi các nhà đều có một ít lão tổ, tự hành giải quyết. Gia chủ Bạch gia nói tiên quân không xuất thủ. Trương Tử Ninh lạnh nhạt nói, tiên đình không muốn nhúng tay yêu đình sự tình, đây là các ngươi yêu trong đình bộ vấn đề. Thoại âm rơi xuống, hắn ngừng lại một chút, nhìn thoáng qua gia chủ Bạch gia, làm sao, ngươi có ý kiến? Gia chủ Bạch gia tại yêu trong đỉnh cũng là một vị hảo kiệt, nhưng lúc này lại là cười làm lành nói, sao có thể chứ, chúng ta liên thủ lật đổ yêu đế, buộc nàng thoái vị, không cần tiên quân xuất thủ. Trương Tử Ninh có chút gật đầu, bản quân mệt mỏi, chuyện cụ thể chính các ngươi nghĩ đi. Hắn tại hai cái nữ tử xinh đẹp phục thị bên dưới rời đi, đây là yêu tộc thế gia cố ý đưa lên nữ tử, thân điều thể nhu, vũ mị đa tình, phong tình khác nhau, đưa tới phục thị vị này tiên đỉnh quân quý. Yêu đỉnh, Thúy Hoa lúc này ngồi tại trên bậc thềm ngọc, nhìn xem đến đây tham kiến gia chủ Bạch gia, ngựa khí thoáng có chút kinh ngạc, ngươi muốn cho chấm thoái vị? Thúy Hoa không giận tự uy, gia chủ Bạch gia không khỏi có chút khẩn trương, chỉ bất quá nghĩ đến bọn hắn an bài chuẩn bị ở sau, lưng lại đứng thẳng lên đứng lên. Không sai, xin mời bệ hạ tự hành thoái vị, miễn cho yêu trong đình loạn, tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ Lân yêu hoàng lập tức đứng ra quát lớn, Bạch Khuê, ngươi đây là lòng lang dạ thú, dám uy hiếp bệ hạ? Bệ hạ thần xin mời đương đỉnh chu sát người này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Gia chủ Bạch gia Bạch Khuê cười lạnh, Kỳ Lân yêu hoàng đây là quyết tâm muốn theo bệ hạ chiếc thuyền này cùng nhau chìm xuống sao? Kỳ Lân yêu hoàng quát, lớn mật. Trên người hắn khí tức tràn ngập đứng lên, lúc này liền muốn động thủ. Gia chủ Bạch gia hai mắt lộ ra hung quang, trên người yêu khí cũng tràn ngập đứng lên. Không chỉ có như vậy, trong đại điện rất nhiều cùng hắn hợp như cao thủ lúc này cũng nhao nhao phồng lên pháp lực, triển lộ cường hoành khí tức. Trong đó con ác thú, Đào Nột là hưng phấn nhất, trực tiếp hiện ra chân thân, trên thân khí thế hung ác trùng thiên, phản phất sau một khắc liền muốn chém giết. Phượng yêu hoàng cùng ông tổ nhà họ Phượng liếc nhau, hai người cùng nhau đứng dậy, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện. Trên triều đỉnh Dương cung bạc kiếm, có ba vị lao nhân đi vào trong đại điện, trên người bọn họ khí tức cực kỳ cường hành. Toàn bộ đại điện đều bị khí thế của bọn hắn bao phủ. Xin mời bệ hạ thoái vị, ba người đồng nói. Ông tổ nhà họ Phượng mày nhăn lại, gân xanh trên trán nhảy mấy lần. Cái này ba cái lao bất tử làm sao đều đi ra? Thúy Hoa mặt không biểu tình, chậm rãi đứng dậy, sau đầu hiện lên một vòng ánh sáng choáng. Nàng đứng tại trong vầng sáng, tựa như thần nữ, lạnh lùng, không giận tự uy. Nhĩ Đằng liền không sợ yêu thần tỉnh lại. Thúy Hoa lạnh lùng nói, gia chủ Bạch gia cười nhạt một tiếng, đến lúc đó tự nhiên có người đối phó hắn, mà khi đó bệ hạ đã thoái vị, vì yêu tộc đại sự lao tổ không thể chọn, chỉ có thể khác chọn tân đế mà đứng. Thúy Hoa cười lạnh, giỏi tính toán. Nàng vận chuyển Đông Hoàng Đại Đạo trải qua, kinh khủng đạo lực khuấy động, bạo phát đứng lên. Thúy Hoa sau đầu trong vầng sáng soi sáng ra một vệ thần quang. Gia chủ Bạch gia lập tức biến sắc. Tu vi của hắn cùng Hỗn Độn Yêu Hoàng tại sàn sàn với nhau, Hỗn Độn Yêu Hoàng lại vô lực ngăn cản đạo thần quang này. Hắn tự nhiên cũng không thể. Vầng sáng này là đế bổng, uy lực không phải tầm thường, chính là yêu tộc chí bảo. Một vị lao nhân xuất thủ, khí huyết phồng lên, oanh lập tức đánh tới, hào quang sáng chói như là sóng nước hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thần quang uy năng đối lui. Tiên quân, lao nhân kia là lão tổ Bạch gia. Thúy Hoa lông mày gảy nhẹ, trực tiếp phồng lên tu vi giết đi lên. Song phương tại trên triều đình này chém giết. Cái này chiến hỏa cũng không có lan tràn đến phổ thông yêu tộc tướng sĩ trên thân. Lần này là những yêu này đỉnh đại nhân vật tại triều đình bên trong đấu pháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đám người cùng nhau giết tới bầu trời, vân hải bốc lên không thôi. Thúy Hoa mặc dù có đế vòng gia trì, thực lực nhưng đến tiên quân cấp độ, có thể bên người nàng cũng chỉ có ông tổ nhà họ Phượng một vị tiên quân cao thủ. Có một bộ phận người lựa chọn quan sát, cũng có người duy trì nàng, thế nhưng là cũng không có một cái tiên quân cao thủ. Thúy Hoa bên này lập tức áp lực tăng gấp bội, lao tổ Bạch gia giết tới đây, một trường vô rơi. Trong một chớp mắt, kinh khủng yêu lực bộc phát, không gian sụp đổ. Thúy Hoa tế lên tử kim truy, đánh vào trên bàn tay của hắn. Phanh! Lao tổ Bạch gia bị đánh lui, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hôn nguyên tử kim truy. Hắn lông mày gảy nhẹ, nhận ra cái này tiếng tâm lừng lẫy pháp bảo. Lập tức hắn tế ra một đôi song câu, đoạn ngọc câu. Đây là cổ lão thời đại yêu tộc tiên khí, uy lực có thể so với tiên quân pháp bảo. Hai vị khác lao nhân cũng cùng nhau thôi động pháp bảo hướng Thúy giết tới đây. Kinh khủng đại chiến bộc phát, đánh thiên băng địa liệt. Thúy Hoa bên này đã là ở thế yếu. Không chỉ có như vậy, một cái sinh hai cánh điểu nhân từ thiên ngoại bay tới, trực tiếp thẳng hướng Thúy Hoa. Thúy Hoa sầm mặt lại, huy động tử kim truy nên đón tiếp lấy. Phịch một tiếng vang, đem cái này mọc lên hai cánh điểu nhân đánh lui. Điểu nhân này khí tức trên thân cực kỳ cổ lão, thậm chí tại ba vị thế gia lão tổ phía trên. Sau đó lại một nữ tử bay tới. Nữ tử này người mặc hồng y liễu, ngực lớn mông bệnh, một mặt vũ mị chi ý, phía sau sinh mấy đầu cái đuôi màu trắng, tại trong không gian trải rộng ra, nhìn có cực kỳ uy thế kinh người. Hai người này xuất hiện đằng sau trên chiến trường áp lực lập tức tăng lên rất nhiều. Mọc lên hai cánh điểu nhân cười lạnh, đây chính là bây giờ yêu đế. Không khỏi cũng quá yếu đi một chút. Nữ tử áo đỏ cười khanh khách nói, không sai, như thế một cái tiểu nữ hoa cái nào làm đế vị. Hai người này chính là đế lăng bên trong khôi phục viễn cổ đại yêu. Lúc đó khôi phục một nhóm lớn viễn cổ đại yêu, bị người từ trong đế lăng đào lên, lấy hai người bọn họ thực lực mạnh nhất. Hình ô, hồng tiểu. Trên trận tình thế nghiêng về một bên, có chút làm người tuyệt vọng. Nguyên bản có chút tối bên trong duy trì Thúy Hoa thế lực thở dài, lặng lẽ lui ra, đứng xa xa nhìn một màn này. Yêu đế phía sau chỉ có ông tổ nhà họ Phượng một người, là dựa vào lấy yêu thần dốc hết sức đến đỡ mới ngồi lên đế vị, bây giờ nơi đây có nhiều cao thủ như vậy, trên lệch cách xa, căn bản khó mà thủ thắng. Hôm nay yêu đình dung chuyển, bọn hắn chỉ sợ không chỉ là muốn thoái vị, còn muốn mệnh tang nơi này. Viễn cổ đại yêu cũng xuất thế, bây giờ yêu đình nước thì càng sâu. Trong lòng mọi người nghĩ không đồng nhất, thế nhưng là cũng không coi trọng Thúy Hoa một phái. Ông tổ nhà họ Phượng ra sức giết địch, quắc, đám người phản loạn hành vi, là tự quật tại yêu đình, đợi cho yêu thần tỉnh lại, nhìn nhĩ đẳng như thế nào bằng dao. Lao tổ Bạch gia lúc này hóa thành một con dị thú, sau lưng mọc lên hai cánh, thân bò bước hổ. Tiếng cười của hắn dường như sấm sét. hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi, hôm nay đem bọn ngươi chém giết nơi này, không có khổ chủ, ai đi cáo trạng. Còn nữa, cho dù là yêu thần, bây giờ chúng ta cũng không sợ. Hắn buộc phát ra một trận phách lối tiếng cười.